Lâm đại nhân nói, thần vẫn không dám bẩm đấu, kỳ thật thần lao mâu hôn một cái nguyệt tiền bệnh nặng phát tác, tiểu thầy thuốc đều nói đại nạn buông xuống. Hoàng đế nói, chấm cũng không có nghe ngươi nhắc tới quá. Thực quân tham nói, vừa muốn nhật lý vạn kỳ, mà thần cũng không nghĩ muốn bởi vì ra mẫu bệnh tình ảnh hưởng quốc sự. Lâm đại nhân đôi mắt nhi đỏ lên, thần biết thực quân nhân từ chi tâm, nếu là biết ra mẫu bệnh nặng, cũng nhất định ảnh hưởng tham nói, cho nên thần cũng không thượng đấu. Hoàng đế hỏi, nàng hiện tại như thế nào? Lâm đại nhân vốn thương cảm biểu tình rồi đột nhiên biến kích động đứng lên, nói, thầy thuốc nói ra mẫu vô lực xoay chuyển trời đất, đại nạn buông xuống, thần vốn nản lòng thoái chí, chính là lần trước thực quân ban cho thần nhất hạp táo đỏ, thần cầm lại trong nhà, uy ra mẫu ăn hai khỏa, vốn là muốn làm cho ra mẫu cùng thần đang tắm rửa thánh nhân, thục biết. Hắn nói tới đây, trên mặt thần thái bay lên, cũng là dừng lại. Hoàng đế tựa hồ thập phần tò mò, hỏi, như thế nào? Thục biết ra mẫu ăn thực quân ban thưởng hạ táo đỏ, qua hai ngày, thế nhưng có thể đứng dậy hành tẩu, tam ngày sau, đã muốn khôi phục như thường. Lâm đại nhân kích động nói, thần thế mới biết, thực quân ban thưởng hạ táo đỏ, đều không phải là thực vật, mà là cứu mạng linh đan rượu dược. Sở Hoan ở bên nghe thấy, tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình, trong lòng cũng là cười lạnh, này Lâm đại nhân ngay cả bực này vớ vẩn chuyện xưa cũng có thể nói được, hơn nữa thanh tình cũng mộng, quả nhiên là vô sỉ cực kỳ. Hoàng đế nghe xong, ngược lại ha ha cười rộ lên, có vẻ thập phần đắc ý, nói, Lâm ái khanh, ngươi cũng không phải là ở nói hưu nói vượng. Thần không dám. Lâm đại nhân nghiêm nghị nói, thần lời nói, những câu là thật, thực quân đại khả phái người đi thăm dò, thần nếu là có một chữ lừa gạt, đó là khi quân chi tội, phải làm cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Sở Hoan trong lòng thở dài, thầm nghĩ, hoàng đế cho dù thật sự phái người tra, chỉ sợ cũng sẽ không có nhân đem chân tướng đăng báo. Ngươi cố nhiên có thể thu mua này kiểm tra thực hư người, cho dù không đi thu mua, những người đó lại sao dám nói lời ấy là giả. Nếu hướng hoàng đế nói việc này là giả, đó là phủ định hoàng đế thần thông, chỉ sợ kiểm chứng thượng tấu nhân ngược lại phải thật đại môi, chỉ cần thông minh một chút, ai đều có thể nghĩ đến trong đó quan khiếu, ai dám nói vị này Lâm đại nhân lời nói là giả. Hoàng đế vướt râu nói, cũng là vị tất là chấm thần thông, có lẽ là mẫu thân ngươi phúc trạch chưa xong. Nếu chính là như thế, thần còn không dám kết luận. Lâm đại nhân nói, ra mẫu ăn vào táo đỏ lúc sau thứ tháng ngày, buổi tối bỗng nhiên làm một cái mộng, mộng một đầu mang kim quan thần tiên cùng nàng nói chuyện, nói cho ra mẫu, vốn ra mẫu thọ hạn đã tới, nhưng là kim quan thần tiên theo thiên lại mượn mấy tái quang âm ban cho nàng, ra mẫu hỏi thần tiên tôn hảo, kim quan thần tiên cũng là nhân từ thánh nói vô lượng thực quân. Nói tới đây, Lâm đại nhân nhìn hoàng đế trên đầu kim quan, thần sắc kích động, thần cảm thấy nghi hoặc, làm cho ra mẫu bức tranh hạ trong mộng thần tiên kim quan bộ dáng. Hắn theo trong lòng ngực lấy ra một bức bức họa cuộn tròn, hai tay trình lên, nói, thực quân thả xem. Bên cạnh có thái giám đi lên tiếp nhận bức họa cuộn tròn, trình cấp hoàng đế tiếp nhận mở ra, nhìn thoáng qua, cười ha hả, này không phải chấm kim quan sao? Lâm đại nhân bái nằm ở địa, cao giọng nói, đúng là, thần khi đó mới biết được, thực quân chân thân, chính là nhân từ thánh nói vô lượng thực quân, ra mẫu chuyển nguy thành an, đúng là thực quân ban tặng. Lâm đại nhân vừa nói hoàn, lập tức có một gã mặt dài quan viên bái nằm ở địa, thần tham kiến nhân từ thánh nói vô lượng thực quân. Mặt khác vài tên thần tử cho nhau nhìn nhìn, tuy rằng mắt trung thần màu khác nhau, lại trung quy đều là bái nằm ở địa, thần chờ tham kiến nhân từ thánh nói vô lượng thực quân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 161, chương 161. Chính văn đệ tam tứ nhị chương cầu hòa. Sở Hoan thật sự cảm thấy được trước mắt này một màn có chút không thể tưởng tượng, ở nhìn thấy hoàng đế phía trước, Sở Hoan chỉ biết vị này hoàng đế năm đó chính là Nam Chinh Bắc chiến diệt quốc vô số, hơn nữa lập quốc sau chăm lo việc nước khai sáng thịnh thế, như vậy một cái hoàng đế, nhất định là cơ trí hơn người khôn khéo vô cùng hạng người. Lâm đại nhân vớ vẩn nói như vậy, tục phụ ngu phu có lẽ hội tin tưởng, nhưng là đường đường ngôi cửu ngũ khôn khéo vô cùng hoàng đế bệ hạ lại như thế. Nào tin tưởng? Chính là hoàng đế kia vui thích biểu tình, hiển nhiên là tin Lâm đại nhân vớ vẩn nói như vậy. Hoàng đế tin tưởng cũng là thôi, bên cạnh năm sáu danh trọng thần đều là đế quốc ý nghĩ, những người này không ai đưa ra dị nghị, đều là phụ họa tham viếng, có như vậy trong nháy mắt, Sở Hoan đúng là vì cái này đế quốc cảm thấy bi ai. Hoàng đế thập phần sung sướng nói, Lâm Nguyên Vương, của ngươi mẫu thân có thể mơ thấy chấm, xem ra quả thật là phúc trạch người, truyền chỉ ban thưởng này hoàng kim 120, quyên 500 thất, quay đầu lại chấm còn có thể tự mình viết một bức tự ban cho nàng. Lâm Nguyên Vương cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng bái tạ. Hoàng đế tâm tình sung sướng địa nhìn về phía Sở Hoan, nói, Sở Hoan, chấm hôm nay triệu ngươi tới, chủ yếu là muốn hỏi ngươi, ngươi lập hạ nhiều như vậy công lao, nghĩ muốn cái gì dạng ban cho. Ngươi nghĩ muốn làm cái gì quan, nói tới nghe một chút. Sở Hoan ngẩn ra, vội hỏi, tiểu nhân không dám. Hắn cái này tử không xưng tiểu thần, miễn cho bên cạnh cái kia Chu Nạp Ngôn lại vừa nhiều nói vô nghĩa. Hoàng đế nhìn về phía Lâm Nguyên Vương, cười hỏi, Lâm Ái Khanh, Sở Hoan công lao, ngươi cũng là đã biết, ngươi là lại bộ thượng thư, theo ý kiến của ngươi, nên cấp Sở Hoan một cái gì quan. Sở Hoan này mới hiểu được, nguyên lai này vỗ mông ngựa rung trời vang Lâm đại nhân dĩ nhiên là lại bộ thượng thư, hiểu ra lại bộ chính là lục bộ đứng đầu, lên lớp giảng bài lại là lại bộ đứng đầu, này Lâm Nguyên Phương thật đúng là thực quyền nhân vật. Lâm Nguyên Phương vội hỏi, Thánh Thượng, thần cảm thấy được Thực Quân lời nói cực kỳ, Sở Hoan lập hạ như thế công lớn, Thực Quân xưa nay là có công tất phần thưởng, Sở Hoan công lao lớn như vậy, nhất định là phải phần thưởng. Như thế nhân tài, nếu là không thể trọng dụng, thật đúng là nhân tài không được trọng dụng, chính là Thực Quân nếu chuyển triệu Sở Hoan tiền đến, nghĩ đến trong lòng đã muốn có so đo, hết thể còn toàn bộ bằng Thực Quân bảo cho biết, Thực Quân thánh minh, xưa nay người hầu duy mới, chắc chắn cấp Sở Hoan một cái tốt nhất chức quan. Sở Hoan trong lòng buồn cười, này Lâm Nguyên Phương nói nhất đại lời nói, nhưng là cuối cùng lại tương đương chưa nói, đơn giản là mượn cơ hội lại vỗ hoàng đế ngựa mà thôi. Hoàng đế vuốt râu nhìn về phía vị kia Chu Nạp Nôn, hỏi, Chu Ái Khanh, ngươi như thế nào xem? Chu Nạp Nôn cung kính hỏi, không biết Thực Quân là muốn phong Sở Hoan vì kinh quan, hay là muốn phái đến địa phương phân công? Hoàng đế nói, tạm thời liền ở lại kinh lý ban sai, nếu là có khả năng, chấm tái có khác ý chỉ. Chu Nạp Nôn lại hỏi, nếu là kinh quan, Thực Quân là chuẩn bị làm cho này tiến vào na chỗ nha môn. Sở Hoan đã cứu Tề Vương, Bình Quá Thông Châu quân, hơn nữa Lưu Diệu kia cường đạo cũng Sở Hoan sở trừ, vì chấm chỉ tâm bệnh. Hoàng đế chậm rãi nói, ngươi rác lấy này vài món công lao, Sở Hoan nên đi na chỗ nha môn. Chu Nạp Nôn nghiêm nghị nói, ta Đại Tần lập quốc tới nay, vô luận quan văn võ tướng, đều là phải được quá khảo hạch chọn lựa, như thế mới có thể chọn lựa ra có mới chi sĩ vì nước cống hiến. Dừng một chút, liếc Sở Hoan liếc mắt một cái, tiếp tục nói, Thực Quân khai khoa kỳ thi, lập võ tuyển, anh minh vô cùng, chính là cấp người trong thiên hạ công bình nhập sĩ cơ hội, cổ vũ văn nhân đọc sách ánh sáng cạnh cửa, khích lệ quân nhân tập võ vinh quang ra môn. Sở Hoan tuy rằng lập có công làm phiền, nhưng hiện giờ lại chính là một cái võ kinh vệ, vô quan không có chức, nếu chính là ở võ kinh vệ trung hơi thêm đề bạt, kia thật tình có thể nguyên, nhưng là nếu phải phong này vi chức vị quan trọng, cũng là vu lý không hợp, chỉ sợ bị người Sở không phải chê. Lâm Nguyên Phương lập tức nói, Chu Nạp Nôn, ngươi lời này ý tứ bản quan đã có thể không hiểu. Sở Hoan lập hạ mấy cái cọc công lớn, mỗi một kiện công lao linh đi ra, đều là khó lường công lớn làm phiền, như thế nhân tài, Thực Quân phải ban cho chức quan, hợp tình lý, ai lại dám không phải chê. Chu Nạp Nôn thản nhiên nói, Lâm Thượng Thư, lời tuy như thế, nhưng là có một số việc không lạ như thế này xem. Sở Hoan lập hạ công lao, cố nhiên không giả, nhưng là trừ bỏ số ít nhân, ai lại chân chính biết. Liền xem như lan truyền đi ra ngoài, lấy Sở Hoan như thế tuổi, liên tục lập hạ mấy cái cọc công lớn, cũng không tất có bao nhiêu nhân tin tưởng. Lâm Nguyên Phương hướng hoàng đế bên kia chắc tay, mới nói, Thực Quân vàng ngọc nói như vậy, ai dám không tin. Chu Nạp Nôn lắc đầu nói, Lâm Thượng Thư, phòng nhân chi khẩu thẩm vu phòng xuyên, Thực Quân nói như vậy, tự nhiên là cựu đỉnh nói như vậy, nhưng là triều đình pháp chế, luôn không thể phế bỏ, triều đình mỗi một nói điều lệ chương trình, đều là Thực Quân tâm huyết, Sở Hoan không lịch sự khảo hạch, liền tức thụ quan, đây là hỏng rồi chương trình, tổng là có người trong lòng phải lên án. Lâm Nguyên Phương cười lạnh nói, trong lòng lên án chỉ sợ là Chu đại nhân đi. Lâm Thượng Thư như vậy nói, bản quan cũng không có gì hay nói. Chu Nạp Nôn thản nhiên nói, Sở Hoan không lịch sự khảo hạch, liền tức thụ quan, bản quan tự nhiên sẽ không thoải mái. Bản quan thân là môn hạ tỉnh Nạp Nôn, việc làm chính là muốn kiệt lực giữ gìn Thực Quân định ra mỗi một nói điều lệ, nếu Lâm Thượng Thư là nói giữ gìn Thực Quân định ra pháp lệnh là sai lầm, như vậy bản quan liền không lời nào để nói. Lâm Nguyên Phương trên mặt khẽ biến màu, gấp hướng hoàng đế nói, Thực Quân, thần đều không phải là. Hoàng đế lắc đầu, ý bảo cũng không để ở trong lòng. Lâm Nguyên Phương gặp hoàng đế không có trách tội ý tứ, lo lắng mười phần, nói, Chu đại nhân, Sở Hoan tuy rằng không có trải qua khảo hạch, nhưng là lũ kiến kỳ công, Thực Quân tuệ nhãn thức nhân, như thế kỳ tài, đặc biệt mướn người, cũng là vị tất không thể. Quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, quốc chế khởi khả dễ dàng phá hư. Chu Nạp Nôn cắn không để, thay lời khác nói, nếu Sở Hoan thật là kỳ tài, kia cũng căn bản không e ngại khảo hạch. Hoàng đế khẽ vuốt râu bạc trắng, hướng Chu Nạp Nôn hỏi, Chu Ái Khanh, kia ý của ngươi là? Thần ý tứ, Thực Quân phải phong thưởng Sở Hoan, trước trải qua khảo hạch, nếu là Sở Hoan thật sự có thể trải qua khảo hạch, Thực Quân đi thêm phong thưởng cũng không muộn. Chu Nạp Nôn trả lời. Hoàng đế vuốt râu hỏi, vậy ngươi cảm thấy được nên như thế nào kỳ thi? Sở Hoan, bản quan hỏi ngươi, ngươi là văn chức vẫn là quan võ? Chu Nạp Nôn đem ánh mắt xem xét hướng Sở Hoan. Lại bộ thượng thư Lâm Nguyên Phương cấp nói, hắn tự nhiên là quan võ. Hoàng đế cầm lấy Sở Hoan kia phân hồ sơ, lại cười nói, các ngươi hay là không biết, Sở Hoan ở Vân Sơn phủ khi, từng một mạch chỉ hạ 45 thủ thi tử, trong đó 39 thủ đắc văn hoa, hắn cũng không riêng là võ công hảo, này tài văn trường cũng là văn hoa. Hoàng đế lời vừa ra khỏi miệng, vài tên trọng thần đều là hiện ra kinh ngạc vẻ. Tên kia mặt dài quan viên đã muốn nói, chẳng lẽ này Sở Hoan chính là đồn đại chồng liền vụ 45 thủ thi chỉ cái kia Sở Hoan? Hoàng đế vớt cằm nói, đúng là. Nhất thời chúng thần đánh giá Sở Hoan, gặp Sở Hoan tuổi khinh thật sự, nhìn qua rất có anh khí, nhưng là căn bản nhìn không ra có một tia mạch văn hương vị, liền có mấy người trong mắt hiện ra hoài nghi vẻ. Chu Nạp Nôn hướng Sở Hoan hỏi, Sở Hoan, ngươi thật sao thông hiểu thi thư văn vẻ? Kinh, sử, tử, tập, ngươi tối am hiểu cái gì? Sở Hoan trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn nhưng thật ra nghe qua kinh, sử, tử, tập này đó ngọn ý, lại làm sao am hiểu, Tiểu Chu nạp nôn tư thế, thật tựa hồ phải ở đường trường khảo nghiệm, nếu thật sự như thế, đối phương hỏi văn vẻ, chính mình hoàn toàn không biết gì cả, ông nói gà bà nói vịt, kia đó là thật to không ổn, lập tức nói, không dám, tiểu nhân cũng không thông kinh, sử, tử, tập, chính là thức vài cái chữ to mà thôi. Lại muốn nếu trích thức vài cái chữ to, lại như thế nào giải thích chính mình viết xuống mấy chục thủ thi tử, lập tức nói tiếp, ngày thường lý thích tiền nhân thi tử ca phú, cho nên có đôi khi hưng chỗ tới, liền lung tung ngâm tụng. Chu Nạp Ngôn vốn đối Sở Hoan tài văn chương cực kỳ hoài nghi, nhưng là nghe Sở Hoan như vậy nói, lại ngược lại sinh ra một tia hảo cảm, ở hắn nghe tới, Sở Hoan này thật như là khiêm tốn chi tử, lộ ra mỉm cười nói, tùy ý ngâm tụng, liền có thể 39 thủ thi tử đắc văn hoa, này đã muốn thực không đơn giản. Trừ bỏ ngâm thi tử, ngươi còn có thể cái gì? Khả hội tính kinh. Tính kinh. Sở Hoan ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại đây, này tính kinh hay là chính là đời sau toán học, thật muốn lại nói tiếp, chính mình ở toán học phương diện còn thật là có chút tạo nghệ, khiêm tốn nói, lược thông. Chu Nạp Ngôn cười cười, hướng hoàng đế cung kính nói, thực quân, nếu thật sự là như thế, thực quân có thể ở văn võ hai mặt khảo hạch Sở Hoan, vô luận na hạng nhất có thể thông qua, đều có thể phong thưởng chức quan. Hoàng đế nói, trẫm tối nay phải nhập quan, ngũ ngày sau xuất quan, vừa mới hoàng hậu có lẽ lâu chưa từng cùng hoàng hậu, ngũ ngày sau, liền ở Ngự Hoa Viên, khảo hạch Sở Hoan, chấm đến lúc đó cùng hoàng hậu cùng nhau quan khán, coi như là làm cho hoàng hậu giải giải buồn. Chúng thần cùng kêu lên nói, thánh thượng anh minh. Hoàng đế chính muốn nói gì, chợt nghe đắc một trận tiếng bước chân vang, hoàng đế nhíu mày đến, đã thấy đến một gã thái giám chạy chậm mà đến, thập phần vội vàng, trong tay đang cầm một phần sổ con, ở ngọc dưới đài quỳ xuống, cung kính nói, thượng quân, thượng thư tỉnh đưa tới cấp chiết, công bố là từ Tây Bắc mà đến, chính là dư lão tướng quân thượng tấu sổ con. Chúng thần nhất thời biến sắc, hoàng đế cũng nhíu mày đến, Sở Hoan trong lòng nhưng cũng là hơi hơi giật mình, này nói sổ con là từ Tây Bắc tới được khẩn cấp tấu chương, có thể thấy được sự tình thập phần khẩn cấp, chẳng lẽ là Tây Lương nhân bên kia lại có cái gì hành động, bắt đầu khởi xướng tiến công. Sớm có thái giám tiến lên tiếp nhận sổ con, trình cấp hoàng đế lấy ra tấu chương, nhíu mày nhìn vài lần, mày dần dần giãn ra, rất nhanh, trên mặt thế nhưng hiện ra vui mừng vẻ, đột nhiên cười ha hả, nói, hảo, hảo, hảo. Ngay cả nói ba tiếng hảo tự, vẻ mặt sung sướng, mọi người thấy vậy tình cảnh, khẩn trương tâm tình nhất thời tùng xung dưới, lập tức câu đều đầy bụng nghi hoặc, không biết sổ con lý rốt cuộc viết cái gì, chẳng lẽ là dư bất khuất ở Tây Bắc lấy được thắng trận. Hoàng đế đem tấu chương đâu cấp Lâm Nguyên Vương, Lâm Nguyên Vương nằm úp sấp nhặt lên tấu chương, nhìn vài lần, lập tức quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói, thực quân thần võ, đại tần uy phủ cái tứ hải, Tây Lương cường đạo nan để ta thiên triều vai, rốt cục cầu hòa, nô hoàng vạn tuế, tuyệt đối tuổi. Quỳ rạp trên mặt đất, liên tục dập đầu. Mọi người đều là ngẩn ra, này mới hiểu được, tấu chương bên trong sở tấu, cũng là Tây Lương nhân chuẩn bị nghị hòa. Biết như thế, mọi người nhất thời đều hiện ra sắc mặt vui mừng. Từ phong tướng quân sau khi, này gần một năm đến, Tây Bắc liên tục cáo thất, Tây Bắc quân nhất lui tái lui, Tây Lương nhân từng bước ép sát, tình thế có thể nói là nguy cấp vô cùng, cũng đang là bởi vì vì Tây Bắc nguy cấp, dư bất khuất mới kéo giả mua thân thể đi Tây Bắc, nhưng là ai cũng không dám cam đoan dư bất khuất thật sự có thể ngăn trụ Tây Lương thiết kỵ. Tuy rằng Tây Lương nhân một lần đình chỉ tiến công, nhưng là Tây Bắc quân tình vẫn không có lòng xuống dưới, triều đình cũng một lần khẩn trương vô cùng, chính là ai cũng thật không ngờ, tiền phương đột nhiên hội đưa tới như vậy một đạo tấu chương. Hoàng đế thập phần vui sướng, liên thanh nói, dư lao tướng quân càng già càng dẻo dai, lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng, hắn liền vừa mới xoay kết thúc thế, Tây Lương nhân chủ động cầu hòa, ha ha ha, chấm phải thật to bàn cho dư bất khuất, chấm tướng quân, trung quy không có làm cho chấm mất thể diện. Thực quân bày mưu nghĩ kế, anh minh thần võ, đại tần đất rộng của nhiều, cường thịnh vô cùng, dư lao tướng quân tiền tuyến phục vụ quên mình, Tây Lương vợ hải kịch không chịu nổi một kích, chủ động cầu hòa, còn đây là thực quân thần võ sở trí. Lâm Nguyên Vương vội không ngừng địa đại vớt mông ngựa, đại tần cường thịnh, uy phục tứ hải. Thần chờ ngộ này thịnh thế, có này thánh quân, quả thật thần chờ chi phúc, võ hoàng vạn tuế tuyệt đối tuổi. Chu Nạp Ngôn lại nhíu mày, nhịn không được nói, thực quân, Tây Lương nhân đột nhiên cầu hòa, hay không? Hay không có cái gì quỷ kế? Hoàng đế mày căng thẳng, trong mắt hiện ra tàn khốc, Lâm Nguyên Vương lập tức trách mắng, Chu Đình, ngươi nói cái gì? Thần nói lỡ. Chu Nạp Ngôn Chu Đình lời vừa ra khỏi miệng, cũng biết chính mình trong lời nói đại sát phong cảnh, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, khẩn cầu thực quân ban thưởng tội. Hoàng đế thản nhiên nói, tấu chương tấu trình. Tây Lương nhân chủ động cầu hòa, rất nhanh liền sẽ phái ra cầu hòa sử đoàn đến kinh. Hướng mặt dài quan viên nói, Mã Hoành, ngươi lễ bộ hiệp đồng Hồng Lư tự chuẩn bị chờ đón Tây Lương sử đoàn. Tây Lương nhân không biết trời cao đất rộng, phạm ta Tây Bắc, hiện giờ sử đoàn sắp đến hướng, chẳng phải làm cho bọn họ nhìn xem ta đại tần thịnh thế khí tượng, phải làm cho bọn họ cũng không dám nữa đặt chân ta đại tần quốc thổ từng bước. Mặt dài quan viên Mã Hoành lập tức nói, thần tuân chỉ. Hoàng đế nhìn về phía Chu Đình, nói, Chu Đình, ngươi phái người chuẩn bị, ngũ ngày sau, ngự trong hoa viên. Khảo hạch Sở Hoan. Hướng Sở Hoan nói, Sở Hoan, ngươi khả mạc làm cho chấm thất vọng. Lại nói, quan chức chờ khảo hạch lúc sau đi thêm phong thưởng, bất quá chấm hôm nay trước ban thưởng ngươi hoàng kim 120, quên 100 thất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 162, chương 162. Chính văn đệ tam tứ tam chương có phần thưởng vô phong. Sở Hoan đi theo Thủy Công Công ra Quang Minh Điện, chuyển tới sân điện, thay chính mình xiêm y, còn không có ra điện, đã có một gã tiểu thái giám bưng tới 10 đĩnh kim đĩnh tử, chính là hoàng đế bệ hạ phần thưởng xuống dưới 120 hoàng kim. Thái giám lại nói, thánh thượng ban cho 100 thất quên, quay đầu lại đều có nhân đưa đến họ Tây Môn Thự. Sở Hoan tất nhiên là nhận lấy, chờ thái giám rời đi, nhìn thấy bên cạnh Thủy Công Công, lấy 2 đĩnh kim đĩnh tử, cũng có 22 trọng, nhét vào Thủy Công Công trong tay, lại cười nói, hôm nay làm phiền Công Công, chính là lễ mọn, phải không kính ý, còn thỉnh xin vui lòng nhận cho. Nay Thủy Công Công là hoàng đế bên người người phiên dịch xá nhân, tuy rằng thân phận thấp kém, nhưng dù sao cũng là hoàng đế bên người trên, phải hắn nói tốt rất khó, nhưng là hắn nếu ở hoàng đế bên người hồ ngôn loạn ngữ vài câu cũng là thực dễ dàng, chính mình xuất ra 2 đĩnh vàng. Này người phiên dịch xá nhân cho dù sẽ không vì chính mình nói lời hay, nhưng là tất nhiên không nói chính mình nói bậy. Thủy Công Công vốn từ đầu đến cuối đều là mặt không chút thay đổi, lúc này 2 đĩnh vàng tắc lại đây, trên mặt nhất thời hiện ra ý cười, chối từ nói, phải có khả, đây là thánh thượng ban cho ngươi, chúng ta có thể nào. Sở Hoan không đợi hắn nói xong, mỉm cười nói, thánh thượng ban thường hạ, liền là của ta. Công Công hôm nay vì Sở Hoan, vất vả nhanh, điểm ấy ý tứ, cũng chỉ là làm cho Công Công uống 2 chén trà. Thủy Công Công cười tủm tỉm nói, như thế. Kia chúng ta cũng chỉ có thể mặt dày nhận. Vui dạo dược địa dưới tay kim đĩnh, trong mắt tràn đầy trẻ nhỏ dễ dậy thần sắc, nhẹ giọng nói, Sở Hoan nột, ngươi cũng biết thánh thượng vì sao chuyên môn triệu ngươi vào cung. Sở Hoan nói, không biết. Thánh thượng tham nói thon dài sinh, hơn nữa quốc sự phồn đa, liền tính có người lập công, cũng là rất ít gặp thánh thượng lại thân tự triệu kiến phong thưởng. Thủy Công Công vẫy tay, ý bảo Sở Hoan đi theo hắn ra cùng, vừa đi vừa nhẹ giọng nói, ngươi tuy rằng lập có công lớn, nhưng dù sao chính là một gã võ kinh vệ. Theo lý thuyết thánh thượng là tuyệt đối sẽ không triệu kiến ngươi. Sở Hoan vội hỏi, Công Công nói chính là, thánh thượng long ân. Sở Hoan lúc này vẫn là kích động không thôi. Thủy Công Công lại cười nói, kỳ thật trừ bỏ thánh thượng, ngươi còn muốn cảm ơn Tề Vương điện hạ. Tề Vương theo Vân Sơn phủ trở về, liền tức cầu kiến thánh thượng, ở thánh thượng trước mặt, đối với ngươi chính là cực lực khen, có lẽ đúng là nguyên nhân này, thánh thượng mới có thể tự mình triệu kiến ngươi. Sở Hoan kỳ thật đã sớm hiểu được điểm này, theo lý thuyết chính mình một cái nho nhỏ võ kinh vệ, cho dù thật sự lập hạ kỳ công, hoàng đế đơn giản một đạo ý chỉ phong thưởng cũng liền thôi, không cần phải triệu tiến cung chung nhất kiến, có thể vào cung nhất kiến, xem ra Tề Vương ở hoàng đế trước mặt quả thật là đúng chính mình đại thêm nói ngọt, có lẽ đúng là nguyên nhân này, mới làm cho hoàng đế đối chính mình cũng sinh ra một tia hứng thú, lúc này mới triệu tiến cung chung. Hôm nay tiến cung, vàng cùng quên nhưng thật ra phần thưởng, nhưng là chức quan lại chưa hạ, ngũ ngày sau, phải ở ngự hoa viên khảo hạch, Sở Hoan cũng không biết đến lúc đó hội tiến hành như thế nào khảo hạch. Hai người một trước một sau theo lai lịch hướng ngoài cung đi, Sở Hoan nhẹ giọng hỏi, Công Công, Tề Vương đối Sở Hoan ân đồng tái tạo, lại không biết có không đi yết kiến Tề Vương, bái tạ ân đức. Thủy Công Công lắc đầu nói, chỉ sợ là không thể. Tề Vương theo Tây Sơn trở về, Hoàng hậu biết được Tề Vương thiếu chút nữa gặp chuyện, lại là lo lắng lại là tức giận, đã muốn cấm chừng Tề Vương, lúc này trong lúc chính là không thể ra Tề chữ cung từng bước, cũng là không thể gặp bất luận kẻ nào. Gặp Sở Hoan vi hiển thất vọng vẻ, nhẹ giọng nói, ngươi cũng đừng nội, Tề Vương cấm chừng, lại có mấy ngày sẽ giải, Tề Vương đối với ngươi như thế coi trọng, đến lúc đó nhất định hội triệu kiến ngươi. Sở Hoan nói, nhiều tạ Công Công bẩm báo. Thủy Công Công cầm 2 đĩnh vàng, tổng cảm thấy được phải làm chút cái gì, thấp giọng nói, Sở Hoan, chúng ta có câu, không biết có nên nói hay không. Sở Hoan vội hỏi, Công Công thỉnh giảng. Sở Hoan chăm chú lắng nghe. Thủy Công Công sung nhìn, mới hạ giọng nói, hôm nay thánh thượng phải ban thưởng ngươi quan, Chu Nạp Nôn đưa ra khảo hạch, thánh thượng ứng với chuẩn, chuyện này chính là sự tình quan của ngươi tiền đồ, cũng là liên quan đến thánh thượng mặt. Công Công ý tứ là, thánh thượng đối với ngươi tựa hồ thập phần thưởng thức. Thủy Công Công nói, thánh thượng nếu ứng với chuẩn khảo hạch, kia đó là giác ngươi có thể thông qua khảo hạch, ngũ ngày sau, ngươi nếu là thuận lợi thông qua, đó là tăng thánh thượng mặt, thánh thượng trường số một hưng, chắc chắn cho ngươi một cái đại quan, của ngươi tiền đồ cũng giống như cẩm, nhưng là một khi ngươi văn võ hai thí giai không thể quá, vậy phải thai vạ đến nơi. Thai vạ đến nơi. Sở Hoan nhíu mày. Thủy Công Công trầm giai nói, ngươi đánh bại, sẽ chờ nếu cô phụ thánh thượng coi trọng, mất thánh thượng thể diện, này hậu quả. Chính ngươi suy nghĩ suy nghĩ. Sở Hoan biết này Thủy Công Công là hoàng đế bên người nhân, đối hoàng đế tâm tư nhiều ít là mò rõ ràng, hắn vừa rồi cũng thật không ngờ này một tầng, nhưng là giờ phút này Thủy Công Công nói đến, nhưng thật ra làm cho Sở Hoan hiểu được, ngũ ngày sau khảo hạch, không chỉ có liên quan đến chính mình tiền đồ, tối mấu chốt cũng là liên quan đến hoàng đế mặt. Này là ở Quang Minh Điện thời điểm, tuy rằng Lâm Vân Phương phụ họa hoàng đế cấp cho chính mình phong quan, thậm chí cùng Chu Đình tranh chấp, nhưng là Sở Hoan đối Chu Đình nhưng vô hảo cảm. Hắn biết rõ, Lâm Vân Phương tranh luận mục đích, đương nhiên không phải bởi vì thật sự muốn đề bạt hắn Sở Hoan. Lâm Vân Phương chính là ở phụ họa hoàng đế, chụp hoàng đế ngựa mà thôi. Ngược lại là Chu Đình, tuy rằng gián ngôn hoàng đế không thể khinh suất phong quan, Sở Hoan lại ngược lại đối Chu Đình sinh ra vài phần thưởng thức, có thể ở hoàng đế Hưng Chí chính nùng thời điểm đưa ra phản đối ý tứ, này Chu Đình là gan nhưng cũng là không nhỏ, tuy rằng phản đối lời nói không phải thực kịch liệt, nhưng có chút xảo diệu, nghĩ đến Chu Đình cũng biết không có thể chọc giận hoàng đế, gián luôn có thể, lại phải nắm giữ phương pháp hòa hậu, nếu không một cái không cẩn thận, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thủy công công này phiên nhắc nhở, nhưng thật ra làm cho Sở Hoan cảm giác được trên người áp lực đột tăng. Ra hoàng thành, kỵ mã quay về họ Tây môn thự, trên đường Sở Hoan lại nghĩ đến Tây Lương Nhân cầu hòa một chuyện, Tây Lương Nhân rồi đột nhiên đưa ra nghị hòa, kỳ thật này cũng là Sở Hoan chưa từng lường trước đến. Ở Quang Minh trong điện sơ văn này nói tin tức thời điểm, có như vậy trong nháy mắt, Sở Hoan cũng cùng Chu Đình giống nhau, giác này có phải hay không Tây Lương Nhân quỷ kế, nhưng là rất nhanh hắn đã nghĩ khởi Bùi Tích lúc trước cùng chính mình đã làm phân tích. Bùi Tích lúc ấy nói qua, Tây Lương Nhân chậm chạp không tiến binh, hoặc là thiếu lương, hoặc là Tây Lương quốc nội sinh biến, hơn nữa Bùi Tích đánh giá chắc dùng không được bao lâu, Tây Lương Nhân sẽ gặp lui binh. Hôm nay việc, thật tựa hồ đã muốn ứng nghiệm Bùi Tích nói như vậy, Tây Lương Nhân chủ động đưa ra nghị hòa, kia đã nói lên bọn họ bên trong quả thật tồn tại vấn đề, không thể tiếp tục cùng Đại Tần chiến đi xuống. Trở lại họ Tây Môn Thự thời điểm, thiên hạ đã muốn hôn ám xuống dưới, khoảng cách họ Tây Môn Thự thự cánh cửa thượng có một khoảng cách, liền nhìn thấy một gã võ kinh vệ đứng ở ngoài cửa chờ cái gì, nhìn thấy Sở Hoan trở về, người nọ đã muốn hiện ra sắc mặt vui mừng, quay đầu lại hướng thự cánh cửa lý kêu lên, Sở Hoan đã trở lại, đã trở lại. Rất nhanh, theo thự cánh cửa lý thoát ra 10 đến người, đều là vui mừng không thôi, Sở Hoan tới trước cửa, sưng có nhân ân cần đi lên nắm cương ngựa, vương phủ theo trong đám người tiến lên đây, cười nói, Sở Hoan, không không không, hẳn là Sở đại nhân, ha ha ha, các huynh đệ khả vẫn đều đang chờ ngươi. Bên cạnh có người giúp đỡ Sở Hoan xuống ngựa, có người dẫn ngựa đi xuống, những người khác vây quanh Sở Hoan tiến vào thự cánh cửa, một đám có vẻ thập phần thân thiết. Sở đại nhân, triều đình phần thưởng cái gì quan? Bên cạnh có người cười hì hì hỏi, mọi người về sau nên như thế nào xưng hô? Lại có nhân kêu lên, Sở đại nhân, ngươi chính là theo họ Tây Môn Thự đi ra, nơi này đều là của ngươi huynh đệ, ngươi nếu phát đạt, cũng đừng quên này bàn cùng huynh đệ. Nói hưu nói vượng, Sở đại nhân làm sao là người như vậy? Một người căm giận bất bình nói, tuy rằng cùng Sở đại nhân ở chung không lâu, nhưng là mọi người cũng nên nhìn ra đến, Sở đại nhân chính là nghĩa khí khi trước thật là tốt hán tử. Bên cạnh chui qua đến một người, lại đúng là cùng Sở Hoan đang trải qua sinh tử tôn tính nhất đêm đó bị đá hôn quá khứ, lại cũng không có bị thương nặng, đã nhiều ngày tĩnh dưỡng xuống dưới, nhưng cũng là khôi phục lại đây, cười hỏi, Sở Hoan, nói đi, ngươi khả gặp được thánh thượng. Rốt cuộc làm cái gì quan? Sở Hoan nhìn thấy mọi người một đám mi phi sắc vũ, có vẻ thập phần hưng phấn, cười cười, nói, kỳ thật. Thật đúng là gặp được thánh thượng. Mọi người nhất thời cười càng sáng lạ. Hoàng đế chính là cửu ngũ chí tôn. Trừ bỏ vương công quý tộc triều đình trọng thần, trong thiên hạ, lại có mấy người nhân có thể nhìn thấy hoàng đế bệ hạ tọa có thiên hạ, tùy tiện đâu ra tới một người quan nhân, kia đều là hủ chết nhân. Sở Hoan nếu gặp được hoàng đế bệ hạ, tự nhiên đã muốn thụ phong chức quan. Tất cả mọi người chờ mong địa nhìn Sở Hoan, có chút nhân thậm chí làm tốt quỳ xuống chuẩn bị, chỉ cần Sở Hoan nói ra làm cái gì quan, lập tức liền quỳ xuống thăm viếng, tất cả mọi người nghĩ muốn cấp Sở Hoan một cái ấn tượng tốt. Dù sao hoàng đế triệu kiến cũng đã rất khó đắc, tự mình phong thưởng liền lại khó được. Sở Hoan bị triệu tiến cung lý lúc sau, họ Tây Môn Thự võ kinh vệ nhóm cũng đã xác định Sở Hoan nhất định hội dẫn đỉnh đầu thật to quan mạo trở về. Sở Hoan nhìn này chờ đợi ánh mắt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, bất quá thánh thượng cũng không phong quan. Xung một mảnh yên tĩnh. Có người còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nhịn không được hỏi bên người nhân, Sở Hoan nói cái gì? Che cái gì quan? Bên cạnh nhân lắc đầu, cũng không biết là thất vọng vẫn là chính mình cũng không có nghe rõ Sở. Tôn Tính Nhất rốt cục nhịn không được hỏi, ngươi là nói, thánh thượng triệu kiến ngươi, cũng không phong thưởng. Sở Hoan nghĩ nghĩ, nói, không có phong quan, phần thưởng nhất vài thứ. Lúc này võ kinh vệ không ít người đều là thất vọng, kỳ thật những người này thật đúng là ngóng trông Sở Hoan có thể ở trong triều mưu đắc nhất quan bán trước, ở họ Tây Môn Thự Trung, nói trắng ra là, đều là ở võ kinh vệ hôn đắc có điều so sánh nghèo túng nhân, phía sau cũng không có gì chỗ dựa vững chắc, muốn trở nên nổi bật cơ hội cực kỳ bé nhỏ, vốn định cùng Sở Hoan đáp điểm quan hệ, Sở Hoan thật muốn phát đạt, mọi người cũng có thể dính điểm quang, ai biết Sở Hoan theo trong cung trở về, cũng là ngay cả nhất quan bán chức cũng không có hô thượng. Sở Hoan vô phong có phần thưởng, mọi người đối với ban cho chút cái gì kỳ thật cũng không có hứng thú, dù sao ban cho tái nhiều, cũng sẽ không cảm thấy được Sở Hoan hội đem ban cho phân phát cho mọi người, đã muốn có điều so sánh sự thật nhân lắc đầu liền tức tránh ra, lập tức vài người đều là thất vọng thở dài, tan khai đi, kia phó bộ dáng, thật tựa hồ là chính mình không có được đến lên chức giống nhau. Vừa rồi còn có 13 tứ hảo nhân vây quanh, trong nháy mắt bên cạnh liền chỉ còn lại có tứ năm nhân. Vương phủ vô vỗ Sở Hoan đầu vai, an ủi nói, Sở Hoan, lần này không có phong quan, ngươi cũng không phải thất vọng, lấy bản lĩnh của ngươi, về sau vẫn là đại có cơ hội. Ta bên này chuẩn bị một ít rượu và thức ăn, trước ăn một chút gì nói sau. Còn lại vài người khác cũng đều là an ủi vài câu. Sở Hoan tiểu tiểu này mấy người lại cười nói, Vương đại ca, các ngươi buổi tối còn phải tuần tra. Vương phủ nói, buổi tối đều đã muốn an bài đi ra ngoài. Vậy là tốt rồi. Sở Hoan nói, thánh thượng có chút ban cho, vài vị nếu là nguyện ý, chúng ta tìm một chỗ uống thượng mấy chén, không biết chư vị ý hạ như thế nào. Tôn Tính Nhất cái thứ nhất nói, hảo hảo hảo, chúng ta đi ra ngoài uống rượu đi. Nhất Túy giải ngàn sầu, Sở Hoan, không phải thất vọng, vài chén rượu đi xuống, không vui tất cả đều hội tan thành mây khói. Vương phủ cũng cười nói, Sở Hoan mời khách, kia cảm tình hảo, mọi người lần này đi theo đi, nhất định phải ăn cùng Sở Hoan. Tôn Tính Nhất cứ nói, chúng ta hướng chạy đi đâu ăn? Một gã vo kinh vệ xấu hổ nói, nếu không, chúng ta đi nhăn mày Vân Phượng. Nhất thời tất cả mọi người là hiện ra tối vẻ đến, Sở Hoan cũng là thông khoái, nói, đi, chúng ta đi Tần Vân Phượng. Hắn cũng không biết này Tần Vân Phượng đến tột cùng ra sao sở. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 163, chương 163. Chính văn đệ tam tứ bốn chương vô kỵ công tử. Ấm xuân tiết, tuy là ban đêm, Tần Thủy bên cạnh lại vẫn như cũ là náo nhiệt tiếng động lớn rầm rĩ, Tần Thủy trong suốt, bờ biển liêu xanh thành ấm. Sở Hoan đoàn người thất người tới Tần Thủy bên cạnh Tần Vân Phượng, lúc trước Sở Hoan trích nghĩ đến Tần Vân Phượng chính là ăn cơm chỗ nơi, tới rồi lúc sau, mới biết được nơi này chẳng những có thể ăn cơm, hơn nữa có thể nghe khúc, hứng thú sở trí, thậm chí có thể hòa chút bạc mùa xuân. Vừa đến ban đêm, rộng lớn Tần Thủy trên sông sẽ gặp có vô số thuyền hoa đêm du Tần Thủy, các cơ vũ cơ ký vu thuyền hoa phía trên, này trung gian có rất nhiều đều là bán nghệ không bán thân, đương nhiên cũng có bán mình không bán nghệ, bất quá muốn cùng thuyền hoa thượng nữ nhân một đêm xuân phong, giá cả tự nhiên xa xỉ. Thuyền hoa trên thực tế đều là tư liệu, thuộc loại trên sông Thanh Lâu, một cái thuyền hoa giá trị tuyệt đối xa xỉ, mặt trên cô nương, vô luận là làm xiếc vẫn là bán mình, đều là trải qua tinh khiêu tế tuyển, hoa số tiền lớn đáp đến. Trên sông du thuyền hoa, bờ biển còn lại là tiệm rượu san sát, nhạc phường trải rộng, say rượu sinh ca, phú cổ tập hợp. Tần Vân Phường tên thực lịch sự tao nhã, nhưng là ở Tần Thủy biên phần đông nhạc phường bên trong, chỉ có thể xem như phổ bình thường thông, tuy rằng không phải nhỏ nhất, nhưng là tuyệt đối không phải lớn nhất. Ký đến chi tắc can chi. Tuy rằng Tần Vân Phường có chút thanh lâu hưng trí, nhưng quả chính là nhạc phường bài tử, nhìn thấy tất cả mọi người hưng phấn thực, Sở Hoan chỉ có thể mang theo này nhóm người vào Tần Vân Phường. Tất cả mọi người là cũng không thay quần áo thường, đều là võ kinh vệ giáp trụ, thất tám gã võ kinh vệ phần phật lạp vào tới, nhạc phường lao bản nương hù nhảy dựng, nhưng rất nhanh thần tình tươi cười, vội vàng an bài phòng, tấm vé án bàn hợp lại cùng một chỗ, một gã võ kinh vệ đã muốn vô cái bàn nói, đem Tử Doanh cô nương kêu lên đến. Này võ kinh vệ tựa hồ đối nơi này rất quen thuộc luyện. Lão bản nương cười nói, binh gia đã tới. Nhìn lạ mắt, hòa khí thự tống tự đầu ta chính là nhận thức nàng trích làm những người này đều là hòa khí thự võ kinh vệ, thấy bọn họ nhiều người, lập tức báo nổi danh đầu, miễn cho những người này ở trong này sinh sự. Tiêu chúng ta lạ mắt, tiêu hắn tổng sẽ không lạ mắt. Sở Hoan đã muốn cầm hai đĩnh vàng đặt lên bàn, cười nói, lao bản nương, đi đem cái kia tử. Tử cái gì kêu lên đến? Hắn nếu thỉnh những người này đi ra giải trí, tất nhiên là làm cho mọi người cao hứng. Lão bản nương nhìn đến vàng, phủ kín thật dày hương phấn trên mặt là cười thành một đống. Vội hỏi, vài vị chờ, ta cái này đi cho ngươi gọi lại đây cao hưng phân chấn địa đi. Nàng vốn tưởng rằng này đó võ kinh vệ là tới ăn không phải trả tiền bạch uống bạch nhạc, nhưng là nhìn thấy Sở Hoan xuất ra vàng, nhất thời liền an tâm. Mọi người nhìn thấy Sở Hoan tùy tay chính là hai đĩnh vàng lấy ra đến, nhất thời đều hiện ra cực kỳ hâm mộ vẻ. Vương phủ xem xét hướng tên kia võ kinh vệ, hỏi, Tôn Long, ngươi như thế nào biết nơi này có vị Tử Doanh cô nương? Ngươi thường đến. Tôn Long vẻ mặt đau khổ nói, ta kia có kia bổn sự. Hôm nay không phải nương Sở đại ca Đông Phong, lại đây nhất thưởng tâm nguyện sao? Ai là Tử Doanh? Tôn Tĩnh vừa hỏi nói. Tôn Long cười tủm tỉm nói, lần trước ta nhưng thật ra từ nơi này đã tới một lần, bất quá chính là lại đây uống một chén rượu, tiêu không dậy nổi nhạc kỹ, lần trước liền nhìn thấy kia Tử Doanh cô nương, của nàng tỷ bà đạn thật đúng là hảo, bất quá khi đó nàng là cho người khác hiến nghệ, ta khi đó liền cân nhắc, nếu có một ngày có thể làm cho nàng cho ta đạn thượng mấy thủ, kia tử cũng cam tâm. Tiểu ngươi về điểm này tiền đồ, Tôn Tĩnh cười nói, không phải là kỹ nữ sao? Có người nói như vậy thần kỳ. Tôn Long lắc đầu nói, các ngươi biết này Tử Doanh là ai? Tất cả mọi người là lắc đầu. Vương phủ hỏi, là ai? Nửa năm tiền cái kia họ Hoàng môn hạ tỉnh gián nghị thầy thuốc các ngươi đều biết nói. Tôn Long thấp giọng nói, chính là cái kia bị chém đầu. Chẳng lẽ này Tử Doanh cô nương cùng với hắn có liên quan hệ? Tôn Long gật đầu nói, không tồi, Hoàng thầy thuốc bị chạm lúc sau, trong nhà nữ quyến đều bị quan bán, này Tử Doanh cô nương chính là Hoàng thầy thuốc cháu gái, xuất từ quan gia, chính là có mới thực. Lúc trước Tần Vân Phường tìm không ít bạc mới đưa nàng mua xuống dưới, ở trong này chính là Hồng cô nương. Nga. Vương phủ thở dài, nói, Hoàng thầy thuốc cháu gái. Không thể tưởng được lưu lạc đến tận đây. Tôn Long nói, các ngươi cũng đừng nghĩ nhiều Tần Vân Phường lý có bán mình, chính là cũng có không bán thân. Này Tử Doanh cô nương liền trích bán nghệ không bán thân hướng Sở Hoan cười tủm tìm nói, Sở đại ca, hôm nay chính là muốn cho ngươi tiêu pha, nơi này rượu và thức ăn thật không quý, nhưng là nghe khúc giá không tiện nghi, 10 lượng bạc nghe một khúc, này. Hắc hắc. Có vẻ có chút xấu hổ. Sở Hoan ha ha cười nói, nếu thật sự dễ nghe, chúng ta chợt nghe nàng mười khúc bát khúc, mọi người tận hứng mà về hắn xưa nay không đem tiền tài để ở trong lòng, hiểu được thiên kim tán đi còn phục tới đạo lý. Mọi người gặp Sở Hoan như thế hào sảng, câu đều cao hứng. Không quá nhiều lâu, vị kia tử doanh cô nương một thân màu xanh biếc quần áo xinh xính đỉnh đỉnh mà đến, vào phòng nội, bên kia sớm có hé ra chuyên môn cung nghệ kỹ hiến nghệ ghế dựa, tử doanh cô nương lược thi bạc phấn, cũng chưa nói tới có bao nhiêu mỹ, chính là bộ dạng coi như tươi ngon mọng nước, khóe môi nhất điểm hồng, chính là một viên đỏ sẫm mỹ nhân trí, cũng là có trải qua phong tình, thân hình nếu liễu, trong tay ôm tỷ bà, vào phòng nội, hướng về mọi người trong suốt thi lễ. Sở Hoan nhìn thấy này tử doanh cô nương, nhìn đến nàng thần hạ hồng trí, nhưng thật ra lập tức nhớ tới xa ở Vân Sơn tố nương thần hạ cũng là có một viên mỹ nhân trí, ly này đó thời gian, cũng không biết các nàng hiện tại như thế nào. Sở Hoan tưởng tượng đến tố nương, trong đầu liền có tố nương rõ ràng dạng dung, đột nhiên mẩn ra, nguyên đến chính mình trong lòng cũng là thập phần để ý nàng, của nàng dạng dung ở chính mình trong lòng đúng là như thế rõ ràng. Tử doanh thoạt nhìn còn vẫn chưa thói quen phong trần, thân thể của nàng thượng cũng không có dính thượng nhiều ít phong trần khí, vẻ mặt có chút lạnh nhạt, nhìn như cung kính hành lễ, nhưng là trên mặt nhưng vô nhiều ít tươi cười, ngược lại là nàng bên cạnh lao bản nương, từ lao bản nương, nùng trang tươi đẹp mạn, thật tựa hồ so với tử doanh có phong tình nhiều, cũng đủ có thể ôm lấy nam nhân hồn. Lão bản nương cười tủm tỉm nói, vài vị binh gia chậm rãi hưởng thụ, có cái gì cần, gọi về một tiếng chính là. Sở Hoan cầm lấy trên bàn một tỏi vàng, phản thủ đệ quá khứ, kia lão bản nương mặt mày hớn hở lại đây tiếp nhận, cái gọi là mụ mụ yêu kim, cô nương yêu tiếu. Sở Hoan trên tay một tỏi vàng, bộ dạng lại không khó xem, anh khí bừng bừng, lão bản nương tiếp nhận vàng thời điểm, đúng là vươn một cây ngón tay ở Sở Hoan lòng bàn tay gãi gãi, rất là phong tao, phao cái mị nhãn, phong tình vạn chủ nói, tạ binh gia phần thưởng. Tử doanh tự quá khứ ngồi xuống, lão bản nương lúc này mới lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại, tử doanh điều điều tỷ bà huyền, lúc này mới hỏi, vài vị đại gia phải nghe cái gì khúc. Tử doanh thanh âm vẫn như cũ thực đạm. Sở Hoan tiểu nàng ánh mắt, thậm chí có thể cảm giác được tử doanh đôi mắt tử xăm thật sâu mỏi mệt vẻ, mỏi mệt bên trong, lại tựa hồ ẩn ẩn mang theo một tia khinh thường. Không tồi, là khinh thường. Nàng thoạt nhìn tuy rằng coi như cung kính, nhưng là ở của nàng trong cung, hiển nhiên tiểu không hơn trước mắt này đó tham gia quân ngũ, có lẽ ở nàng xem đến. Này đó tham gia quân ngũ thô nhân, làm sao hiểu được cái gì âm luật chi đạo, đơn giản là tá nghe khúc tên, nhất độ sắc đẹp mà thôi. Tử doanh như vậy hỏi, mọi người nhưng thật ra ngẩn ra, trên thực tế này đó võ kinh vệ thật đúng là bất động âm luật, không thể nói rõ phải nghe cái gì khúc. Sở Hoan ảm đạm cười, hỏi, cô nương khả hội mười mặt mai phục. Tử doanh ngẩn ra, mười mặt mai phục, lại xưng hoài dương bình sở Sở Hoan chậm rãi nói, đó là tỷ bà sở tấu, chúng ta là quân nhân, liền thích nghe như vậy khúc, cô nương nếu là am hiểu, không ngại nhất diễn. Tử doanh hiển nhiên không thể tưởng được Sở Hoan còn biết Hoài Dương Bình sở này khúc tì bà khúc, trong mắt khinh thường liễm đi, gật đầu nói, đại gia muốn nghe, tiểu nữ tử liền bèo xấu. Sở Hoan cũng là nghĩ đến này nữ tử nhiều lắm chỉ biết đạn chút phong hoa tuyết nguyệt khúc, cũng là không thể tưởng được nàng thế nhưng thật sự am hiểu Hoài Dương Bình sở này thủ tì bà khúc, nhưng thật ra nhìn với cặp mắt khác xưa. Tử doanh lay động tì bà huyền, ngay từ đầu làn điệu thật có chút bình thản, tất cả mọi người là cẩn thận nghe, đang ở nhạc phường, mấy người nhưng cũng đều cảm thấy được chính mình thành nhã nhạc nhân. Nay tỷ bà khúc theo bình thản dần dần nhanh hơn tiết tấu, làn điệu bắt đầu lèn ken đứng lên, tử doanh ngón tay ngọc như điện, linh hoạt địa vô về chơi đùa tỷ bà, thật thật đúng là bắn ra một cỗ kỵ binh binh qua hương vị. Đang lúc làn điệu càng ngày càng gạn đục khơi trong, bỗng nghe đắc phanh một thanh âm vang lên, tất cả mọi người là sửng sốt, còn tưởng rằng là làn điệu chung tiết tấu, nhưng là rất nhanh liền cảm giác được không thích hợp, mấy người ngẩng đầu, đã thấy đến cửa phòng lại rồi đột nhiên bị đẩy ra, mới vừa rồi kia một chút, không giống như là đẩy cửa, thật giống là có người một cước đem cánh cửa đá văng. Lập tức trước cửa xuất hiện một vị áo dài công tử, tuổi 25-6 tuổi, tóc có chút hỗn độn, lôi thôi lết thiết, trên người tuy rằng mặc áo dài, nhưng là trên người lại rượu tích loang lổ. Hắn đẩy cửa ra, cũng không xem Sở Hoan mọi người, theo tiếng tỷ bà hướng Tử Doanh nhìn qua khứ, Tử Doanh quay đầu đến xem, trên mặt hiện ra cổ quái thần sắc, nhưng là lại cũng không có đình chỉ, vẫn như cũ gạn đục khơi trong địa đạn tấu tỷ bà. Nhìn thấy này áo dài công tử xuống tới, Tôn Long cái thứ nhất đứng lên, trở nên rút ra bội đao, bên cạnh mấy người cũng đều đứng lên, đều là hướng kia công tử trợn mắt nhìn. Không hề nghi ngờ, này áo dài công tử hiển nhiên là tới tìm cha. Bất quá nhìn công tử mô dạng, tuy rằng trên người cũng mặc áo dài cẩm y liễu, nhưng là lại có vẻ lôi thôi nghèo túng. Mọi người nghe khúc chính nghe được có kết có vị, đột nhiên bị người này quấy rầy hứng chí, đều là nổi trận lôi đình. Tôn Long đao phong về phía trước, chỉ vào người nọ, lạnh lùng nói, cổn xuất đi. Kia áo dài công tử cũng không để ý tới, đi bước một đi hướng Tử Doanh, hai mắt đỏ đậm, đột nhiên rít gào nói, ngươi vì sao không thấy ta? Ngươi vì sao phải như thế đối ta? Vương phủ manh chụp cái bàn, lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Nơi này khởi là ngươi Dương Oai địa phương. Tôn Long liền chỗ sung yếu đi lên, đã thấy đến ngoài cửa tiếng bước chân vang, đã muốn vọt vào tam bốn gã tráng hán, một gã đại hán lại đây một phen túm trụ áo dài công tử cánh tay, âm thanh lạnh lùng nói, Ngụy Vô Kỵ, ngươi cũng không mở mắt ra nhìn xem, nơi này là ngươi có thể vào địa phương. Cánh tay nhất xả, áo dài công tử Ngụy Vô Kỵ văn được người, đúng là lập tức bị lạp trở mình trên mặt đất. Tử Doanh mặt mày hơi hơi biến sắc, ngừng thủ, chậm rãi đứng lên, môi đỏ mọng hé mở, tựa hồ muốn nói gì, nhưng chung quy cái gì cũng không nói ra, bối quá thân đi, không xem bên này. Hai gã tráng hán theo trên mặt đất cái khởi Ngụy Vô Kỵ, liền phải kéo ra ngoài, kia Ngụy Vô Kỵ lại ôm đổm trụ không cửa, hét lớn, các ngươi buông tay, ta chính là lại đây hỏi một câu, ta hỏi nàng một câu. Sở Hoan mặt không chút thay đổi địa nhìn Ngụy Vô Kỵ, đã muốn cảm giác được, này Ngụy Vô Kỵ cùng Tử Doanh trong lúc đó, nhất định có nào đó quan hệ. Phong Tình Vạn Chủng lão bản nương đã muốn lắc ngông lại đây, nhìn Ngụy Vô Kỵ liếc mắt một cái, đầu tiên là hướng Sở Hoan bên này nói, vài vị binh gia, thật không phải với, làm cho người như thế quấy rầy các ngươi nhà hứng, chuyện này lập tức là tốt rồi, lập tức là tốt rồi. Cười tủm tỉm mặt thay đổi bất thường, lanh xuống dưới, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Kỵ, lạnh lùng nói, Vô Kỵ công tử, ngươi làm cái gì vậy? Mụ mụ, ngươi khiến cho ta cùng Tử Doanh một mình nói mấy câu. Ngụy Vô Kỵ một bàn tay gắt gao địa túm cung cửa, sợ bị người tha đi ra ngoài. Người ta đều là người quen, không cần như thế tuyệt tình. Lão bản nương cười lạnh nói, người quen? Vô Kỵ công tử, chính là bởi vì người quen, tiền hai ngày mới cho ngươi tiến vào, chính là ngươi không biết phân biệt, còn muốn hướng nơi này đến náo sự. Ta Tần Vân Phường là việc buôn bán địa phương, không phải nhạc thiện đường, không phải nhâm ngươi dương ai địa phương. Ngươi hôm nay ở trong này náo sự, ta coi ở mọi người quen biết một hồi, cho ngươi cuối cùng một lần thể diện, chính ngươi đi mau. Ngụy Vô Kỵ nói, ta không đi, bất hòa nàng nói rõ ràng, ta tuyệt không ly khai. Lão bản nương lanh nghiêm mặt, ngươi không nghĩ rời đi liền không ly khai. Kia cũng tốt bạn, bạc đâu? Không có bạc vàng cũng thành. Ngươi lấy ra nữa, là có thể lưu lại. Ngụy Vô Kỵ có chút xấu hổ, nói, mụ mụ, ngươi yên tâm, ta nhất định hội trở nên nổi bật, đến lúc đó ta nhất định gấp trăm lần báo đáp ngươi. Ta khả chờ không được lão bản nương nâng lên thủ, giống khu đuổi rồi bỏ giống nhau, đưa hắn đuổi ra đi. Đại hán lập tức lạp xả, nhưng là Ngụy Vô Kỵ cầm lấy khung cửa không buông tay, một gã đại hán quá khứ phát Ngụy Vô Kỵ thủ, Ngụy Vô Kỵ vẫn như cũ không buông. Kia đại hán giận, bàn tay to cô trụ Ngụy Vô Kỵ cổ tay, dùng sức nắm, Ngụy Vô Kỵ trên mặt hiện ra thống khổ vẻ, lại vẫn như cũ cắn chặt khớp hàm, cũng không buông tay, chính là kêu lên, Tử Doanh, ngươi quay đầu lại nhìn một cái, ngươi ngay cả xem ta liếc mắt một cái cũng không muốn sao? Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Ngươi vì sao phải như thế đối ta? Tôn Long cũng là xem ra cửa nói, tiến lên đi, chỉ vào Ngụy Vô Kỵ nói, ngươi này ngu xuẩn là thích thượng nàng. Ngươi là đầu bị lư đá, loại địa phương này ngươi còn muốn giảng cảm tình. Tục ngữ nói đắc hảo, kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa. Tử Doanh tuy rằng bán nghệ không bán thân, nhưng chung quy là phong trần người trong, mọi người cũng đều nhìn ra Ngụy Vô Kỵ là thích Tử Doanh, đều cảm thấy được người này thật sự là ngu không ai bằng. Liên vào lúc này, chợt nghe Sở Hoan thản nhiên nói, các ngươi trước buông tay. Vài tên đại hán đang ở lạp xả Ngụy Vô Kỵ, phải hắn đuổi ra đi. Kia lão bản nương nghe được Sở Hoan thanh âm, vội vàng nói, đều dừng lại. Trước buông tay hướng Sở Hoan bồi cười nói, binh ra, này. Sở Hoan đứng dậy, đi rồi quá khứ, đánh giá Ngụy Vô Kỵ vài lần, phát hiện người này cũng là tính thượng tuấn lãng, đôi cũng rất có thần, nhưng là lôi thôi lết thiết, một bộ nghèo túng vẻ, không khỏi nhíu mày đến, hỏi, ngươi là người phương nào? Lão bản nương cấp nói, hắn gọi Ngụy Vô Kỵ, đến từ Giang Hoài nói. Đến kinh thành đã muốn có nửa năm, khinh thường địa tiểu Ngụy Vô Kỵ liếc mắt một cái, nói, ba tháng trước tới rồi chúng ta nơi này, tự xưng định có thể ở trong triều mưu đắc nhất quan bán trước, còn nói cái gì chỉ cần triều đình dùng hắn, thiên hạ có thể thái bình. Hiện giờ thiên hạ vốn là thái bình, làm sao còn dùng được với hắn? Ngụy Vô Kỵ lập tức nói, thiên hạ thái bình. Thái bình cái rắm, các ngươi đừng hoa ở kinh thành, đi ra ngoài đi một chút nhìn xem. Phải đi chúng ta Giang Hoài nói, nơi nơi đều là thổ phỉ loạn đảng, cái gì thiên hạ thái bình, kia đều là hết ngồi đáy giếng mà nói. Lão bản nương cười lạnh nói, lão nương cũng mặc kệ thiên hạ rất không yên ổn, chính là ở trong này làm lão nương sinh ý. Trước kia ngươi trên người có bạc, là ta Tần Vân Phường tòa thượng thân, hiện giờ thân vô xu, ngay cả mạng sống cũng thành vấn đề, còn có tâm tư dính chọc chúng ra Tử Doanh cô nương, ngươi phải có bản lĩnh đi triều đình làm đại quan lại đây, khi đó lão nương liền cùng ngươi. Sở Hoan tựa hồ hiểu được cái gì, hỏi, Vô Kỵ công tử, ngươi thích Tử Doanh cô nương? Ngụy Vô Kỵ lập tức nói, ta Ngụy Vô Kỵ đã muốn thề, cuộc đời này phi Tử Doanh cô nương không cưới. Hắn là ta đã thấy tốt nhất cô nương. Ngươi thích người ta lại vị tất thích ngươi. Sở Hoan thản nhiên nói, ngươi như thế tử chiến lạn đánh, không khỏi có nhục nhã nhặn. Ngụy Vô Kỵ nói, đi con mẹ nó có nhục nhã nhặn, ta thích nàng, sẽ cho thấy lòng tích, ngay cả chính mình thích nữ nhân đều không thể cùng một chỗ, coi như là cái nam nhân sao? Lão bản nương thối một ngụm, nói nhưng thật ra thần khí, ngươi phải thực là nam nhân, cũng sẽ không như thế không biết cảm thấy thẹn. Ngụy Vô Kỵ căm tức lão bản nương, nhưng chung quy không nói cái gì. Tử Doanh đột nhiên xoay người lại, nói, vài vị đại gia, Tử Doanh thân thể không khỏe, không thể hầu hạ, trước hết mời cáo lui. Nàng thân thể hơi hơi phát run, cũng không xem Ngụy Vô Kỵ, đúng là lại đây, phải nhiễu đi ra cửa. Ngụy Vô Kỵ tê thanh nói, Tử Doanh, ta đối với ngươi là thật tâm, ta nhất định phải thú ngươi, ngươi xem ta, ngươi xem ta. Tử Doanh cắn răng, túi đầu, theo Sở Hoan bên người quá khứ. Sở Hoan lại đột nhiên nói, Vũ Hàn cô nương xin dừng bước. Tử Doanh cũng không quay đầu lại, chính là lạnh nhạt hỏi, đại gia muốn Tử Doanh làm cái gì? Sở Hoan thở dài, hỏi, này nam nhân vì ngươi, có thể không để ý một người nam nhân tôn nghiêm, ngươi vì sao ngay cả liếc hắn một cái cũng không muốn? Này cùng ngươi không quan hệ. Tử Doanh thản nhiên nói. Lão bản nương vội hỏi, Tử Doanh, chớ có nói bậy tám đạo, vị này binh gia hỏi ngươi nói, ngươi mau trả lời. Tử Doanh nhắm mắt lại, thân thể mềm mại run rẩy, sau một lúc lâu qua đi, rốt cục nói, tức không hề gặp, không bằng không thấy. Nghe cô nương khẩu khí, đối Vô Kỵ công tử tựa hồ đều không phải là không có tình cảm. Sở Hoan chậm rãi nói, Vô Kỵ công tử tự xưng phi cô nương không cưới, cô nương hay không nguyện ý gả cho hắn. Ngụy Vô Kỵ lúc này cũng là nhanh nhìn chằm chằm Tử Doanh, vẻ mặt chờ đợi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 164. Chính văn đệ tam tứ ngũ chương chân tình giá trị thiên kim. Vương phủ chờ vài tên võ kinh vệ liền ở bên cạnh, nhìn này một màn, đều biết nói Sở Hoan là ở đánh thức Ngụy Vô Kỵ mà thôi, cái gọi là hoan chàng vô tình, nhạc phường Lý cô nương sẽ không nhìn ngươi bộ dạng có bao nhiêu tuấn, chỉ biết điềm điềm của ngươi tiễn gói to lý có bao nhiêu bạc, này Ngụy Vô Kỵ xem ra phía trước cũng là có chút tiền tài, nếu không cũng sẽ không cùng Tử Doanh hiểu biết, chẳng qua hiện giờ nghèo túng thất vọng, đừng nói là hoan chàng trở mặt vô tình cô nương, chính là bình thường đàng hoàng nữ tử, cũng không tất nguyện ý cùng như vậy một cái khốn cùng thất vọng người cùng một chỗ. Mấy người chỉ cảm thấy Sở Hoan này liên tục mấy hỏi, đơn giản là làm cho Ngụy Vô Kỵ hiểu được sự thật, đã chết nảy tâm mà thôi. Quả nhiên, kia Tử Doanh cô nương chính là do dự một lát, liền tức nhẹ nhàng lắc đầu nói, không muốn. Cô nương ý tứ, là không muốn gả cho Vô Kỵ công tử. Sở Hoan lại hỏi một tiếng. Tử Doanh cô nương trở nên quay đầu, nhìn về phía Ngụy Vô Kỵ, cười lạnh nói, người này hung vô chí lớn, chỉ biết ngập trong vàng son, ngâm gió ngợi trăng. Thoạt nhìn là vị tài tử, nhưng là chẳng qua là trầm mê vu sắc đẹp quần áo lụa là đồ đệ. Trước kia hắn trên người có ngân, ta bất quá là gặp dịp thì chơi, hiện giờ hắn đã muốn thân vô su, ta sao còn có thể cùng hắn cùng một chỗ. Người này ngay cả điểm này đều nhìn không ra đến, có thể thấy được này ngu xuẩn đến cực điểm. Nói đến chỗ này, nghiến, lại xoay quá. Đi. Ngụy Vô Kỵ trợn mắt há hốc mồm, hai mắt trợn lên, một bộ không thể tin vẻ mặt nhìn Tử Doanh, toàn thân run rẩy, môi giật giật, trong lúc nhất thời lại nói cái gì cũng không có nói ra. Lão bản nương đã muốn cười lạnh nói, Vô Kỵ công tử, hiện tại nên biết Tử Doanh cô nương tâm tư đi. Ngươi nếu tái là dây dưa, kia cũng không tránh khỏi quá mức vô sỉ. Sở Hoan thở dài, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Kỵ hỏi, Vô Kỵ công tử, ngươi đều nghe được. Ngụy Vô Kỵ đột nhiên nước mắt chảy xuống, nói, ta nghe được, nhưng là ta không tin nàng nói trong lời nói. Hắn một đại nam nhân, lúc này có lẽ thật là thương tâm đến tận xương thủy, nước mắt không tự giác địa liền chảy xuống dưới. Vì sao? Ngụy Vô Kỵ theo trong lòng ngực lấy ra một đóa chỉ hoa, chính là dùng giấy màu tiễn chế đi ra, phóng ở lòng bàn tay trung, nói, này là chúng ta Giang Hoài Thái Dương hoa, là ngươi tự tay sở chế, ta vẫn tin tưởng, có thể tiễn chế ra như thế xinh đẹp chỉ hoa, trong lòng cũng nhất định có ánh mặt trời. Đây là ta cuộc đời này thu được cuối cùng lễ vật, ta sẽ trân quý cả đời. Tử Doanh tuy rằng không xem Ngụy Vô Kỵ, nhưng là nghe được Ngụy Vô Kỵ nhẹ giọng tự nói bản địa nói xong cái gì, thân thể mềm mại lại run rẩy lợi hại. Sở Hoan ảm đạm cười, hỏi, Tử Doanh cô nương, có không tái hỏi một câu nói? Đại gia còn muốn hỏi cái gì? Ngươi không nghĩ gả cho hắn, hay không bởi vì cũng không thích hắn? Sở Hoan chậm rãi hỏi. Vương phủ đám người lúc này thật đều cảm thấy được Sở Hoan có chút nhiều chuyện, hơn nữa cũng hiểu được Sở Hoan lại hỏi câu vô nghĩa, nếu không nghĩ gả cho hắn, khẳng định là không thích hắn. Tử Doanh hàm răng cắn môi đỏ mọng, lại cũng không có nói nói. Sở Hoan thở dài, nói, Tử Doanh cô nương, ngươi không nghĩ gả cho hắn, đơn giản là ngươi rất để ý hắn, rất thích hắn, có phải hay không? Ta. Tử Doanh thân thể run lên. Ngụy Vô Kỵ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói, Tử Doanh. Kỳ thật ngươi vừa rồi kia lời nói, cũng không phải lòng của ngươi lý nói. Sở Hoan chậm rãi nói, ngươi trong lòng thích Vô Kỵ công tử, nhưng là rồi lại không nghĩ nhìn đến hắn đắm chìm ở tình yêu nam nữ bên trong, lại càng không nghĩ muốn hắn bởi vì này đoạn cảm tình chưa gượng dậy nổi. Ngươi lời tuy tuyệt tình, nhưng là tâm đã có tình, về này nguyên do, chính là không nghĩ làm cho Vô Kỵ công tử tiếp tục nê chừng hăm sâu, muốn cho hắn sớm đi rời đi này quán vũ bùn. Ngươi cảm thấy được chỉ có đem nói tuyệt, mới có thể làm cho Vô Kỵ công tử hết hy vọng. Tử Doanh đau khổ cười, nói, ta chỉ muốn cho hắn hiện tại liền rời đi, ngày sau vĩnh không phân gặp. Ngươi thích hắn, cũng không nghĩ muốn gả cho hắn, cũng bất quá là không nghĩ liên lụy hắn mà thôi. Sở Hoan thở dài, kỳ thật Vô Kỵ công tử gặp phải ngươi như vậy cô nương, coi như là hắn có phúc khí. Ngụy Vô Kỵ lúc này đã muốn hưng phấn vô cùng, nói, không tồi, là như thế này, liền là như thế này, Tử Doanh, ta biết ngươi sẽ không như thế đối ta, ha ha ha, là như thế này. Ngươi đều là vì ta hảo. Tử Doanh cười khổ nói, nói này đó lại có ích lợi gì? Sở Hoan quay đầu nhìn về phía Ngụy Vô Kỵ, hỏi: "Vô Kỵ công tử, Tử Doanh cô nương tuy rằng đang ở nhạc phường, nhưng là giữ mình trong sạch, ngươi có thể hay không bởi vì của nàng xuất thân, ngày sau hội đối nàng khinh mạng? Ngươi có thể hay không cưới hỏi đàng hoàng đem nàng lấy về nhà?" Ngụy Vô Kỵ lập tức nói: "Tử Doanh là ta trong lòng tối thánh khiết cô nương, ta thề với trời, cuộc đời này nhất định hội tận tâm tận lực chiếu cố nàng, làm cho nàng khai vui vẻ tâm, ta muốn dùng bắt nâng đại kiệu đem nàng nâng tiến ta Ngụy gia đại môn, ta sẽ yêu nàng, thích nàng, chỉ cần ta còn có một hơi, liền tuyệt không sẽ làm nàng bị người khi dễ, nếu vi này thệ, thiên lôi đánh xuống." Hắn còn chưa nói hoàn, Tử Doanh rốt cuộc nhịn không được, nâng lên thủ, bàn tay đã muốn dán tại Ngụy Vô Kỵ ngoài miệng. Ngụy Vô Kỵ vừa mừng vừa sợ, ôm đồm trụ Tử Doanh thủ, lại không biết nên nói cái gì. Lão bản nương thờ ơ lạnh nhạt, lúc này rốt cuộc nói: "Vô Kỵ công tử, ngươi có phải hay không nên đi ra ngoài? Vài vị đại gia còn muốn nghe khúc, Tử Doanh cô nương còn muốn hiến nghệ, cũng nhưng đừng trì hoãn chúng ta việc buôn bán." Nàng này một câu, cũng là đem Ngụy Vô Kỵ kéo sự thật. Hắn thích Tử Doanh, muốn đem Tử Doanh lấy về nhà cánh cửa, đây đều là cực tốt đẹp chính là nguyện vọng, chính là bước đầu tiên phải làm, cũng là phải có cũng đủ tiền tài vi Tử Doanh chỗ thân, không thể vi Tử Doanh chỗ thân, tất cả hết thảy đều chỉ có thể là mộng nghĩ muốn. Tựa hồ rốt cục nghĩ vậy một chút, giống như hồ bị một gáo nước lạnh từ đầu bắt hạ, Ngụy Vô Kỵ sắc mặt đã muốn tái nhợt đứng lên. Sở Hoan cũng đã lại cười nói: "Mụ mụ, lại không biết nhiều ít bạc tài cán vì Tử Doanh cô nương chỗ thân." Lão bản nương vội cười nói: "Binh gia chẳng lẽ muốn vi Tử Doanh chỗ thân? Ta muốn biết chuộc thân giá." "Này, lúc trước tìm 300." "Nga, không phải, là 400 lượng bạc mới đưa Tử Doanh cô nương mang tiến nhạc phường." Lão bản nương cười nói: "Tử Doanh cô nương hiện giờ là chúng ta Tần Vân phường tên đứng đầu bảng cô nương, muốn chuộc thân, giá cũng không tiện nghi. Kỳ thật hoàng thầy thuốc nhà tan, nam tử hoặc là bị trảm hoặc là bị xung quân biên quan, nữ quyến tắc cơ hồ đều là bị quan bán đồ chính là nhanh chóng xử lý phạm nhân, cho nên giá cả cũng không hội rất cao, thường thường phía sau, thanh lâu, nhạc phường chờ phong nguyệt nơi sẽ gặp nhanh chóng ủng thượng, xử lý phạm nhân nha môn là hình bộ, cho nên này đó nơi nếu ở hình bộ trong nha môn có người, liền có thể dùng rất thấp liêm giá cả được đến thanh xuân tuổi thanh xuân cô nương. Tử Doanh tuy rằng chính trực tuổi thanh xuân, nhưng là diện mạo cũng không tính là tuyệt sắc, cho dù đi vào Tần Vân phường, bởi vì thái độ vẫn đều là thập phần lãnh đạm, hơn nữa cũng không giỏi về khoe khoang phong tình, cho nên cũng không phải thập phần được hoan nghênh. Này Tần Vân phường bên trong cô nương không ít, so với Tử Doanh bộ dạng xinh đẹp có khối người, lão bản nương nói Tử Doanh chính là tên đứng đầu bảng cô nương, thuần túy là cố định lên giá mà thôi. Sở Hoan cười nói: "Lão bản nương nói cái giá cả đi." Lão bản nương cười nói: "Như vậy đi, binh gia nếu muốn vi nàng chuộc thân, ta cũng chỉ có thể thành toàn nàng, bất quá lại cũng không có thể làm cho chúng ta nhạc phường mệt." Vươn ngũ cái ngón tay, nghĩ nghĩ, lại nâng lên một bàn tay, vươn một cây ngón tay, nói: "Lục trăm lượng bạc." Lục trăm lượng bạc cũng không số lượng nhỏ, vương phủ ở bên đã muốn cười lạnh nói: "Lão bản nương, ngươi này khẩu khí thật đúng là không nhỏ, nhất mở miệng lục trăm hai, cũng không sợ chống đỡ từ ngươi." Chỉ vào Tử Doanh nói: "Ngươi lúc trước mua hạ nó, tuyệt không hội vượt qua 300 lượng bạc." Kỳ thật ở Đại Tần Quốc, mua một người tuổi còn trẻ nha hoàn, không dùng được nhiều ít bạc, tay chân chỉ độn một ít mười mấy lượng bạc liền có thể mua hạ, thông minh lanh lợi diện mạo động lòng người một ít, giá hơi chút cao một ít, nhưng là mua một cái nha hoàn cao nhất cũng sẽ không vượt qua 50 lượng bạc, thậm chí có chút người nghèo người sử dụng làm cho đứa con điền đầy bụng, chẳng qua lấy mấy lượng bạc đã đem đứa con đưa đến nhà giàu người ta trong phủ, ít nhất sẽ không nói chết. Tuy nói vi thanh lâu cô nương chuộc thân giá xa xỉ, nhưng là trừ phi là danh táo tứ phương danh kỹ, cái loại này trăm dặm mới tìm được một hoa khôi tên đứng đầu bảng, nếu không cũng sẽ không quá mức sang quý. Lục trăm lượng bạc, lại có phải hay không một cái số lượng nhỏ, luận đứng lên, thật có thể mua mấy chục cái hoa cúc khuê nữ. Tôn Long cũng đã muốn cả giận nói: "Công phu sư tử ngoạm, ngươi cho chúng ta võ kinh vệ như vậy dễ khi dễ." Tôn Tính Nhất lại lôi kéo Sở Hoan ống tay áo, hỏi: "Sở đại ca, chẳng lẽ ngươi nên vì nàng chuộc thân?" Lục trăm hai, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Tử Doanh nhíu lại mày liễu, Ngụy Vô Kỵ cũng là cầm lấy Tử Doanh thủ không buông tay, trên mặt hiện ra nghi hoặc vẻ, nhưng là đôi mắt tử lý nhưng cũng hiện ra tức giận, hắn trích nghĩ đến Sở Hoan đây là phải Tử Doanh đoạt lấy đi. Sở Hoan thật không do dự, đi đến bên cạnh bàn, trên bàn còn bày đặt một tỏi vàng, hắn 10 đĩnh vàng, 12 một tỏi, cũng không đại, đưa cho Thủy Liên 2 đĩnh, vừa rồi cho lão bản nương một tỏi, túi tiền lý còn có lục đĩnh, xuất ra tử đĩnh đến, ngũ đĩnh vàng xẻ ra trên bàn, lúc này mới cười hướng lão bản nương nói: "Nơi này là 52 hoàng kim, nếu là đổi, khẳng định vượt qua lục trăm lượng bạc, không biết hay không tài cán vì Tử Doanh cô nương chuộc thân." Đại Tần hoàng kim cùng bạc tỷ lệ đều không phải là nhất so với 10, này có chuyên môn giá cả thị trường, thấp nhất thời điểm có thể nhất đoái 12 tam, cao thời điểm thậm chí có thể nhất đoái 15 lục, cho nên 52 hoàng kim giá trị tuyệt đối vượt qua lục trăm hai. Lão bản nương vui cười mi khai, nói: "Có thể, đương nhiên có thể, này cũng đủ vi Tử Doanh cô nương chuộc thân." Vương phủ đám người gặp Sở Hoan hoa 50 lượng vàng vi Tử Doanh chuộc thân, đều là cảm thấy không đáng giá, nhưng là cũng không hảo nói thêm cái gì, vương phủ nói: "Bán mình khế đâu?" Lão bản nương vội vàng khứ thủ tiền lời thân khế, giao cho Sở Hoan, Sở Hoan đem bán mình khế đưa cho Tử Doanh, lại cười nói, Tử Doanh cô nương, từ giờ trở đi, ngươi sẽ không thuộc loại nơi này, ngươi tự do, nghĩ muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, nghĩ muốn đi theo ai liền đi theo ai. Tử Doanh cùng Ngụy Vô Kỵ nhất thời còn không có hoãn lại đây, như ở trong ngộng, có chút hoảng hốt. Tôn Long cũng đã giật mình nói, Sở đại ca, ngươi hồ đồ. Mọi người vốn tưởng rằng Sở Hoan là coi trọng Tử Doanh, hoa số tiền lớn vi Tử Doanh chỗ thân, tự nhiên là lưu cho chính mình hưởng dụng, nhưng là nghe Sở Hoan ý tứ, dường như hồ cũng không làm cho Tử Doanh Bino, mà là cho nàng tự do thân. Tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, Sở Hoan hoa 50 lượng vàng vi Tử Doanh chỗ thân, ánh mắt chắc cũng không chắc, lúc này đem bán mình khế giao cho Tử Doanh còn nàng tự do, lại không nháy mắt con ngươi, này có phải hay không điên lên rồi. Tử Doanh lại rốt cục hiểu được cái gì, thì cực mà khóc, quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, đại gia cao thượng, ân cứu mạng, tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử vô nghĩ đến báo. Kéo kéo có chút ngẩn người Ngụy Vô Kỵ, Ngụy Vô Kỵ rốt cục hoán quá thần lai, liền phải lệ thật, Sở Hoan cũng đã thân thủ ngăn trở, cười nói, Vô Kỵ công tử, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, bái thiên bái địa bái thánh thượng bái cha mẹ, lại không thể tùy ý đối người khác quỳ lạy. Ngụy Vô Kỵ lúc này đã muốn không biết như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm cảm kích cùng kích động, Sở Hoan cũng đã cười nói, Tử Doanh cô nương, ngươi phải biết rằng, thế gian khó cầu đây là chân tình tiền kim đều không đổi được, 50 lượng vàng mua một đoạn chân tình, thật sự quá mức tiện nghi, một người nam nhân tài cán vì ngươi buông tha cho tự tôn, đáng giá phó thác. Nhìn về phía Ngụy Vô Kỵ, nói, Vô Kỵ công tử, Tử Doanh cô nương mới vừa rồi tuyệt tình chi ngữ, chính là tràn ngập chân tình, như thế cô nương, nếu là ngươi không thể quý trọng, lao thiên gia không thể dung hạ của ngươi. Ngụy Vô Kỵ vẻ mặt nghiêm nghị, sửa sang lại xiêm y, thậm chí đem chính mình hỗn độn tóc sửa sang lại một phen, lúc này mới lui về phía sau hai bước, thật sâu nhất cùng, nói, ân công đại nghĩa, Ngụy Vô Kỵ vĩnh nhớ vu tâm, cuộc đời này không quên. Sở Hoan cười nói, Vô Kỵ công tử có lẽ lòng có đại mới, nhưng là tuổi trẻ khí thịnh, tự xưng lấy chính mình sở học liền có thể làm cho thiên hạ thái bình, ta cũng không nghi ngờ của ngươi nói, nhưng là như thế mũi nhọn rất lộ, luôn quá mức khí thịnh. Nếu Vô Kỵ công tử thật sao có đại mới, phải làm hảo hảo học bài, ứng đối khảo hạch, gần nhất có thể đền đáp triều đình, thứ hai coi như là cấp Tử Doanh cô nương một cái công đạo. Ngụy Vô Kỵ vội hỏi, ân công nói chính là. Ngụy Vô Kỵ nâng dậy Tử Doanh, Sở Hoan cười nói, Tử Doanh cô nương, ta còn có cuối cùng một cái thỉnh cầu, lại không biết cô nương có không đáp ứng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 165. Chính văn đệ tam tứ lục chương Giang Hoài Loạn. Tử Doanh vội hỏi, ân công thỉnh giảng. Sở Hoan nhìn Ngụy Vô Kỵ liếc mắt một cái, cười nói, Vô Kỵ công tử, kỳ thật bằng tâm mà nói, ngươi vừa rồi vào thật đúng là không phải thời điểm. Vừa rồi Tử Doanh cô nương đang ở đạn tấu Hoài Dương Bình Sở, bị ngươi đánh gãy, nếu là không ngại, có không làm cho Tử Doanh cô nương đem này một khúc diễn hoàn. Vô Kỵ công tử nếu không chết khí, không bằng cùng nhau ngồi xuống uống thượng hai chén. Ngụy Vô Kỵ cực kỳ xấu hổ, Tử Doanh đã muốn nói, Tử Doanh tự nhiên tái khẽ một bản. Cuối cùng một khúc. Sở Hoan cười cười, hướng bên cạnh lão bản nương nói, lão bản nương, rượu và thức ăn có phải hay không chuẩn bị tốt, chúng ta bụng thật đúng là đói bụng. Lão bản nương vội vàng cười làm lành, lập tức đi xuống ăn bài, vài tên đại hán cũng đi theo đi ra ngoài. Sở Hoan lúc này mới dẫn Ngụy Vô Kỵ tới rồi bên cạnh bàn, vương phủ chờ liên can nhân đều trở lại vị trí ngồi hạ, Tử Doanh muốn đi kia ghế dựa tọa, Sở Hoan giơ tay, cười nói, cô nương về sau không bao giờ nữa phải làm kia đem ghế dựa. Làm cho người ta khác lấy một phen ghế dựa, Tử Doanh trong lòng cảm kích, ngồi xuống đạn đấu. Đạn đấu bên trong, rượu và thức ăn rất nhanh liền đi lên, hảo tiểu hảo đồ ăn bãi đầy một bàn tử, mọi người nhất thời đều là thèm ăn đại trấn. Một khúc kết thúc, Sở Hoan cười nói, cô nương quả nhiên là một tay hảo thủ nghệ, Vô Kỵ công tử ngày sau chính là thật có phúc. Ngụy Vô Kỵ xấu hổ cười, cũng là thâm tình địa nhìn Tử Doanh liếc mắt một cái. Tử Doanh hàm cười hỏi, ân công còn muốn nghe cái gì? Sở Hoan lắc đầu nói, ta nói rồi, mới vừa rồi là Tử Doanh cô nương cuối cùng một khúc, từ nay rồi sau đó, cô nương chỉ cần vi Vô Kỵ công tử đạn khúc liên khả. Cô nương nếu là tự do thân, nghĩ đến còn có cái gì muốn thu thập, không bằng trước đi thu thập đồ vật này nọ, quay đầu lại liền khả đi theo Vô Kỵ công tử rời đi nơi này. Tử Doanh trong suốt thi lễ, cùng Ngụy Vô Kỵ nhìn nhau cười, lui xuống. Lúc này vương phủ đám người đã muốn bắt đầu ăn uống linh đình, ngày thường lý mọi người làm sao có cơ hội nhấm nháp như vậy mỹ tiểu mỹ thực, đều là buông ra lượng. Ngụy Vô Kỵ bưng lên chén lớn rượu, đứng dậy nói, hôm nay có làm phiền ân công cùng chư vị to lớn tương trợ, đó là cứu Ngụy Vô Kỵ mệnh, Ngụy Vô Kỵ ở trong này kính tạ mọi người. Vương phủ đám người đối Ngụy Vô Kỵ tự nhiên không có gì hảo cảm, trong lòng thậm chí đều ở hâm mộ tiểu tử này hôm nay được một cái đại tiện nghi, nhưng là nhìn thấy Sở Hoan mặt mũi thượng, cũng đều đoàn chén uống rượu. Ngụy Vô Kỵ ngồi xuống lúc sau, hướng Sở Hoan cung kính nói, ân công, Ngụy Vô Kỵ mạ muội, không biết ân công tôn tính đại danh. Sở Hoan cười nói, tôn tính đại danh chưa nói tới, ta gọi là Sở Hoan. Sở Hoan. Ngụy Vô Kỵ ngạc nhiên nói, thật cùng Tây Sơn vị kia chồng liền vụ 45 thủ thi từ tài tử cùng tên. Sở Hoan ha hạ cười, cũng không nói nhiều, Ngụy Vô Kỵ tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến trước mắt này Sở Hoan đúng là cái kia chồng liền vụ 45 thủ thi từ Sở Hoan, nói, tại hạ Ngụy Vô Kỵ, đến từ Giang Hoài, gia phụ vốn là mặc cho chi huyện, chính là thái độ làm người quá mức ngay thẳng, đắc tội nhân, bị bãi quan miễn trước, một năm trước hầm hực mà chết. Sở Hoan xem này Ngụy Vô Kỵ khí chất, kỳ thật sáng sớm chỉ biết không biết nghèo khổ người ta xuất thân, nói, Vô Kỵ công tử nén bi thương. Lại hỏi, lại không biết Vô Kỵ công tử vì sao đi vào kinh thành. Ngụy Vô Kỵ cười khổ nói, ân công. Hắn còn chưa nói hoàn, Sở Hoan cũng đã ngắt lời nói, Vô Kỵ công tử, này ân công hai chữ, thiết mạc nhắc lại. Ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta huynh đệ tương xứng như thế nào? Này như thế nào khiến cho? Ngụy Vô Kỵ cả kinh nói. Sở Hoan cười nói, xem Vô Kỵ công tử cũng là cái phong nhã người, nên không đến mức như thế bướng bỉnh tục lễ đi. Ngụy Vô Kỵ lúc này mới nói, kia Vô Kỵ thất lễ. Sở huynh, thực không dám đầu giếm, hiện giờ Giang Hoài nói. Nghĩ nghĩ, mới rốt cục phun ra bốn chữ, nói, rối tinh rối mù. Chỉ giáo cho. Các ngươi thân ở kinh thành, có điều không biết. Ngụy Vô Kỵ cười khổ nói, không biết chư vị có từng nghe nói qua một câu dân giao. Vương phủ hỏi, cái gì dân giao? Thiên môn sơ khai, lão quân đến trái đất, phàm ta nói dân, đắc hưởng suốt đời. Ngụy Vô Kỵ hạ giọng ngâm khẽ nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Tôn Long nhíu mày hỏi, đây là cái gì ý tứ? Xem ra chư vị cũng không biết. Ngụy Vô Kỵ thở dài, đây là Giang Hoài nói truyền lưu cực nhanh nhất thủ dân giao ý tứ chính là nói thiên môn đã muốn mở, thái thượng lão quân hạ phàm cứu thế, chỉ cần thờ phụng thái thượng lão quân, trở thành chân chính lão quân đệ tử, liền có thể trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão? Một gã vo kinh vệ ánh mắt sáng lên đến, thiệt hay giả? Vương phủ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người nọ tự biết nói lỡ, túi đầu. Ngụy Vô Kỵ cười lạnh nói, chư vị có từng nghe qua từ xưa đến nay, thật sao có trường sinh bất tử người? Kỳ thật lời này đã muốn đại phạm hủy kiêng kỵ, kinh thành mọi người kỳ thật đều biết nói, bọn họ hoàng đế bệ hạ hiện giờ tựa hồ ngay tại tu luyện trường sinh thuật, kinh thành ở ngoài tây bắc biên, hiện giờ đang có thượng vạn nhân ở bên kia xây dựng rầm rộ, dựng lên thông thiên điện, không ít người đã muốn lén nghe đồn, thông thiên điện kiến tạo, trên thực tế chính là hoàng đế bệ hạ đàn tràng, hoàng đế bệ hạ ngày sau phải ở thông thiên điện đại tu đạo pháp. Hoàng đế ở cầu trường sinh, mà Ngụy Vô Kỵ lại công bố từ xưa đến nay không có bất tử người, này chẳng phải là chống đối? Tôn Long nói, ngươi không có nhìn thấy, cũng không có nghĩa là không có, có lẽ những người đó đã muốn thành tiên thành thánh, không ở thế gian. Ngụy Vô Kỵ cũng không cãi cọ, tiếp tục nói, này dân giao ở kinh thành không có bao nhiêu nhân biết, nhưng là ở Giang Hoài nói lại đại sự này nói, thôn phụ ngu phu, tất cả đều biết được, hiện giờ ở Giang Hoài nói, mười chi năm sáu đều đã ở nhà trung thờ phụng thái thượng lão quân bức họa, hơn nữa nơi nơi truyền lưu, thái thượng lão quân đã muốn hóa thân hình người, đang ở thế gian chọn lựa đạo môn đệ tử, phải phổ cứu thế nhân. Vương phủ nhữ mày nói, đạo môn, người là nói sĩ? Thiên môn nói. Ngụy Vô Kỵ nói, kia bang nhân xưng thái thượng lão quân chi đạo, chính là thiên môn nói. Giang Hoài nói không ít địa phương đều đã muốn có thiên môn nói nói đồ ở chung quanh tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, mê hoặc lòng người, ta nhớ rõ vài năm hôm trước môn đạo vẫn là vô thanh vô tức, mặc dù có chút đạo sĩ ở bên kia tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, nhưng là lại cũng không có nhắc lên cái gì gió to lãng, nhưng là ngắn ngủn vài năm, thiên môn nói cũng đã ở Giang Hoài nói hình thành khí hậu, hiện giờ Giang Hoài nói, thờ phụng thiên môn nói dân chúng không dưới 10 vạn nhân, nhưng lại ở nhanh chóng tăng trưởng. Vương phủ chờ liên can võ kinh vệ thủ vững họ Tây môn tự nhất tiểu khối địa phương, còn thật không biết có thiên môn nói lúc này sự, nhưng thật ra Sở Hoan lại nghe nói qua thiên môn nói tồn tại, nhưng là cụ thể sao lại thế này, cũng không rõ ràng lắm, hỏi, thiên môn nói như thế hung hăng ngang ngược, Giang Hoài nói quan phủ chẳng lẽ chẳng quan tâm. Ngụy Vô Kỵ thở dài, tấn công. Nô, Sở huynh có điều không biết, thiên môn nói thế lực, hiện giờ cũng không chính là chỉ cần ở bình thường dân chúng bên trong. Thiên môn nói yêu nhân chung quanh tuyên bố, chỉ cần thờ phụng thiên môn nói, chẳng những có thể trường sinh bất lão, hơn nữa có thể thoát ly cực khổ, vô bệnh vô thai, bình thường dân chúng cuộc sống gian khổ, cho dù không nghị cầu trường sinh bất lão, cũng hy vọng có thể thoát ly cực khổ, nhưng là lại vẫn là có cẩm y ngọc thực người, trong lòng lại nghĩ có thể trường sinh bất lão, vĩnh hưởng phú quý. Người đọc sách đọc không phải tứ thư ngũ kinh, mà là thiên môn nói đạo gia pháp luật, nông phu không tư cày ruộng, thương hộ không tư kinh thương, nhất có câu đồ xuất hiện, mọi người liền chen chúc nghe nói, tới nếu quan phủ. Tuy rằng cũng là phái người chèn ép thậm chí chảo bộ thiên môn nói đồ, nhưng là thường thường quan binh chưa tới, nói đồ đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, cho dù thật sự đúng lúc đổi tới, này bị mê hoặc dân chúng lại ngăn đón quan binh, bảo vệ nói đồ chạy trốn. Hơn nữa quan phủ bên trong, nhưng cũng không hề ăn ít công lương cũng bị thiên môn nói mê hoặc, Minh Lý tuy rằng cùng thiên môn nói không có liên quan, nhưng là âm thầm lại duy trì thiên môn nói, liền ngay cả cấm vệ quân, vệ sở quân lý, cũng có đại lượng thiên môn nói tin chúng. Nói tới đây, lắc đầu nói, chứng khí mù mịt, rối tinh rối mù. Thiên môn nói ở Giang Hoài nói làm sằng làm bậy, toàn bộ Giang Hoài nói đã muốn là dung chuyển không chịu nổi. Vương phủ nhíu mày nói, hay là Giang Hoài nói mọi người là kẻ điên phải không? Thiên môn nói đồ nói mấy câu, bọn họ có thể tin tưởng. Nếu chính là nói mấy câu, kia tự nhiên sẽ không thủ tín vu nhân. Ngụy Vô Kỵ lập tức nói, nhưng là Thiên môn nói đồ đã có yêu thuật, bọn họ có thể sửa dở thành hay, có thể cách khoảng không đốt lửa, đạp khoảng không mà phiêu. Tối mấu chốt chính là, Thiên môn nói đồ thường xuyên trị liệu dân chúng, hơn nữa không lấy một xu, cho dù là tái trọng tật bệnh, bọn họ tựa hồ đều có thể chữa khỏi. Nếu chính là trị bệnh cứu người, kia thật đúng là thiên đại thật là tốt sự, nhưng là Thiên môn nói đồ có cái quy củ, ai nếu phải trị liệu, liền nhu ở nhà cùng phụng lao quân bài vị, hơn nữa phải nhập Thiên môn nói, trở thành Thiên môn nói đệ tử, nếu không đó là nhìn người chết, cũng sẽ không ra tay cứu rút. Sửa dở thành hay. Sở Hoan ảm đạm cười, nói, ta thật không tin bọn họ thực sự kia chờ năng lực. Ngụy Vô Kỵ nói, ta cũng không có chính mắt nhìn thấy, nhưng là truyền lưu thần quảng, đơn giản là vớ vẩn nói như vậy. Thiên môn nói chính là bằng vào này đó yêu thuật, mê hoặc vô số dân chúng, hiện giờ Giang Hoài Bát Châu nơi, cơ hồ mỗi một châu đều có Thiên môn nói đồ tồn tại, hơn nữa nhân số càng ngày càng nhiều, nếu triều đình nếu không trọng hạ sát thủ, Thiên môn nói sớm hay muộn hội thành hòa lớn. Theo ta được biết, Thiên môn nói đồ lấy Giang Hoài nói làm gốc cơ, hiện giờ còn hướng mặt khác các nói lan tràn. Hắn vẻ mặt ngưng trọng đứng lên, hiển nhiên nhìn trời môn đạo thập phần ghét cay ghét đắng. Ngụy Vô Kỵ, chẳng lẽ ngươi vào kinh, cùng Thiên môn nói có liên quan? Vương Phủ hỏi. Ngụy Vô Kỵ nói, Giang Hoài đại loạn, thiên hạ này cũng mắt thấy nguy cơ tứ phía, ta vốn định đi vào kinh thành, hướng triều đình tiến hiến trị quốc chi sách, đối mặt trước mặt nguy cơ, ai biết? Lắc lắc đầu, gia phụ năm đó có vị bạn cũ, hiện giờ ở hộ bộ nhậm chức, Vô Kỵ vốn định thông qua hắn gặp mặt thánh thượng, nhưng là nói đến chỗ này, thần sắc có chút xấu hổ. Tôn Long nói, nên không phải nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ, đem ngươi đuổi ra ngoài đi. Ngụy Vô Kỵ cực kỳ xấu hổ. Sở Hoan mỉm cười nói, hay là hắn không muốn tương trợ? Vị này huynh đệ nói không tồi. Ngụy Vô Kỵ nhìn Tôn Long nhất mắt, ta tự cho là đầy bụng mới học, nhưng là tiểu ở nhân trong mắt, lại cái gì cũng không phải này lời nói, các ngươi còn có thể nghe xuống dưới, nhưng là vị kia hộ bộ đại nhân lại ngay cả nghe cũng không nghe, vừa nghe ta nói đến Giang Hoài dung chuyển, Thiên môn nói tai nạn và rắc rối, lập tức làm cho người ta đem ta đuổi ra phủ, nhưng lại hạ lệnh nếu không chuẩn ta tới gần phủ cánh cửa. Tâm nhìn hạn hẹp, triều đình đều là như vậy nhân giữa đường, quả thật đại tần chi bi. Nay Ngụy Vô Kỵ hiển nhiên có một loại có tài nhưng không gặp thời cảm giác, nói lý giữa các hàng, đã muốn để lộ ra đối triều đình bất mãn, nhưng là làm này liền can võ kinh vệ nói ra này lời nói, hoặc là Ngụy Vô Kỵ lá gan quả thật rất lớn, hoặc là chính là hắn tâm cơ vẫn là không đủ thâm, có chút chẳng phân biệt được trường hợp khẩu không tránh ngôn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 166, chương 166. Chính văn đệ tam tứ thất chương thiết huyết viên. Sở Hoan theo Ngụy Vô Kỵ lời nói cử chỉ trung đó có thể thấy được đến, người này trong bụng có lẽ thật là có chút mới học, nhưng là lại mang theo có tài nhưng không gặp thời khó chịu. Ngụy Vô Kỵ ở trong này hộp nước miếng, Sở Hoan chỉ sợ hắn còn có thể nói ra lại càng không kham trong lời nói đến, chính mình nghe một chút không sao cả, nhưng là thật muốn bởi vì Ngụy Vô Kỵ ngôn ngữ gặp phải phiền phải đến, chung quy là không ổn, lập tức hướng Vương phủ xử một ánh mắt, Vương phủ không phải bản nhân, hiểu được Sở Hoan ý tứ, lập tức liền bưng lên chén rượu, lôi kéo Ngụy Vô Kỵ uống rượu. Vài chén rượu hạ đỗ, Sở Hoan mới hàm cười hỏi, Vô Kỵ công tử trị quốc chi đạo, không biết là gì thượng sách? Trị quan an dân. Ngụy Vô Kỵ vừa nghe nói khởi quốc sách, nhất thời tinh thần tỉnh táo, lấy ta chi gặp, quốc gia không xong, về này nguyên do, đơn giản là quan không làm quan, dân không vi dân, muốn làm cho quốc gia ổn định cường thịnh, đơn giản trị quan an dân bốn chữ mà thôi, này trị quan an dân lại chia làm mấy bước, bước đầu tiên. Sở Hoan còn tưởng rằng hắn có cái gì mặt khác lời bàn cao kiến, nhưng là nghe hắn như vậy nói, lại tựa hồ không hề kham nói như vậy, vội vàng đoan chén, nói, đến, Vô Kỵ công tử, uống rượu. Cũng may Tử Doanh cô nương thu thập đồ vật này nọ cũng là mau, nàng nếu được tự do thân, tự nhiên không muốn tại đây Tần Vân Phường thêm một khắc, thu thập chính mình có thể mang đi gì đó, lúc này mới lại đây. Sở Hoan hỏi Ngụy Vô Kỵ chỗ ở, cũng may này Ngụy Vô Kỵ trên người tuy rằng không có gì tiền bạc, nhưng là phía trước cũng đã thuê một chỗ chỗ ở hạ, Tử Doanh được tự do thân, không có khác nơi đi, cũng cùng định rồi Ngụy Vô Kỵ. Ngụy Vô Kỵ tự nhiên là mang nàng quay về chính mình chỗ ở, sắp chia tay hết sức, Ngụy Vô Kỵ cùng Tử Doanh không thiếu được lại là một phen ngàn ân vạn tạ. Tần Vân Phường lão bản nương tự mình đưa Tử Doanh xuất môn, không thiếu được trang mô tác dạng lưu vài giọt nước mắt. Sở Hoan nhất chúng nhưng thật ra ăn uống linh đình, cũng thật sự là không say không ngớt, ba người túy thật lúc sau, lúc này mới ngủ lại. Vương phủ lo lắng Sở Hoan chịu thiệt, làm cho lão bản nương lại đây tính sổ, hào tiểu hào đồ ăn, cuối cùng cũng bất quá tìm 40 nhiều lượng bạc, này đã muốn xem như tiêu phí không nhỏ. Sở Hoan cho một tỏi vàng, kia đã muốn vượt qua 100 lượng bạc giá trị, Vương phủ tự mình cùng lão bản nương hạch toán, cuối cùng cầm lại đến 70 lượng bạc, nhét vào Sở Hoan trong lòng ngực, kia lão bản nương đối Vương phủ tính nhiên bất mãn, nhưng cũng không dám đắc tội. Kế tiếp mấy ngày, Sở Hoan cũng là chờ khảo hạch tiền đến, tha sự trước cũng không có nói cho họ Tây môn tự nhân, có chút lúc trước muôn ôm Sở Hoan đùi gặp Sở Hoan không có lên trước, trích nghị đến tái vô cơ hội, cũng liền mới lạ rất nhiều, nhưng thật ra Sở Hoan ngày đó buổi tối mở tiệc chiêu đãi mấy người, lại cùng Sở Hoan đánh cho thập phần thuộc lạc. Ngũ ngày thời gian nháy mắt tức quá, ngày hôm đó người phiên dịch xá nhân Thủy Liên lại đi vào họ Tây môn thự, lại đem hoàng đế lúc trước ban thưởng hạ trăm thất quên cũng dẫn theo lại đây, vương phủ vội vàng làm cho người ta giúp đỡ đem quên lấy tiến thự bên trong cánh cửa, Thủy Liên còn lại là mang đến hoàng đế khẩu dụ, làm cho Sở Hoan tức khắc tiến cung, nhận khảo hạch. Hắn là trước mặt mọi người tuyên khẩu dụ, họ Tây môn thự liền can nhân không rõ cho nên, nhưng là dù sao cũng không là ngu ngốc, người phiên dịch xá nhân mang đến quên, hơn nữa lại tuyên Sở Hoan tiến cung, mọi người chỉ biết sự tình không đơn giản, vốn đã muốn có chút mới lạ võ kinh vệ, nhất thời lại nhiệt tình đứng lên, Sở Hoan xuất môn thời điểm, tiền hô hậu ủng, rất là đồ sộ, đó là Sở Hoan đi xa, không ít người hay còn hướng Sở Hoan liên tiếp ngắc, tựa như tiểu người vợ nhìn nhà mình nam. Nhân xuất trinh xa trường bình thường. Lúc này đây cũng là ngựa quen đường cũ vào cung, cũng đi hướng Quang Minh Điện, mà là thẳng sau này hoa viên quá khứ, khi làm chính ngọ, ánh nắng tươi sáng, gió êm dịu hú ấm, ánh mặt trời chiếu ở màu đỏ vách tường cùng màu vàng ngói lưu ly thượng, lại sáng lạn huy hoàng. Theo trong cung thạch nói hướng ngự hoa viên quá khứ, Thủy Liên dặn nói, Sở Hoan, hôm nay thánh thượng chính là triệu tập không ít trọng thần tiến đến, gần nhất là muốn đối với ngươi tiến hành khảo hạch, thứ hai cũng là thánh thượng muốn mang hoàng hậu nương nương ở phía sau hoa viên tán giải sầu, ngươi hôm nay khảo hạch, gần nhất là vì của ngươi tiền đồ, thứ hai cũng là vì chư vị giải giải buồn, nên làm cái gì bây giờ, ngươi trong lòng nhất định rõ ràng. Sở Hoan nghiêm nghị nói, tại hạ rõ ràng. Thủy Liên lại cười nói, rõ ràng là tốt rồi. Vẫn là câu nói kia, liên quan đến thánh thượng thể diện, ngươi hôm nay nếu là thắng, tăng thánh thượng thể diện, nhất định một bước lên mây, nếu là đánh bại, hắc hắc. Hắn cũng không nói gì đi xuống, nhưng là ý tứ cũng rất rõ ràng, hôm nay nếu thật sự là đánh bại, thực mới có thể sẽ không có thể sống ra cung. Ngự hoa viên cũng là hoàng thành một chỗ công trình lớn chỗ, diện tích thập phần khổng lồ, chính trừ cấm xuân, mùi hoa mãn viên, kỳ hoa dị thảo nhiều đến không xuể, sắc màu rực rỡ, thúy thụ thanh ấm, chẳng những có chuyên môn hoa cỏ khu, còn có khác chim quý thú lạ khu, chính là một cái vườn bách thú cùng một cái vườn cây kết hợp, trừ lần đó ra, có khác một chỗ có điều so sánh chống trải võ tràng, này cũng là hoàng đế bệ hạ từng thao luyện võ nghệ địa phương. Hoàng đế bệ hạ dùng võ lập quốc, thiết huyết chiến trường xuất thân, lập quốc lúc sau, ở ngự hoa viên chuyên môn tu kiến một chỗ diễn võ trường, đó là chính mình ngày thường kỵ mã bắn tên chỗ. Này diễn võ trường, hoàng đế bệ hạ năm đó liền tự mình để danh vi thiết huyết viên. Chính là những năm gần đây hoàng đế bệ hạ tham tu đạo pháp, dần dần xa cách luyện tập võ nghệ, cho nên thiết huyết viên đã muốn thật lâu không có náo nhiệt quá, hôm nay thiết huyết viên lại khi cách hồi lâu bắt đầu náo nhiệt đứng lên. Phân phật đại kỳ trong gió phất phới, chỉ kỳ binh sĩ lù lù bất động, hộ vệ phân loại chỉnh tề canh giữ ở thiết huyết viên tứ phương, các màu cờ xí tung bay, khó phân áo giáp đặt song song, hai đỉnh mũi xe dưới, ngồi ngay ngắn một thân thường phục hoàng đế bệ hạ cùng một thân chính trang hoàng hậu. Hoàng hậu so với chi hoàng đế bệ hạ phải tiểu ra không ít, bất quá 40 xuất đầu tuổi, bảo dưỡng vô cùng tốt, mắt vượng ôn hòa, tuy rằng cũng không có đeo nhiều lắm trang sức, nhưng là lại có vẻ ung dung quý trọng, đều có một quốc gia chi mẫu uy nghi gió êm dịu phạm, trích tiểu nàng kia khí chất cùng dạng dung, tuổi trẻ khi cố nhiên là quốc sắc thiên hương mỹ nhân, hiện giờ qua tuổi 40, nhưng cũng vẫn như cũ tràn ngập mỹ phụ phong vận. Hoàng hậu thần thái thoạt nhìn thập phần tường cùng, chính khâm ngồi ngay ngắn, mà già nua hoàng đế còn lại là tựa vào ghế trên, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt thường thường điệu theo hai bên trong đám người đảo qua. Tả Hưu đã muốn phân loại mười mấy tên quan viên, môn hạ tỉnh nạp luôn Chu Đình tự nhiên ở liệt, lại bộ thượng thư Lâm Nguyên Vương cũng ở trong đó, trừ lần đó ra, tới gần hoàng hậu gần nhất địa phương, Tề Vương doanh nhân thế nhưng cũng xuất hiện ở tại thiết huyết viên. Hoàng đế hạ thủ đã có một cái ghế, một gã thoạt nhìn so với hoàng đế bệ hạ càng hiện già nua thần tử trở nên ngồi ở ghế trên, vị này cựu thần tử một thân quan bào, ở đây phần đông thần tử cận có hắn một người ngồi ở ghế trên, thoạt nhìn thập phần suy yếu, sắc mặt có chút tái nhợt, thường thường địa ho khan hai tiếng, làm cho người ta lo lắng hắn hội tùy thời tử quá khứ. Hoàng đế bệ hạ nghe thế cựu thần một trận ho khan, chậm rãi nói, An quốc công, chấm không biết ngươi bệnh như thế lợi hại, nếu sớm biết như vậy, sẽ không nên chuyển cho ngươi lại đây. Chấm chính là muốn cho ngươi đi ra tán giải sầu, hít thở không khí, đình lang đã muốn đi, chính ngươi không cần quá mức thương tâm, bảo trọng thân thể mới là. Cũng may sát hại đình lang hung thủ đã muốn bị giết tử, Lưu Diệu đền tội, ngươi sẽ không phải quá khó khăn quá. An quốc công hoàng cụ vội hỏi, cựu thần nhận được thánh thượng chiếu cố, muôn lần chết không thể báo cũng. Hôm nay nghe nói thánh thượng chọn nhân tài, truyền triệu cựu thần vào cung quan khán, cựu thần tuy rằng thân thể không tốt, nhưng là lại nghĩ muốn cùng thánh thượng đang nhìn xem ta Đại Tần nối nghiệp lương đống. Hoàng đế cười nói, An quốc công có lẽ đã muốn biết, giết chết Lưu Diệu, đó là hôm nay dự thi Sở Hoan, hắn xem như vi phỏ mã báo thủ. An quốc công nói, cựu thần trích phán hắn có thể quá mở ra tài hoa, thuận lợi thông qua khảo hạch, như thế thánh thượng lại vừa nhiều một vị có thể thần. Hoàng đế ha ha cười, cũng không nói thêm cái gì. Liên vào lúc này, nghe được thái giám thanh âm vang lên, võ kinh vệ Sở Hoan đưa. Trên thực tế hôm nay này đó triều đình bọn quan viên bị chuyển triệu lại đây là lúc, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tới rồi ngự hoa viên, mới biết được hoàng đế bệ hạ phải khảo hạch nhân tài. Tuy nói trong đó có chút nhân đã muốn biết là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là có nhất bộ phân không biết đến tột cùng phải khảo hạch ai. Lúc này nghe được võ kinh vệ Sở Hoan năm chữ, lại đều là nghi hoặc. Võ kinh vệ tất cả mọi người rất quen thuộc, thứ nhất hào nhân vật tự nhiên là chỉ huy sứ Hoàng Thiên Đều, này hạ tứ thành tổng kỳ cũng không có tên là Sở Hoan, này Sở Hoan lại không biết là người ra sao cũng. Làm Sở Hoan đi theo Thủy Liên xuất hiện ở diễn võ trường khi, không ít người đều là như mày. Sở Hoan một thân võ kinh vệ cách ăn mặc, bất quá là võ kinh vệ tối tầng dưới chốt binh sĩ giáp trụ, ai cũng không thể tưởng được, hoàng đế bệ hạ hôm nay phải khảo hạch, lại là một nhân vật như vậy. Tề Vương doanh nhân luôn luôn tại nhìn chung quanh, nhìn thấy Sở Hoan xuất hiện, nhất thời hiện ra vẻ hưng phấn. Sở Hoan bước nhanh hướng hoàng đế bên kia quá khứ, tự nhiên cũng nhìn thấy Tề Vương, hắn vào kinh đều gần một tháng, thẳng đến hôm nay mới gặp được vị này chính chủ, chính là rồi đột nhiên dàn cảm giác tựa hồ có một đạo hàn quang nhìn thẳng chính mình, bất động thanh sắc hướng bên cạnh liếc liếc mắt một cái, cũng là phát hiện một cái quen thuộc gương mặt, người nọ nhưng lại đúng là lúc trước ở họ Tây Môn Thự bị Sở Hoan nhất chiêu liền đánh bại quân cận vệ võ úy Cao Nhã. Cao Nhã hai mắt như đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hoan, kia phó biểu tình, giống như hồ thấy được sát thủ trai nhân bình thường. Sở Hoan tất nhiên là không đi để ý đến hắn, ánh mắt thoáng nhìn là sẽ quay về, đi ra phía trước, bái kiến hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu. Hoàng đế nâng thủ làm cho Sở Hoan đứng lên, lười biếng hỏi: "Sở Hoan, chấm hôm nay phải ở Thiết Huyết Viên làm trò chúng quan mặt khảo hạch ngươi, ngươi khả chuẩn bị tốt?" Sở Hoan lúc này ngay cả khảo hạch nội dung cụ thể là cái gì cũng không biết, tự nhiên cũng chưa nói tới chuẩn bị tốt, chỉ có thể là binh lai tương đáng, kiên trì nói: "Tiểu nhân tự nhiên kiệt đem hết toàn lực, không cô phụ thánh thượng kỳ vọng." Hoàng đế vừa lòng địa gật gật đầu, hướng Chu Đình đầu đi ánh mắt, hỏi: "Chu Ái Khanh, khảo hạch là ngươi nói ra, chấm cũng cho ngươi chuẩn bị khảo hạch chuyên hạng, ngươi chuẩn bị như thế nào kỳ thi Sở Hoan?" Chu Đình đã muốn theo đội ngũ đi ra, cung kính nói: "Khởi bẩm thánh thượng, thần đã nhiều ngày đã muốn nghĩ ra khảo hạch hạng mục, cũng làm an bài, chuẩn bị văn võ hai mặt khảo hạch Sở Hoan." "Văn như thế nào kỳ thi?" Hoàng đế vuốt râu lại cười nói: "Võ lại như thế nào kỳ thi?" Chu Đình chắp tay, quay đầu, chỉ vào Sở Hoan hướng chúng quan viên nói: "Chư vị, Sở Hoan đến từ Tây Sơn Đạo, có lẽ mọi người còn có người không biết, Sở Hoan ở Tây Sơn Đạo thời điểm, từng trồng liền vụ 45 thủ thi tử, trong đó 39 thủ được văn hoa, có thể nói là chấn động một thời." Chúng quan viên nhất thời đều khe khẽ nói nhỏ đứng lên, không ít người đánh giá Sở Hoan, gặp Sở Hoan thập phần tuổi trẻ, đối Chu Đình trong lời nói cực kỳ hoài nghi, thậm chí có quan viên đã muốn thấp giọng cười lạnh nói: "Dân gian nghe nhầm đồn bậy chuyện tình chính là càng ngày càng nhiều, liền hắn cũng có thể trồng liền vụ 45 thủ thi tử. Thật sự là vớ vẩn." Trồng liền vụ 45 thủ thi tử, cũng là vị tất vớ vẩn. Bên cạnh có người nhẹ giọng nói: "Tín bút vẽ xấu, viết thượng mấy đi tự, có người sẽ nói là thi tử, kia cũng nói không chừng, bất quá 39 thủ thi tử đoạt được văn hoa, kia lại không khỏi nói ngoa." Rất nhiều người châm chọc nói như vậy truyền tiến Sở Hoan cái lỗ thai lý, Sở Hoan cũng là bình tĩnh tự nhiên, bất động như núi, nhưng thật ra Tề Vương nghe được không ít người đại thêm hoài nghi, cơ hồ đều muốn chính mình đứng ra vì Sở Hoan chứng minh, ngày đó Sở Hoan chỉ tử, hắn đã có thể ở đường trường, nhưng là hắn cũng biết, chính mình đi ra làm chứng, cũng đã nói lên chính mình ngày đó đã ở Thanh Lâu, này không đánh đã khai chuyện nhi vẫn là không làm tuyệt vời. Chu Đình kỳ thật đối này cũng là thập phần hoài nghi, hắn cái vốn không tin Sở Hoan thật sự có thể trồng liền vụ 45 thủ thi tử, trích tưởng mua danh chuột tiếng, nhưng thật ra có tâm trước mặt mọi người thử một lần, nếu thật sự có như vậy mới có thể, cố nhiên là câu chuyện mọi người ca tụng, nếu không thật mà khi chung kéo xuống Sở Hoan ngụy thanh danh, hướng hoàng đế cung kính nói: "Thánh thượng, mặc kệ đồn đại thiệt giả, hôm nay Sở Hoan liền ở trong này, không bằng từ thánh thượng tự mình mệnh đề, làm cho Sở Hoan trước mặt mọi người chỉ thi, hắn nếu thật là có kia chờ năng lực, coi như là ta Đại Tần văn đàn chuyện may mắn." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 167, chương 167. Chính văn đệ tam tứ tám chương văn thí. Sở Hoan nghe Chu Đình nói như vậy, trong lòng nhất thời liền có chút khẩn trương đứng lên, kỳ thật Sở Hoan đã sớm nghĩ đến hôm nay khảo hạch, liền chắc chắn có thi văn khảo hạch, hắn tuy rằng trong bụng quả thật cất giấu không ít thi tử, nhưng là Chu Đình đưa ra đích đáng chàng mệnh đề, lại tồn tại thật lớn không thể đoán trước tính, ai biết hoàng đế bệ hạ sẽ ra cái dạng gì đề mục, chính mình trong đầu lại là có phải có tương ứng thi tử đối đáp, làm cho chính hắn hiện trường chính mình chỉ thi soạn tử, đó là tuyệt đối không thể. Hoàng đế nhưng thật ra pha cảm thấy hứng thú, nhìn phía Sở Hoan, hỏi: "Sở Hoan, Chu Nạp Ngôn đề nghị, ngươi cảm thấy được như thế nào?" "Tiểu nhân cẩn tuân thánh chỉ." Sở Hoan chỉ có thể kiên trì nói. Hoàng đế nhìn về phía bên người hoàng hậu, lại cười nói: "Hoàng hậu, không bằng từ ngươi tới mệnh đề, thử xem Sở Hoan bổn sự. Trâm thật muốn kiến thức kiến thức, hắn rốt cuộc có gì văn tài, có thể 39 thủ thi từ đoạt văn hoa." Hoàng hậu ôn nhu cười, chăm chú nhìn Sở Hoan, thanh âm thập phần ôn hòa: "Sở Hoan, từ bản cung mệnh đề, ngươi nếu là có thể làm ra đến, liền lớn mật làm ra đến, nếu là thật sự chỉ không được, kia cũng đừng lo, trường thi chỉ tử cũng không phải chuyện dễ dàng. Văn thí không qua được, còn có võ thí, ngươi không cần thật chặt trương." Nàng vẻ mặt ôn hòa, đối Sở Hoan có vẻ thập phần thân cùng. Sở Hoan nghe hoàng hậu như vậy nói, trong lòng thật đúng là tùng một ít, hắn vi ngẩng đầu nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, nhìn thấy hoàng hậu ung dung đẹp đẽ quý giá, trên mặt mang theo thản nhiên tươi cười, trong lòng biết này mỹ phụ thân phận quả nhiên là quý không thể nói, nàng đã tiền triều công chúa, lại là đương triều hoàng hậu, từ nhỏ trong khung liền mang theo quý tộc khí chất, này phân ung dung đẹp đẽ quý giá, trên đời này chỉ sợ không có gì một nữ nhân có thể so sánh được với. Hoàng hậu trong lời nói kỳ thật đã muốn cấp Sở Hoan để lại đường sống, mọi người tự nhiên cũng có thể nghe hiểu được trong đó ý tứ. Hiểu được nội tình nhân biết, Tề Vương ở Tây Sơn Đạo từng gặp được quá một hồi ám sát, may mắn Sở Hoan cứu hộ, lúc này mới chuyển nguy thành an. Tuy rằng hoàng đế bệ hạ có vài con trai, nhưng là Tề Vương điện hạ cũng là hoàng hậu duy nhất huyết mạch, cứu Tề Vương sẽ chờ nếu là cứu lại hoàng hậu. Hoàng hậu trong lòng đối Sở Hoan tự nhiên đang có cảm kích chi tâm, ở trong này thiên vị Sở Hoan một ít, cấp Sở Hoan lưu lại đường lui, kia cũng là đương nhiên việc. Chu Đình đã muốn chắp tay nói, thỉnh hoàng hậu nương nương mệnh đề. Hoàng hậu nghĩ nghĩ, xung nhìn nhìn, trông thấy cách đó không xa một loạt liêu xanh, lại cười nói, như vậy đi, liền lấy liêu xanh vi đề, Sở Hoan, ngươi thả chỉ thượng nhất thủ thi tử. Liêu xanh. Hoàng đế vớt râu nói, hợp với tình hình mệnh đề, hoàng hậu quả nhiên trí tuệ. Hoàng hậu thản nhiên cười. Sở Hoan nghe được mệnh đề, tức khắc ở trong đầu tìm tòi tương quan thi tử, đây là trường thi ứng đối, trong đầu mặc dù có không ít dấu hóa, nhưng phải từ giữa loại bỏ, nếu có chút suy nghĩ, trong đầu bay nhanh chuyển động. Lúc này ánh mắt mọi người đều chăm chú vào Sở Hoan trên người, trừ bỏ Tề Vương tràn ngập tin tưởng, phần đông quan viên đều là hiện ra hoài nghi, khinh thường vẻ. Sở Hoan trầm ngâm một lát, đột nhiên ngẩng đầu, chưa ra tiếng, Chu Đình cũng đã nâng thủ nói, chậm đã. Cao giọng nói, nâng đi lên. Rất nhanh, còn có hai người nâng hẽ ra cái bàn lại đây, lập tức lại có người ở trên bàn phô chỉ, mặc chỉ nghiên mực ba người bị hảo, cũng không gặp bút đi lên, lập tức mọi người lại nhìn đến một người ôm một cái bình lớn đặt ở trên bàn, này cái bình mặt trên trách phía dưới khoan, tạo hình mặt khác, xem phía dưới tựa hồ là thịnh rượu dụng cụ, coi trọng mặt trái giống như bình hoa, đàn khẩu chỗ nhiều nhất chỉ có thể tham nhập tam cái ngón tay mà thôi, ngay cả một bàn tay cũng là không thể. Thân hạ, bốn phía nhất thời khe khẽ nói nhỏ. Đã muốn có một gã dáng người buồn bã cựu thần nhíu mày hỏi, Chu đại nhân, ngươi này lại là làm cái gì? Nay cựu thần năm gần 60, ánh mắt rất nhỏ, nhưng là thường thường địa lộ ra tinh quang, vừa thấy chính là cái khôn khéo hạng người. Hắn ngay tại An Quốc công hạ thủ, cho thấy quan chức cũng là cực cao. Sở Hoan không nhận biết, nhưng là những người khác đều nhận được, đây là môn hạ tỉnh trung thư lệnh họ Tư Mã Giải Như. Môn hạ tỉnh tiết trung thư lệnh 2 người, thị lang 2 người, xá nhân 6 người, này trung thư lệnh chính là môn hạ tỉnh nhất phẩm bộ viên, tham dự quốc sự. Tuyệt đối là trong triều trung tâm nhân vật. Chu Đình cười nói, họ Tư Mã đại nhân an tâm một chút chớ táo. Hướng Sở Hoan nói, Sở Hoan, ngươi nếu có chút tác phẩm xuất sắc, có thể viết trên giấy. Sở Hoan miễn cưỡng cười, nói, còn thỉnh đại nhân ban thưởng bút dùng một chút. Bút từ lúc ngươi thủ giữ. Chu Đình mỉm cười chỉ vào kia cổ cái bình, ngươi cần bút, ngay tại cái bình bên trong, ngươi muốn dùng bút, chính mình có thể lấy ra. Sở Hoan nhíu mày, không biết này Chu Đình phải làm cái gì đa dạng, nâng bàn tay quá khứ, Chu Đình cũng đã nói, chậm đã. Chu đại nhân còn có gì chỉ thị? Chu Đình vuốt râu nói, ngươi muốn ở đàn trung thủ bút, đều không phải là không thể, nhưng là tay ngươi lại không thể đụng vào đến cái bình một chút ít, ngươi cũng không thể dùng cái cặp thủ bút, đương nhiên, cũng không thể mượn mặt khác công cụ đụng vào cái bình mặt ngoài, càng không thể đem này cái bình vỡ vụn, chỉ có thể lấy tay theo đàn trung tướng bút lông lấy ra. Xung nhất thời một mảnh sao động. Tề Vương nhịn không được nói, Chu Đình, ngươi này không phải làm khó người sao? Này cái bình như thế sâu, một bàn tay đều tắc không đi vào, bút lông lúc này ở cái bình cái đáy. Lấy tay khứ thủ, căn bản với không tới. Ngươi làm cho Sở Hoan chỉ thi cũng là thôi, làm tại sao ra hết này đó ngạc nhiên cổ quái động tác võ thuật đẹp mắt, ngươi còn làm cho không cho hắn chỉ thi. Chu Đình hướng Tề Vương cung kính thi lễ, nói, điện hạ, đều không phải là thần cố ý khó xử Sở Hoan. Văn nhân chi bút, trọng nếu Thái Sơn, rất nhiều người cả đời phải dựa vào một chi bút ăn cơm, một chi bút uy lực, tuyệt không kém gì một chi quân đội, chính là thần binh lợi khí, như vậy thần binh lợi khí, muốn được đến, lại cũng không phải dễ dàng. Muốn được đến như vậy thần binh lợi khí, không có đầu óc, tự nhiên là phải không? Tề Vương cả giận nói, ngươi đơn giản là ở chỉnh nhân mà thôi, cái gì? Hắn nói còn chưa dứt lời, hoàng đế đã muốn thản nhiên nói, doanh nhân, lui ra. Tề Vương doanh nhân nghe hoàng đế mở miệng, không dám nói sau, rất là không phục địa lui về phía sau từng bước. Hoàng đế tựa hồ đối bất thình lình một màn thực cảm thấy hứng thú. Hôm nay Lý Cố Nhiên là muốn khảo hạch Sở Hoan, kỳ thật một nguyên nhân khác cũng là làm cho hoàng hậu giải buồn, Chu Đình an bài này một màn, thật có chút muốn nổi bật, là cái tiết mục. Hoàng đế cũng là muốn nhìn một chút Sở Hoan rốt cuộc như thế nào giải. Lúc này bên cạnh bọn quan viên đã muốn bắt đầu nghị luận đều, không ít người chỉ cảm thấy Chu Đình quả thật là ở cố ý sửa trị Sở Hoan, vừa không làm cho người ta đi bính cái bình, rồi lại làm cho người ta lấy tay theo kia nhỏ hẹp đàn khẩu lấy ra bút lông, mấu chốt là thủ căn bản không có khả năng theo đàn khẩu thân nhập đi vào, này rõ ràng là ở cố ý khó xử nhân, khắc có một chút nhân cũng đã nhíu mày khổ tư, nghĩ hay không có biện pháp đem bút lông lấy ra. Đã muốn có một gã quan viên nghĩ ra chủ ý nói, có thể làm một cái móc. Không cần thủ, dùng miệng hàm chứa, đem móc kia đoan tham nhập đàn đề, sau đó lấy ra bút lông, lại dùng tay cầm hạ bút lông không phải thành. Hắn chủ ý này, lập tức nhạ đắc hai bên nhân cười rộ lên. Sở Hoan, ngươi có thể tưởng tượng ra biện pháp. Hoàng đế tựa vào màu vàng ghế trên, thản nhiên hỏi. Sở Hoan chắp tay nói, thánh thượng, biện pháp nhưng thật ra có một, nhưng là tại đây phía trước, tiểu nhân cần nhất vài thứ. Hoàng đế hỏi, cái gì vậy? Tiểu nhân cần nhất dũng thủy. Sở Hoan cung kính nói. Bên cạnh có người lập tức thấp giọng nói, xem ra Sở Hoan đã muốn nhớ rõ miệng khô lưỡi khô, phải nhất dũng thủy, hắn uống hoàn sao. Rồi đột nhiên gian cảm giác có chút không đúng. Hoàng đế cũng đã phân phó nói, thủ nhất dũng thủy đến. Rất nhanh, nhất dũng thủy liền đưa lại đây, Sở Hoan nhìn kia nhất dũng thủy liếc mắt một cái, mới mỉm cười hướng Chu Đình hỏi, Chu đại nhân, lại không biết ta này biện pháp có phải hay không đã muốn thông qua. Chu Đình đã muốn nuốt dâu cười nói, quả nhiên có chút lâm cấp chi trí, ngươi tốt lắm. Này hai người không đầu không đuôi đối thoại, phản ứng chậm trong lúc nhất thời còn không có hiểu được, đã thấy đến Sở Hoan đã muốn cầm lấy thủy dũng, hướng kia cái bình bên trong tới, rất nhanh, hơn phân nửa dũng thủy thật đi vào, cái bình cái đấy nhất trích bút lông theo chu thủy càng ngày càng nhiều, dần dần di động đi lên, tới đàn khẩu chỗ, Sở Hoan buông thủy dũng, hai ngón tay tìm hiểu, từ giữa mặt nhẹ địa đem bút lông lấy đi ra. Cái này tử, không ít người mới bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật này đạo lý thập phần đơn giản, nhưng là muốn rất nhanh nghĩ vậy cái biện pháp, nhưng không thuộc mình mọi người có thể làm đến. Sở Hoan ở đoạn trong thời gian ngắn hay dùng này xảo diệu biện pháp lấy ra bút lông đến, nhất thời có không ít người trong lòng nhưng cũng là cảm thấy được Sở Hoan còn là có chút ý nghĩ, bên kia Tể Vương vốn đang ở vì Sở Hoan lo lắng, nhìn thấy Sở Hoan nghĩ ra như vậy phương pháp thoải mái lấy ra bút lông, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Sở Hoan lấy bút, dính mặc đế bút, cũng không do dự, trên giấy xoát xoát địa viết mấy đi tự, các hạ bút lông, nghiệp khởi trang giấy thổi thổi, lúc này mới đưa cho Chu Đình. Chu Đình tiếp nhận trang giấy, thật cũng không dám trước xem, mà là nhanh chóng chỉnh cho hoàng đế. Hoàng đế tiếp nhận xem một lần, trên mặt hiện ra tươi cười, đưa cho hoàng hậu, nói, hoàng hậu nhìn xem. Hoàng hậu xem một lần, mới nhìn hướng một gã thần tử nói, Lục Chuẩn, ngươi là quốc tử giám tế rượu, theo ý kiến của ngươi, này thủ thi viết đắc như thế nào? Có thái giám tiến lên tiếp nhận trang giấy, truyền cho một vị cựu thần. Quốc tử giám tế rượu Lục Chuẩn nhận lấy, tế xem một lần, hơi hơi bước cằm, cười nói, khởi bẩm thánh thượng, hoàng hậu nương nương, lấy cựu thần chi gặp, Sở Hoan tài năng ở này đoạn trong thời gian ngắn, làm ra như thế câu hay, đúng là khó được. Nay thủ thi chung, không có một chữ viết liễu, nhưng nơi trốn là liễu, khó được khó được. Chúng quan viên nhất thời đối Sở Hoan sở chỉ thi từ thập phần cảm thấy hứng thú, môn hạ tỉnh trung thư lệnh họ Tư không dài như đã muốn nói, Lục đại nhân, này thi rốt cuộc viết như thế nào? Làm cho mọi người nghe một chút, cùng nhau bình bình như thế nào? Lục Chuẩn nhìn về phía hoàng đế khẽ gật đầu, Lục Chuẩn lúc này mới rung đùi đắc ý ngâm nói, Ngọc Bích Trang thành nhất thụ cao, vạn điều thủy hạ cảnh liễu mảnh thao, không biết tế diệp ai tài ra. Tháng tư xuân phong giống như kéo. Lập tức có người vỗ tay nói, hảo một cái tháng tư xuân phong giống như kéo, quả nhiên là thần đến chi bút. Cảm giác thất thố, gấp hướng hoàng đế thỉnh tội nói, hạ thần thất lễ, còn thỉnh thánh thượng giáng tội. Sở Hoan này thủ thi cải biến một chữ, nguyên câu trung vốn là hai tháng xuân phong giống như kéo, nhưng là hiện giờ đã là tháng tư, lại đến hai tháng xuân phong giống như kéo liền không thể ứng đối hiện giờ tiết, cho nên rõ ràng đem nhị tự đổi thành tứ tự, đối diện lúc đó. Hoàng đế tâm tình lại tựa hồ tốt lắm, cười nói, thần đến chi bút này từ dùng là hảo. Xem ra ngươi cũng là đối này thủ thi đại thêm tán thưởng. Này thủ thi có chút linh khí, thương xúc trong lúc đó có thể làm thành, quả thật không dễ dàng. Hướng Sở Hoan nói, Sở Hoan, ngươi ký có này mới học, vì sao không học văn thi toàn quốc, ngược lại thành quân nhân? Sở Hoan vội hỏi, tiểu nhân khi còn bé thầy tướng số, nói tiểu nhân không phải đọc sách liêu, cho nên. Hoàng đế cười ha hả, nguyên lai là thầy tướng số. Không phải đọc sách liêu, đã có như vậy tài văn trường, như thế xem ra, ngươi võ công cũng là không kém. Thực đến muốn nhìn ngươi một chút võ công rốt cuộc như thế nào. Hướng Chu Đình nói, Chu Ái Khanh, văn kỳ thi dừng ở đây, ngươi chuẩn bị như thế nào võ kỳ thi. Kỳ thật rất nhiều người đều biết nói, hoàng đế bệ hạ chính mình đó là quân nhân xuất thân, tuy rằng năm đó vì trị quốc, cũng không kinh văn, nhưng là hoàng đế bệ hạ trong khung đối võ công vẫn là thập phần yêu thích, hôm nay như thế cơ hội, Sở Hoan cho dù văn kỳ thi quá quan, hoàng đế bệ hạ cũng nhất định hội võ kỳ thi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 168. Chính văn đệ tam tứ chín chương đua ngựa. Chu Đình vốn đang nghĩ muốn ở văn nói phương diện nhiều kỳ thi, nhưng là hoàng đế lại tựa hồ đối văn nói cũng không quá lớn hứng thú, đưa ra tức khắc võ kỳ thi, Chu Đình tự nhiên không dám kháng chỉ có thể cung kính nói, quay về thánh thượng, võ kỳ thi thiết tam hạng, phân biệt tỉ thí kỵ mã, bắn tên cùng võ công. Văn kỳ thi hắn vốn đang chuẩn bị mấy hạng, nhưng là còn chưa kịp khảo nghiệm, hoàng đế liền phủ, kế tiếp võ kỳ thi, Chu Đình không hề thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp đem cuộc thi nội dung trước nói ra, miễn cho đến lúc đó kỳ thi hạng nhất hoàng đế liền lại không cho tiếp tục khảo hạch đi xuống. Cưỡi ngựa bắn cung võ công, đúng là võ công kiến thức cơ bản. Hoàng đế vớt cằm nói, ta đại tần dùng võ lập quốc, võ đạo không thể phế. Nhìn về phía Sở Hoan, hỏi, Sở Hoan, Chu Nạp luôn phải theo cưỡi ngựa bắn cung võ công khảo hạch ngươi đừng cho chấm thất vọng. Sở Hoan lập tức nói, tiểu nhân ổn thỏa kiệt đem hết toàn lực. Hoàng đế hướng Chu Đình hỏi, này kỵ mã như thế nào một cái so với pháp? Chu Đình nói, thần đã muốn tuyển một vị thuật cưỡi ngựa kỹ càng giả, hắn thuật cưỡi ngựa được cho là cao minh. Tiêu lớn, Mã Vân Úy ở đâu chỗ nào? Hắn tiếng lạc hậu, rất nhanh còn có một gã thân khôi giáp võ tướng theo trong đám người đi ra, quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, quân cận vệ Vân Úy Mã trọng hành bái kiến thánh thượng, hoàng hậu nương nương. Hoàng đế nhìn thấy này võ tướng, vuốt râu nói, Mã trọng hành. Nô, chấm nhớ rõ ngươi, ngươi là Liêu Đông nhân. Thần đem đúng là Liêu Đông nói Cẩm Châu nhân. Mã trọng hành cung kính nói. Hoàng đế cười nói, Liêu Đông Cẩm Châu, là ta Đại Tần Bát Đại Mã Tràng một trong, ngươi là Cẩm Châu nhân, như vậy thuật cưỡi ngựa đương nhiên sẽ không kém. Nhìn về phía Chu Đình, nói, Chu Nạp Nôn, xem ra ngươi hôm nay cấp Sở Hoan khảo đề, một đạo so với một đạo nan a. Chu Đình mỉm cười nói, liệt hỏa luyện thực kim, thánh thượng thủ sĩ, phải chính là thực học hạng người, mua danh chuộc tiếng người, há có thể đảm đương triều đình đại nhâm. Sở Hoan nhìn Mã Trọng Hành liếc mắt một cái, người này cái đầu không cao, nhưng là thoạt nhìn thực tinh thần, một thân mánh hổ giáp trụ nhìn qua uy phong lấm lấm, hắn là quân cận vệ Vân Úy, so với chi bị chính mình nhất chiêu đánh bại võ úy Cao Nhã còn muốn cao hơn một bậc. Người này nếu có thể trở thành hoàng gia quân cận vệ nhất viên, hơn nữa quan tới Vân Úy, này thuộc hạ tự nhiên không hề tiểu nhân năng lực, nghe nói người này là Liêu Đông Cẩm Châu nhân, Sở Hoan trong mắt thật hiện ra ngạc nhiên, hắn kỳ thật cũng biết, Đại Tần đế quốc tuấn mã chia làm Liêu Đông mã, Tây Bắc mã cùng Giang Nam mã. Giang Nam mã xem nhẹ bất kể, gối thêu hoa mà thôi, Tây Bắc mã tuy rằng là Đại Tần đế quốc chiến mã chủ yếu nơi phát ra, nhưng là so với Liêu Đông mã, lại vẫn là kém hơn một chút. Nhưng là Liêu Đông mã sản lượng rất ít, Bát Đại mã tràng, gần Liêu Đông nói Cẩm Châu một chỗ Liêu Đông mã tràng, hơn nữa Liêu Đông mã đại đô là trang bị ở xích luyện điện dưới trướng Liêu Đông thiết kỵ trên người, chạy vào địa phương khác cũng không nhiều, quan to quý nhân nhóm bình thường đều đã bởi vì có được một đứng đầu Liêu Đông mã mà hưng phấn không thôi. Nay mã trọng hành xuất từ Liêu Đông Cẩm Châu, chỉ bằng điểm này liền cũng biết người này thuật cưỡi ngựa quả thật không phải là nhỏ. Chu Đình chỉ vào cách đó không xa một chỗ đường băng, tất cả mọi người hướng tới tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại, trích thấy bên kia cũng đã bố trí đua ngựa đường băng, nghe được Chu Đình nói, chư vị thỉnh xem, bên kia có hai trường cái bản, theo điểm xuất phát sau, kỵ mã tới cái bản bên kia, cái bản các hưu hơn phân nửa chén nước, các ngươi phải ở nhiễu quá cái bản đồng thời, cầm lấy trên bàn bắt nước, sau đó quay lại đến điểm xuất phát, ai trước có thể đụng vào trung điểm hồng. Chu, hơn nữa trong chén đầu viên ngói trích thủy chưa tiên, liền tính ai thắng. Lại bộ thượng thư Lâm Nguyên Phương nhịn không được hỏi, Chu đại nhân, nếu dẫn đầu đụng vào hồng trụ, nhưng là trong bát thủy rồi lại ít, kia nên làm cái gì bây giờ? Lâm đại nhân hẳn là nghe được, hai chén thủy đều không phải là mãn bát, chính là hơn phân nửa bát, nếu như vậy còn có thể theo bên trong tiên nổi trên mặt nước đến, kia chỉ có thể là cưỡi ngựa không tinh, chỉ có thể tính bại. Nếu hai người đều có thủy tiên ra đâu? Vậy đều bại, đấu cái ngang tay. Chu Đình lập tức nói. Chu Đình này đua ngựa đa dạng nhất thời làm cho không ít người hiện ra vẻ hưng phấn đến. Này không phải đơn thuần kỵ mã, mà là còn muốn ngoạn ra điểm đa dạng, hơn xem điểm. Hoàng đế cười nói, Chu Đình, ngươi này mãn đầu góc đều là đa dạng, bất quá cứ như vậy, thật đúng là có thể hiện ra cưỡi ngựa trình độ. Trước đó chuẩn bị tốt hai con ngựa đã muốn khiên tới rồi đường băng khởi điểm, Sở Hoan lúc này lại mới phát hiện, cái kia đối chính mình hận thấu xương Cao Nhã lúc này ngay tại chạy bên sân thượng chỉ trỏ, này chạy chàng dĩ nhiên là từ hắn ở chỉ huy bố trí. Sở Hoan chỉ cảm thấy căng thẳng, tuy rằng lúc này hắn cũng nhìn không ra có cái gì cổ quái. Nhưng là Cao Nhã vừa xuất hiện ở chạy tràng bên kia, Sở Hoan liền cảm giác sự tình có chút không thích hợp. Hắn biết, trước mắt bao người, Cao Nhã tự nhiên sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại càng không dám ở minh lý đối chính mình thế nào, chính là hắn nếu xuất hiện ở nơi nào, sự tình liền tuyệt không đơn giản, cũng không biết có phải hay không đang âm thầm dở trò quỷ. Ánh nắng tươi sáng, ngự trong hoa viên mùi hoa chính đủng, thần tử nhóm đều là xin hãy cởi áo ra cầm bào, thiết huyết bên trong vườn quý khí rạng rỡ, cung nữ bọn thái giám đã muốn giơ lên mũi xe, hoàng đế nắm hoàng hậu thủ thoải mái địa di giá lâm chạy bên sân thượng, tuy rằng lập tức có người đưa đến ghế dựa, hoàng đế lại cũng không có ngồi xuống, mà là một bàn tay xoa thắt lưng, ở quần thần hoàn cùng trong lúc đó, tuy rằng tuổi tác đã cao, lại vẫn như cũ hoàng uy vẫn cứ. Sở Hoan cùng Mã Trọng Hành đều đã muốn tới rồi chạy tràng khởi điểm, hai con tuấn mã nhất bạch tối sầm, thật đúng là rõ ràng thực, Chu Đình đã muốn nói, đây là Liêu Đông mã, sức của đôi bàn chân cùng nếu, chẳng phân biệt được sản sản như nhau, vì công bình, hai người các ngươi rút tham định mã. Sở Hoan ngay từ đầu còn hoài nghi Cao Nhã hay không sẽ ở ngựa thượng gian lận, nhưng là nghe Chu Đình như vậy nói, vi nhẹ nhàng thở ra. Rút thăm định mã, trước đó ai cũng không biết na con ngựa thuộc sở hữu Sở Hoan, Cao Nhã tự nhiên không thể gian lận. Chu Đình lấy quá chỉ bút, làm cho mọi người mặt, phân biệt ở hai tờ giấy thượng viết thượng hắc, bạch, sau đó tạo thành tiểu chỉ đoàn, nắm ở lòng bàn tay chung, lúc này mới đi qua đi, mở ra thủ, ý bảo hai người thủ chỉ đoàn, Mã Trọng Hành nhưng thật ra rất có phong độ, hướng Sở Hoan cười nói, ngươi chưa đến. Sở Hoan chắp tay, biết này cũng không có gì hảo khiêm lượng, lấy hé ra chỉ đoàn, Mã Trọng Hành cầm một khắc trương, hai người mở ra đến xem, Sở Hoan là bạch, Mã Trọng Hành còn lại là hắc, định mã quá trình thập phần công bình công chính, Sở Hoan cẩn thận, thập phần cẩn thận, xác định định mã đốt cũng không miêu nị. Hắn biết, hôm nay thắng thua, không chỉ có liên quan đến chính mình tiền đồ, hơn nữa liên quan đến hoàng đế mặt mũi, tuy rằng đến bây giờ mới thôi, hoàng đế vẫn đều có vẻ bình tĩnh, Sở Hoan cũng không có nhìn đến hắn thịnh nộ một mặt, nhưng là Sở Hoan hiểu được một cái đạo lý, thiên tử giận dữ, đầu người vô số, phía trước đã muốn nghe qua chứa nhiều hoàng đế bệ hạ chém giết đại thần chuyện tích, biết vị này thiết huyết thiên tử một khi thật muốn giận đứng lên, tất nhiên là lãnh khốc vô tình. Nếu hôm nay chính mình ở võ kỳ thi bên trong không thể thông quan, sẽ chờ nếu làm cho hoàng đế chết tổn hại mặt mũi, thiên tử mặt có tổn hại, Sở Hoan không thể đoán hoàng đế bệ hạ sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Hôm nay khảo hạch, đã một cái kỳ ngộ, rồi lại là một cái hiểm cảnh. Chính mình phải làm, chỉ có thể là khuynh đem hết toàn lực đi thông quan. Định mã lúc sau, Sở Hoan đi đến con ngựa trắng bên cạnh, Liêu Đông mã hình thể so với chi Tây Bắc mã còn muốn cao hơn một ít, cũng cường tráng rất nhiều, sự chịu đựng kỳ dai, Sở Hoan lúc trước nghe nói đua ngựa, liền lo lắng ngựa vấn đề, trích sợ hãi có người từ giữa làm khó dễ, cấp chính mình một Liêu Đông mã, cấp mã trọng hành một Tây Bắc mã. Tây Bắc mã tuy rằng so với chi Liêu Đông mã kém hơn một chút, nhưng là nhưng cũng không là nói Tây Bắc mã hoàn toàn bại bởi Liêu Đông mã. Liêu Đông mã cùng Tây Bắc mã so sánh với, lớn nhất ưu thế chính là này sự chịu đựng so với chi Tây Bắc mã mạnh hơn ra một ít, nhưng là sức bật thượng nhưng không chiếm theo thượng phong. 1000 thước trong vòng, Tây Bắc mã tiến lên năng lực tuyệt sẽ không thua cấp Liêu Đông mã, vượt qua 1000 thước, hai loại mã liền khả chung đồng tiến, nhưng là vượt qua 3000 thước, Tây Bắc mã sẽ lạc hậu Vu Liêu Đông mã. Liêu Đông mã viễn trình buôn tập năng lực xa cường Vu Tây Bắc mã, nhưng là khoảng cách ngắn tiến lên, nhưng vì Tây Bắc mã địch thủ. Cũng may hiện tại hai người đều là Liêu Đông mã, tiêu hình thể đại khái sắp xỉ, cùng loại mà ra, này phải so với cái cao thấp, cũng chỉ có thể là xem đều tự thuật cưỡi ngựa. Ở mọi người ánh mắt bên trong, hai người đều là xoay người lên ngựa, thất ngựa đánh phát ra tiếng phì phì trong núi, dưới chân bào thổ, tựa hồ ngay cả chúng nó cũng cảm giác được có một hồi thập phần kích thích trận đấu muốn vào đi. Sở Hoan nhìn Tề Vương bên kia liếc mắt một cái, gặp đáo Tề Vương chính nhìn chằm chằm chính mình, hướng chính mình cầm nắm tay. Sở Hoan biết kia nắm tay đương nhiên không phải nghĩ muốn tấu chính mình, mà là tự cấp chính mình cố lên, ngược lại là bên cạnh lạnh lùng ánh mắt làm cho Sở Hoan thân thể thận đắc hoảng, kia không phải mã trọng hành ánh mắt, mà là cách đó không xa đứng ở đường băng bên cạnh Cao Nhã. Sở Hoan nhìn như không chút để ý thập phần tùy ý địa nhìn Cao Nhã liếc mắt một cái, liền nhìn thấy Cao Nhã kia một đôi mắt tử lý thần sắc tựa hồ muốn ăn thịt người, nhưng là cái miệng của hắn sừng biên lại mang theo cổ quái cười. Sở Hoan theo tiến vào thiết huyết viên nhìn đến Cao Nhã lúc sau, này Cao Nhã tựa như một cái âm hồn giống nhau vẫn nhìn hắn. Lúc này lại lộ ra cổ quái tươi cười, Sở Hoan liền biết trong đó đại hữu văn chương. Nhưng là giờ phút này hắn cũng nhìn không ra có gì không đúng, trong lòng cũng là nghĩ, binh đến đem chắn, thủy đến thổ dấu, dưới tay bại tướng, chẳng lẽ còn hội đừng sợ hắn. Sở Hoan người này thực cổ quái, ngươi kính hắn một thước, hắn hội kính ngươi một trượng, nhưng là ngươi nếu đánh hắn một cái tát, hắn cũng nhất định hội trả lại ngươi tam bàn tay. Cao Nhã mắt lạnh mà thị, Sở Hoan đối hắn cũng không có gì hay sắc mặt, ánh mắt theo hắn trên người khinh thường địa thu hồi, điều này làm cho Cao Nhã lại cáu giận vạn phần. Trong lòng thầm nghĩ, ngươi trước đừng đắc ý, đợi lát nữa nhi chỉ biết lao tử lợi hại. Chu Đình hướng cách đó không xa một người gật gật đầu, người nọ cao giọng nói, chuẩn bị. Mã Trọng Hành cùng Sở Hoan lập tức đều banh khởi tinh thần, Sở Hoan biết Mã Trọng Hành khó đối phó, Mã Trọng Hành lại cũng không có coi khinh Sở Hoan, có thể ở thiết huyết viên tham gia khảo hạch, tự nhiên không phải bình thường nhân vật, Mã Trọng Hành cũng là chuẩn bị 10 phần, nắm chặt dây cương, Mã Trọng Hành tiểu bên kia Cao Nhã liếc mắt một cái, hai người ánh mắt chống lại lúc sau, cũng không dừng lại, lập tức bỏ qua. Một tiếng la vang, La Thanh vừa, Mã Trọng Hành thúc mạnh ngựa, đã muốn phóng ngựa nhảy ra, bóng đen chợt lóe, cũng đã thưởng ở tại đằng trước, hắn dược mã mà ra, hai vó câu đằng khởi, thưởng nhanh chóng, này xuất phát tư thế cũng là tiêu sái. Sở Hoan lại cũng không có để dây cương, chính là nhẹ nhàng run lên, hai chân nhẹ nhàng nhất khái bụng ngựa, con ngựa trắng giống như bạch quang bình thường, đã muốn thường chạy ra, so với Mã Trọng Hành phóng ngựa nhảy ra, lại có vẻ điệu thấp rất nhiều, tư thế không như vậy tiêu sái, khí thế tựa hồ cũng ải một đầu. Mã Trọng Hành thường đắc mau, ra ngựa tựa hồ cũng thực tiêu sái. Nhưng là hắn hắc mã hai vó câu tiền liền dược, thả người mà ra, mã dược cao, lại ngược lại chỉ hoãn một tia thời gian, Sở Hoan tuy rằng ra ngựa mạn thượng một chút, nhưng là thường thường mà ra, đợi cho Mã Trọng Hành hắc mã rơi xuống là lúc, song phương xuất phát chạy khi một chút thời gian chênh lệch cũng đã bị kéo lại, vẫn như cũng là chung đồng tiến, về phía trước tiến lên. Theo này xuất phát trong nháy mắt, hai người tính cách cũng đã hiện ra sai biệt, Mã Trọng Hành tự giữ thuật cưỡi ngựa cao minh, hắn thuật cưỡi ngựa kỹ càng, gắng đạt tới ở theo đuổi tốc độ đồng thời, còn có thể đủ động tác tiêu sái, khí thế áp nhân. Thực lực chung lại còn kèm theo một tia khoe khoang ý tứ, mà Sở Hoan cũng là đạp kiên định thực, cũng không theo đuổi mặt ngoài xinh đẹp tiêu sái, mà là theo đuổi tối hữu hiệu thực dụng. Mã Trọng Hành thuật cưỡi ngựa kỹ càng, Sở Hoan thuật cưỡi ngựa nhưng cũng thật sự không kém, hai người chung đồng tiến, tuấn mã như gió, hai bên vây xem người giống như hổ nhìn đến hai thoát huyền. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 169, chương 169. Chính văn đệ tam tứ chín chương ngươi có chương lương kế, ta có quá tường thê. Mã Trọng hành tinh vu thuật cưỡi ngựa, hắn biết rõ một chút, cho dù hai con ngựa năng lực giống nhau, nhưng là ở bất đồng mài ngựa khống chế hạ, phát huy năng lực lại vị tất giống nhau. Một cái tốt mài ngựa, đó là thông qua tối thành thạo khống chế, nhân hỏa mã hợp làm nhất, tận lớn nhất có thể địa kích phát tuấn mã tiềm năng, làm cho tuấn mã phát huy ra lớn nhất năng lực, hoàn mỹ đem sức bật cùng tốc độ kết hợp đứng lên. Trên thực tế hắn cũng quả thật làm được điểm này, Khố Hạ tuấn mã đã muốn chạy ra nhanh nhất tốc độ, nhưng là Sở Hoan lại cũng không có chút là hậu, kề sát ở bên cạnh, tuy rằng không có vượt qua chính mình, nhưng cũng tuyệt đối không rơi sau. Mắt thấy ly tiền phương cái bàn càng ngày càng gần, Mã Trọng hành căng thẳng thần kinh. Kế tiếp là muốn khảo nghiệm chân chính lập tức lực khống chế thời điểm, tuấn mã phải nhiễu quá cái bàn hướng quay lại, nhưng lại phải trên bàn bắt nước cầm lấy đến, này đó phải ở nháy mắt liền phải hoàn thành. Hắn đương nhiên biết này cũng không phải sự tình đơn giản, tuy nói hiện tại hai người tuấn mã chung đồng tiến, nhưng là kế tiếp quay đầu ngựa lại cùng với lấy quá bắt nước này một màn, lại hoàn toàn có thể đem hai người khoảng cách rất ra. Tốc độ quá nhanh, liền rất khó thân thủ đem bắt nước cầm lấy đến, cho dù cầm lấy đến, hơi có vô ý, ở cực nhanh tốc dưới tình huống, cũng rất khó bảo đảm bắt nước lý nước trong sẽ không tiên đi ra, dựa theo Chu Đình định ra trận đấu quy củ, chỉ cần có một giọt thủy theo trong chén gian đi ra, liền tính thất bại. Nhưng là nếu tốc độ quá chậm, thực mới có thể sẽ bị phản siêu, loại này cao thủ tỉ thí, có đôi khi phân ra thắng bại chính là gang tấc trong lúc đó thời gian. Chỉ cần ở trận đấu trong quá trình gì một cái chi tiết hơi chút xử lý so với đối phương cao minh một ít, cũng rất có thể nhất định kết quả thắng bại. Mọi người thấy hai con ngựa tới gần cái bàn, cũng đều nhắc tới tinh thần đến, liền nhìn thấy Mã Trọng hành dây cương run lên, lập tức mọi người thấy đến Mã Trọng hành song trưởng xanh tại trên lưng ngựa, tuy rằng thân khôi giáp, lại thân thể lại cực kỳ linh hoạt, lấy song trưởng vi chống đỡ điểm, hai cái đùi cũng đã đằng khởi, toàn bộ nửa người trên xanh tại trên lưng ngựa, hai chân cũng đã thường thường mà ra, hướng kia trên bàn tham quá khứ, ở một trận tiếng kêu sợ hãi chung, Mã Trọng hành thế nhưng dùng hai chân kẹp lấy bát nước, cực có kỹ xảo lính bảo an địa phương chỉ thân thể cân bằng, mà tuấn mã đã ở hắn tham chân kẹp lấy bát nước thời điểm vòng quanh cái bàn vòng vo phương hướng, toàn bộ quá trình quả nhiên là lưu sướng tự nhiên, động tác tiêu sái nối ly en rồi lại dị thường mạo hiểm, tha là ở chàng chúng thần đại đô là trải qua sóng to gió lớn người tiểu đến này một màn, nhưng cũng là thực vi sợ hãi than. Đại đa số nhân ánh mắt đều là tập trung ở Mã Trọng hành trên người, đó là bởi vì Mã Trọng hành động tác biên độ quá lớn, hơn nữa làm ra động tác cũng thật sự quá mức nhẹ nhàng vui vẻ tiêu sái. Nhưng là lại cũng có người nhìn thấy Sở Hoan ở cạnh gần bên cạnh bàn là lúc, thân thể bỗng nhiên hướng Lý Khuynh đảo, giống như hổ phải theo lập tức ngã xuống tới giống nhau, không ít người đều là lắp bắp kinh hãi. Sở Hoan đương nhiên không phải phải ngã xuống tới, hắn hai cái đùi gắt gao mang theo người chăn ngựa, thân thể tuy rằng ta nói, nhưng là toàn bộ hạ thân lại tựa hồ cùng tuấn mã ngay cả là một thể, nửa người trên bình ra, cơ hồ cùng tuấn mã trình mấy chục độ, mà ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, hắn đã muốn lấy tay theo trên bàn cầm lấy bát nước, tuấn mã kịch liệt sóc nảy trùng, Sở Hoan cũng là phối hợp tuấn mã điên động, thập phần có kỹ xảo bưng bát nước, thân thể chậm rãi hồi phục bình thường. Bát nước nơi tay, Sở Hoan lại biết sự tình cũng không có hoàn, ở ổn định bát nước tiến lên đến trung điểm phía trước, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết. So với Mã Trọng hành tiêu sái mạo hiểm động tác, Sở Hoan động tác chưa nói tới mạo hiểm, nhưng cũng được cho tiêu sái, hơn nữa toàn bộ quá trình hành văn liền mạch lưu loát, thập phần lưu sướng, hơn mấu chốt chính là so sánh với khởi Mã Trọng hành dườm ra động tác, Sở Hoan động tác lại hơn đơn giản thực dụng, làm Sở Hoan một tay nắm dây cương một tay đoan bắt nước hướng hồng chủ trung điểm tiến lên thời điểm, Mã Trọng hành lại vẫn như cũ ở cân bằng thân thể, lấy tay theo hai chân gian thật cẩn thận gỡ xuống bắt nước. Bằng tâm mà nói, theo kỹ xảo thành thạo đến xem, Mã Trọng hành tựa hồ quả thật phải so với Sở Hoan mạnh hơn một chút, nhưng là Mã Trọng hành trong khung đối với thuật cưỡi ngựa theo đuổi, chú ý mạo hiểm cùng hiệu quả thực tế cùng tồn tại, tổn thâm căn cố đế khoe khoang trí tâm. Dù sao cũng là ở hoàng đế cùng quần thần không coi vào đâu, hắn cũng hy vọng lấy này giành được chiếm được hoàng đế niềm vui, cho nên chỉ cần có cơ hội, hắn cũng không keo kiệt dâng lên chính mình mã kỹ tuyệt sống. Chính là Sở Hoan hiển nhiên so với hắn tưởng tượng càng khó đối phó, là Mã Trọng hành lấy trụ bắt nước, ổn định thân thể thời điểm, lại phát hiện Sở Hoan tựa hồ đã muốn mau ra chính mình nửa bước xa, này khoảng cách thật sự thực đoạn, nhưng là cũng đã cho thấy mới vừa rồi ở thủ bắt trong quá trình, Mã Trọng hành tuy rằng động tác tiêu sái kích thích, lại ở hiệu quả thực tế thượng lạc hậu Sở Hoan một bậc, mà này một bậc cũng đã làm cho Mã Trọng hành hắc mã lạc hậu con ngựa trắng nửa bước xa. Tuấn mã như bay, hai người còn đều phải cam đoan trong tay bắt nước chung nước trong không thể tiên đi ra, khó khăn cực cao, cho nên hai người đều là cực kỳ cẩn thận. Hai mã một đen một trắng, giống như bóng đen bạch quang, hướng trung điểm đầu bắn xuyên qua, vó ngựa cấp kính tiếng vang lại mật cổ bàn đập vào nhân trong lòng. Mắt thấy hai mã khoảng cách hồng trù càng ngày càng gần, bất quá 200 thước xa, Sở Hoan đã muốn ở bình tâm tĩnh khí trong lúc đó, cũng đã nhìn thấy đường băng bên cạnh Cao Nhã chính chành hướng chính mình. Sở Hoan lúc này tồn cẩn thận, y hi nhìn đến Cao Nhã tựa hồ là lơ đãng địa nâng lên một cánh tay, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, Sở Hoan liền cảm giác được Khố Hạ con ngựa trắng một tiếng kinh tê, đúng là ở nháy mắt móng trước nâng lên, nhân đứng lên đến, cũng may mắn Sở Hoan ở tuấn mã kinh tê trong nháy mắt, đã muốn nhận thấy được sự tình không thích hợp, thân thể đúng là ruộng cạn bạt thông bản hai chân nhất đẳng, bưng bắt nước lâm khoảng không dựng lên, tuấn mã nhân lập là lúc, sở. Hoan trừ bỏ một bàn tay hãy còn bắt lấy dây cương, toàn bộ thân thể còn lại là phiêu ở tại không trung. Cũng may mắn là hắn có chiêu thức ấy chuẩn bị, nếu không này tuấn mã đột nhiên nhân lập, sở Hoan thân thể đi theo sau trở mình, trong tay hắn bắt nước lý nước trong nhất định hội tiên ra, giờ phút này tuy rằng hắn đang ở không trung, nhưng là cũng là chính mình chủ động dựng lên, bảo vệ tốt bắt nước, không chịu tuấn mã nhân lập quán tính ảnh hưởng, cho nên bắt nước trung nước trong hãy còn một giọt không tiên, làm tuấn mã móng trước rơi xuống đất lúc sau, sở Hoan mới dừng ở lưng ngựa phía trên. Lúc này đây cũng không phải ngồi ở mặt trên, mà là đứng ở trên lưng ngựa, con ngựa trắng anh sĩ, nhìn qua quả nhiên là tư thế vai hùng hiên ngang. Bất quá này trong nháy mắt, vốn lạc hậu nửa bước xa mã trọng hành khố hạ hắc mã cũng đã như gió bản theo bên cạnh sẽ qua, vượt qua con ngựa trắng. Này đột nhiên này tới biến hóa, làm cho tất cả mọi người là chấn động. Trên thực tế đã muốn có đồng thuật cưỡi ngựa nhân nhìn ra được đến, mới vừa rồi sở Hoan tựa hồ chiếm nho nhỏ ưu thế, điểm này điểm ưu thế, thực mới có thể sẽ gặp tả hữu kết quả, nhưng là bất thình lình biến cố, cũng là làm cho sở Hoan chạy tới giữ lấy một tia ưu thế hóa thành hư ảo. Tuấn mã nhân lập này trong nháy mắt, mã trọng hành hắc mã sớm đã vượt qua vài cái thân vị, tuy rằng hắc mã chưa chẳng chủ, nhưng là ai đều không nghi ngờ này đua ngựa một trận sở Hoan đã muốn thua. Mọi người đều không rõ, vì sao sở Hoan khố hạ con ngựa trắng hội đột nhiên đã bị kinh hách, đó là hoàng đế cũng như mày, hiển nhiên cũng biết không rõ trong đó nguyên nhân. Tề Vương còn lại là vẻ mặt thảo não, mới vừa rồi hắn vẫn khẩn trương vô cùng, nhìn đến sở Hoan không rơi hạ phòng, trong lòng vẫn âm thầm vì sở Hoan cố lên, chính là con ngựa trắng đông nhiên chấn kinh, nháy mắt rơi vào tuyệt đối hạ phòng, Tề Vương giống như hồ cảm giác đây là chính mình bị thua bình thường, trong lòng ảo não, có vẻ thập phần bề bài. Người khác không rõ là chuyện gì xảy ra nhi, nhưng là sở Hoan hiểu được. Sở Hoan ở đua ngựa bên trong, tuy rằng tâm vô không chuyên tâm, nhưng là nhưng không có bỏ qua cao nhã tồn tại, đua ngựa phía trước cao nhã kia cổ quái cười, làm cho sở Hoan biết sự tình tuyệt không đơn giản. Hắn vẫn không có thả lỏng đối cao nhã cảnh giác, bởi vì hắn hiểu được, thường thường có đôi khi một ít đại sự chính là phá hủy ở tiểu nhân tay. Sở Hoan tiếp cận là lúc, cao nhã bỗng nhiên nâng lên thủ, nhìn như lơ đãng, nhưng là sở Hoan cũng là đề phòng có thêm, người khác nhìn không ra. Sở Hoan lại tại kia ngắn ngủi nháy mắt nhìn ra đến, làm cao nhã nâng thủ là lúc, có một đạo thập phần quang mang chói mắt bỗng nhiên hướng bên này bắn lại đây, kia hào quang đều không phải là bắn về phía sở Hoan, cũng là chuẩn xác địa bắn về phía con ngựa trắng ánh mắt. Kia hào quang thực ngắn ngủi, cao nhã cánh tay cũng là hơi hơi vừa nhấc tức lạc, người ngoài cuộc căn bản nhìn không ra đã xảy ra cái gì, nhưng là kia hào quang bắn tới con ngựa trắng ánh mắt, con ngựa trắng lưng hào quang nhất bắn, lập tức liền chấn kinh, mới sẽ xuất hiện giải tê nhân lập một màn. Sở Hoan căn bản không kịp lại phán đoán kia đạo quang mũi nhọn vì sao như thế chói mắt, hắn hiện tại cũng là phải nhân đối trước mắt khốn cảnh, nếu đã biết trận thua, sẽ chờ nếu là thua ở cao nhã trong tay, làm cho cao nhã quỷ kế thực hiện được, đây là sở Hoan vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Mã trọng hành tuấn mã bay nhanh, hắn thậm chí quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn đến đã muốn cùng sở Hoan rất ra lão đại một khoảng cách, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lúc này khoảng cách trung điểm bất quá mấy chục thước, sở Hoan muốn cái sau vượt cái trước, hoàn toàn không có khả năng, kế tiếp tiến lên. Mã Trọng Hành nhắm mắt lại cũng là có thể thắng. Ngay tại Mã Trọng Hành cùng mọi người nghĩ đến sở Hoan thất bại là lúc, theo Mã Trọng Hành phía sau, lại rồi đột nhiên vang lên một tiếng bi tê. Kia tê thanh có vẻ thập phần thê lương, liền giống như tuấn mã đem tử hết sức phát ra cuối cùng bi tê. Mã Trọng Hành ngồi xuống hắc mã cùng kia con ngựa trắng vốn là đồng gia nhất mạch, ngày thường lý thậm chí là vòng dưỡng cùng một chỗ. Lúc này nghe được phía sau truyền đến tuấn mã bi tê thanh, hắc mã mạnh dừng lại, ngoài dự đoán mọi người địa một cái trở lại, không khỏi Mã Trọng Hành khống chế, nhân lập dựng lên, phát ra tê thanh hợp bi. Hai bên mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm, Mã Trọng Hành rõ ràng thắng lợi sắp tới, cũng không nghĩ muốn này hắc mã thế nhưng điệu quá. Đến, làm ra làm cho người ta không tưởng được phản ứng. Này hắc mã rồi đột nhiên dừng lại, lại rồi đột nhiên trở lại, căn bản không ở Mã Trọng Hành trong khống chế, Mã Trọng Hành cố nhiên thuật cưỡi ngựa kỹ càng, nhưng là ở ổn thao năm chắc thắng lợi dưới tình huống, đã muốn là thả lỏng tâm tính, ngay cả hắn cũng thật không ngờ sẽ có như vậy vừa ra, hắc mã này nhất chỉ hoàn thật không phải tối mấu chốt cũng là hắc mã thực đột ngột đình chỉ. Mã Trọng Hành trong tay bắt nước cũng đã không xong, hắn kiệt đem hết toàn lực ổn định bắt nước. Cũng không phòng hắc mã lại là một cái cấp quay về nhân lập, Mã Trọng Hành như thế nào có thể phản ứng lại đây, bắt nước trung nghiêng, bên trong nước trong, cơ hồ hơn phân nửa đã muốn bắt đi ra ngoài. Mã Trọng Hành kinh hồn tăng đảm, lúc này sở Hoan cũng đã ổn định con ngựa trắng, một lần nữa hướng trung điểm tiến lên, Mã Trọng Hành bắt nước trung nước trong bắt tiên đi ra ngoài, đã bị vây không thắng nơi, mặt xám như cho tàn, mắt thấy sở Hoan con ngựa trắng như gió theo giữ sẽ qua, trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Căn bản nghĩ muốn không rõ phía sau vì sao hội truyền đến kia một tiếng tuấn mã bi tê, sở Hoan khố hạ con ngựa trắng, chẳng phải là hảo hảo. Vì sao hội phát ra bi tê thanh? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 170, chương 170. Chính văn đệ tam ngũ linh chương mã tê kết cục đã định. Con ngựa trắng tự nhiên không có phát ra bi tê, là sở Hoan. Hiển nhiên Mã Trọng Hành hắc mã xa xa dẫn đầu, Sở Hoan biết nếu không có kỳ tích xuất hiện, chính mình đã muốn là thất bại, nhưng là ở chỉ mảnh treo chung hết sức, hắn trong đầu cũng là linh quang vừa hiện. Con ngựa trắng chấn kinh, mới có thể là hậu, như vậy hay không có biện pháp làm cho mã trọng hành hắc mã cũng chấn kinh, do đó làm cho đối phương trì hoãn thời gian, chính mình sau lại giả cư thượng. Sở Hoan lập tức thông qua chính mình từng kinh nghiệm, nghĩ tới Bi Tê Thanh. Mọi người thường nói, động vật bên trong, có rất nhiều động vật đều có linh tính, trong đó tuấn mã liền thông nhân tính, một con ngựa cùng người đợi đến lâu, sẽ sinh ra tối nguyên thủy cảm tình, mà mã cùng mã trong lúc đó cùng một chỗ thời gian dài quá, cũng sẽ có cảm tình. Này hai con ngựa trên thực tế đồng ra một chỗ, so đấu sức của đôi bản chân là lúc, tự nhiên là các không chịu thua, nhưng là thật muốn ngoài ý, một khắc thất lại nhất định hội chịu ảnh hưởng. Sở Hoan con ngựa trắng chấn kinh là lúc, hắc mã trên thực tế cũng ẩn ẩn chấn kinh, nhưng là khi đó mã trọng hành hết sức chăm chú, khống chế vô cùng tốt, cho nên hắc mã thuận lợi vượt qua, nhưng là làm Sở Hoan học con ngựa trắng Bi Tê là lúc, tuy rằng thanh âm vị tất rất giống, chính là cái loại này gặp nạn lúc sau sắp chết đi Bi Tê cảm giác cũng là biểu hiện đi ra. Hắc mã nghe thế Bi Tê thành, trích nghĩ đến con ngựa trắng sắp chết đi, lập tức chấn kinh quay đầu lại, này mới đưa đến mã trọng hành sắp thành lại bại. Sở Hoan theo hắc mã bên cạnh sẽ qua, trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn này cũng là bạo gan thử một lần, cũng không có tổn nhất định thành công chi tâm, bất quá hắn vận khí tựa hồ quả thật không tồi, hắc mã thế nhưng thật sự làm ra phản ứng, lúc này mới bị hắn sau lại giả cư thượng, một lần nữa phản siêu, con ngựa trắng như gió, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong, đã muốn đánh vỡ hồng chủ. Sở Hoan xoay người xuống ngựa, nhìn nhìn mắt nước, mặt nước tuy rằng chớp lên, nhưng là nhưng vô nước trong tiên gia, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Trận này đua ngựa, quả nhiên là thoải mái phập phồng, Tề Vương kinh ngạc một lát, cuối cùng cái thứ nhất vỗ tay kêu lên, hảo. Xung nhất thời đều vang lên tán thưởng thanh. Hoàng hậu mỉm cười, nhìn về phía hoàng đế, ôn nhu nói, thánh thượng, này Sở Hoan xem ra không chỉ mà còn thuật cưỡi ngựa tốt lắm, này đầu góc nhưng cũng là thập phần linh hoạt, thất bại chi cục, lại bị hắn chuyển bại thành thắng, làm thật không dễ dàng. Hoàng đế liếc Tề Vương liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, nếu chính là tầm thường tài, doanh nhân cũng sẽ không sẽ ở chấm trước mặt cực lực đề cử. Hết thảy vẫn là thánh thượng tuệ nhãn thức nhân. Hoàng hậu vẻ mặt nhu hòa. Hoàng đế chăm chú nhìn xa xa Sở Hoan, bình tĩnh nói, chính là chấm thức nhân còn không thành, muốn cho tất cả mọi người biết mới thành. Hắn lời này nói được thập phần cổ quái, hoàng hậu mềm nhẹ cười, cũng không nói lời nào. Chu Đình rốt cục chuyển hướng hoàng đế, cung kính nói, thánh thượng, này một trận là Sở Hoan thắng. Chấm đã. Không đợi hoàng đế mở miệng, một gã quan viên đứng ra nói, thánh thượng, Chu đại nhân, Sở Hoan này một trận lắm mửa, không thể tính hắn thắng. Này quan viên tế mắt sắc miệng, xem quan phục cấp độ phẩm chất cũng không tính cực cao. Lắm mửa. Hoàng đế thản nhiên nói, Cao Hoài, hắn như thế nào lắm mửa? Chu Đình nhìn thoáng qua, liền nhận ra người này là bộ binh chủ sự, bộ binh hạ hạt tứ tảo, vi bộ binh, chức phương, giá bộ, khố bộ tứ tảo, mà Cao Hoài đó là bộ binh tảo hữu chủ sự, coi như là, cố nhiên so ra kém trung thư lệnh, nạp nôn, thượng thư như vậy nhân viên quan trọng, nhưng chấp trưởng bộ binh tảo, nhưng cũng là có diện mạo chính là nhân vật, hôm nay nhưng cũng là ở đây. Cao Hoài tiến lên cung thân mình nói, thánh thượng, mới vừa rồi Sở Hoan khống mã bất lực, mắt thấy liền phải thất bại, chính là hắn lại bắt trước mã tê tiếng động, ảnh hưởng mã trọng hành tọa kỵ. Thần nghĩ đến Sở Hoan có thể chuyển bại thành thắng, không phải bằng vào thuật cưỡi ngựa, mà là lợi dụng đê tiện thủ đoạn sở trí. Mới vừa rồi Sở Hoan ngựa đầu bắt trước tuấn mã Bi Tê, phía trước mã trọng hành trong lúc nhất thời không rõ cho nên, nhưng là không ít quan viên lại đều thấy được Sở Hoan động tác. Không ít người ở trong lòng vẫn là bội phục Sở Hoan nhanh trí, nhưng là nghe Cao Hoài như vậy nói, nhưng cũng là cảm thấy được Sở Hoan thủ đoạn tựa hồ có chút không đúng, so đấu cũng không phải thuật cưỡi ngựa, cho dù thắng, lại cũng không phải thuật cưỡi ngựa thắng. Hoàng đế khẽ vuốt râu bạc trắng, cuối cùng làm người ta đem Sở Hoan kêu lên đến, đem Cao Hoài trong lời nói lặp lại một lần, mới nói, Sở Hoan, Cao đại nhân lời nói, ngươi có gì giải thích? Sở Hoan cung kính thi lễ, nhìn về phía Cao Hoài, hắn biết ngay người này họ Cao, liền y hi cảm giác người này cùng Cao Nhã nhiều ít có chút quan hệ, hỏi, Cao đại nhân, tiểu nhân dám hỏi một câu, Cao đại nhân khả hội thuật cưỡi ngựa? Cao Hoài cũng là không khiếm tốn, nói, bản quan tự nhiên hội kỵ mã. Đại nhân hiểu lầm tiểu nhân ý tứ. Sở Hoan cười nói, kỵ mã cùng thiện thuật cưỡi ngựa cũng không phải trở mà đồng chi. Thuật cưỡi ngựa không chỉ có là muốn lành nghề động thượng có thể khống chế tuấn mã, còn có một chút, chính là nếu có thể đủ cùng tuấn mã tâm ý tương thông, có thể theo trong lời nói câu thông, chỉ có hành động cùng ngôn ngữ đều có thể khống chế được tuấn mã, tiểu nhân mới tưởng chân chính tinh thông thuật cưỡi ngựa. Nhất phái nói bậy, ra mồm át lẽ phải. Cao Hoài cười lạnh nói, Sở Hoan, ngươi cũng tự cho mình rất cao đi, ngươi còn dám tự xưng có thể cùng tuấn mã tâm ý câu thông. Sở Hoan nghiêm mặt nói, tiểu nhân cũng không dám cùng ngôn. Nhưng là mới vừa rồi kia trong nháy mắt, tiểu nhân tự tin quả thật cùng tuấn mã có điều câu thông. Lung tung kêu nhất cổ họng chính là tâm ý câu thông. Cao Hoài cười to nói, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm, bất quá là ti tiện thủ đoạn, an dám nói xạo. Học mã kêu đó là cùng tuấn mã tâm ý tương thông, như vậy học cậu kêu có phải hay không có thể cùng cậu bối tương liên. Hắn thanh âm rất lớn, chính là Lãnh thị Sở Hoan, cũng không phòng hoàng đế nghe được hắn lời này, sắc mặt đã muốn trầm đi xuống, trong mắt hiện ra sảng giọng vẻ đến. Sở Hoan thản nhiên nói, Cao đại nhân có điều không biết, chân chính yêu mã người, có thể cùng mã đồng bi, có thể cùng mã cùng vui, mà bắt trước này thanh âm biểu đạt buồn vui, cùng chi cộng minh, cũng là một cái vô cùng tốt cách. Cao Hoài còn muốn nói gì nữa, Hoàng hậu đã muốn hàm cười hỏi, Cao đại nhân, ngươi là phủ am hiểu mã khiếu. Nói tới đây, Hoàng hậu liếc hoàng đế liếc mắt một cái, trên mặt hắn tuy rằng mang theo cười, nhưng là mắt phượng ở chỗ sâu trong, lại mang theo một tia sầu lo. Cao Hoài ngẩn ra, có chút lúng túng nói, thần sẽ không. Hoàng hậu cười nói, vậy ngươi chính là không hiểu. Kỳ thật Sở Hoan nói không tồi, có thể bắt chước mã thanh âm, quả thật có thể làm cho tuấn mã sinh ra cậu mình, này cũng là mã kỹ nội dung. Cao Hoài không phục nói, Hoàng hậu nương nương, hạ thần cũng không nghe qua như vậy thủ đoạn cũng có thể xưng là mã kỹ. Hắn tiếng chưa lạc, hoàng đế cũng đã âm chắc chắc nói, Cao Hoài, chấm năm đó cũng thích bắt chước mã khiếu, ngươi là phủ nói chấm cũng không thông mã kỹ. Hắn mới vừa rồi trên mặt còn bình tĩnh tự nhiên, nhưng là một lát trong lúc đó, giờ phút này cũng đã trời u ám, đôi mắt tử ở chỗ sâu trong, nhưng lại trở nên mang theo sảng giọng sắc ý. Cao Hoài chợt gian cảm thấy được toàn thân phát lạnh. Hoàng đế ánh mắt giống như đao tử giống nhau xẹt qua Cao Hoài, ngẩng đầu đảo qua chúng thần, chậm rãi nói, An Quốc Công, ngươi khả còn nhớ rõ chấm Hồng Long. An Quốc Công lúc này an vị ở bên cạnh ghế trên, hai mắt hơi hơi híp, lúc trước còn có người nghĩ đến hắn đã muốn ngủ, lúc này hoàng đế lên tiếng, An Quốc Công liền đã muốn xoay quá. Đến, chắp tay, nói, Hồng Long mại thê chi lương cầu, cũng chỉ có thánh thượng bực này thiên nhân mới có thể xứng đôi, chỉ tiếc. Nói tới đây, thở dài. Hoàng đế chậm rãi nói, Hồng Long là chấm yêu mã, năm đó rất nhiều người cũng đều từng gặp qua, mặc dù chấm xuất sinh nhập tử, khi đó nó đó là ly chấm tái xa, chỉ cần chấm một tiếng mã khiếu, nó sẽ gặp nhanh chóng lại đây. Sau lại ở xa trường phía trên, Hồng Long lại bị tên bắn trúng yếu hại, trước khi chết, liền tức thả ra bi tê, mà chấm để bụng vô cùng, cùng chi cùng cùng, tâm ý tương thông, có thể cảm nhận được Hồng Long rời đi khi không tha. Cao Hoài phù phù quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, hạ thần. Hạ thần nói lỡ, hạ thần tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Khẩn cầu thánh thượng giáng tội, thần tội đáng chết vạn lần. Hoàng đế lạnh lùng cười, cũng không quản hắn, chính là hướng Sở Hoan nói, Sở Hoan, ngươi nói không tồi, bắt trước mã khiếu, có thể làm cho tiếng huýt gió khống chế tuấn mã, kia không phải là mã kỹ, hơn nữa là cao nhất mã kỹ, này một trận ngươi có dũng có mưu, thắng hoàn toàn xứng đáng. Hoàng đế lên tiếng, ai còn dám nói thêm nữa, câu đều hô to thánh thượng anh minh. Cao Hoài hai chân như nhũn ra thối lui đến một bên, trong lòng cũng là trong lòng run sợ, hung hăng địa nhìn về phía cách đó không xa Cao Nhã. Hoàng đế không có đương trường xử trí, nhưng là mới vừa rồi ngự khí cũng đã thập phần sẵn giọng, Cao Hoài thật sự không biết hoàng đế về sau có thể hay không thu sau tính sổ. Hoàng đế tuy rằng láo liễu, nhưng là ngoan đứng lên, không thua vu năm đó, vẫn như cũng là tâm ngoan thủ lạc, không chút lưu tình. Sở Hoan thối lui đến một bên, nhìn phía cách đó không xa Cao Nhã, khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Lúc ấy không có thời gian hiểu rõ Sở, nhưng là hắn hiện tại cũng đã hiểu được, hôm nay Cao Nhã áo giáp tuy rằng vẫn là mãnh hổ chiến giáp, nhưng là này thủ khải cũng là thập phần đặc biệt. Màu vàng đồng tao, thập phần sáng ngời bóng loáng, mới vừa rồi Cao Nhã nhìn như lơ đãng địa nâng thủ, trên thực tế cũng là lợi dụng kia đồng tao thủ khải, như thế bóng loáng cọ lượng thủ khải một khi ánh mặt trời chiếu, liền có thể phản xạ ra hào quang, Cao Nhã hiển nhiên là lợi dụng điểm này, ở đua ngựa. Chính hàm là lúc, lấy đồng tao thủ khải phản xạ ánh sáng chống lại con ngựa trắng ánh mắt, hôm nay ánh nắng tươi sáng, phản xạ quang thập phần chói mắt, con ngựa trắng rồi đột nhiên bị phản xạ chiếu sáng đến ánh mắt, tự nhiên là đại chấn kinh dọa. Cao Nhã này quỷ kế, thập phần bí ẩn. Đúng là khoát tay gian, cho dù bị phát hiện, cũng có thể có biện tử, có thể nói là thiết kế thập phần xảo diệu, nhưng là hắn hiển nhiên thật không ngờ, Sở Hoan thế nhưng có thể lợi dụng bắt trước tiếng động chuyển bại thành thắng, hắn thúc thúc Cao Hoài lúc này kinh hồn tăng đảm, mà Cao Nhã còn lại là nhất bụng ảo não, thất bại trong gang tấc, uể oải vô cùng. Chu Đình lúc này đã muốn cao giọng nói, trận thứ nhất so đấu cưỡi ngựa, Sở Hoan thắng, trận thứ hai, so đấu tài bắn cung. Một hồi đua ngựa, đã muốn là kinh tâm động phách thoải mái phập phồng, mọi người hưng phấn vô cùng. Lúc này thật đúng là đối trận thứ hai so đấu tài bắn cung đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng cũng có thể xuất hiện giống như một hồi bản kích động lòng người. Sở Hoan nghe nói so đấu tài bắn cung, nhịn không được súng quét ảo, tuy rằng Thiết Huyết Viên có quân cận vệ hộ vệ, cũng có không ít võ tướng, nhưng là Sở Hoan lại không biết nói Hiên Viên Tiệu hay không ở đây. Hiên Viên Tiệu hàng đầu, Sở Hoan rất sớm chợt nghe quá, nhưng là thẳng đến Bùi Tích nói cho, hắn mới biết được Phá Thiên Cung đó là Hiên Viên Tiệu. Ba đao tứ thương Phá Thiên Cung, Phá Thiên Cung danh liệt triều đình bát đại cao thủ một trong. Tự nhiên là không phải là nhỏ, bất quá thẳng đến giờ phút này, Sở Hoan cũng không biết Hiên Viên Thiệu hôm nay hay không lại đây, nghĩ đến Hiên Viên Thiệu, hắn lại nghĩ tới một khắc danh triều đình đại tướng, Quan Phượng trấn quốc đại tướng quân Lôi Cô Hành. Đại Tần đế quốc tứ đại lương đem, mưa gió lôi điện, lập quốc là lúc, tứ đại lương đem đều bị phong làm đại tướng quân, hộ quốc tướng quân Phong Hàn Thiếu, định quốc tướng quân Dư Bất Khuất, trấn quốc tướng quân Lôi Cô Hành, còn có vệ quốc tướng quân Xích Luyện Điện. Sở Hoan biết Lôi Cô Hành hiện giờ đã muốn năm gần 60, ở đây chung cũng không phù hợp tuổi lão tướng. Tuy rằng cựu thần không ít, nhưng là trong đó cũng không xa Trường Trinh Chiến cái loại này lao tướng làng gió, trong lòng biết Lôi Cô Hành hôm nay vẫn chưa trình diện. Hắn cũng biết, kế tiếp so với Tiến, đương nhiên không có khả năng là Hiên Viên Thiệu xuất trướng, Hiên Viên Thiệu danh hảo sẽ trời cùng, lại là hoàng gia quân cận vệ thống lĩnh, như thế nhân vật, đương nhiên không có khả năng tự hạ giá trị con người xuất trướng cùng Sở Hoàn so với Tiến. 46. Thành Như Mô Ta nhân lời nói, thuật cưỡi ngựa kiểu đoạn giống như đã từng quen biết, này quả thật là ta cho tới bây giờ nhìn đến tự nhận là tối phấn khích kiểu đoạn, cho nên đem điều này đó kiểu đoạn dùng một chút, không liên quan hồ chỉnh bộ thư giản giáo xu thế, này không có tội đi. Cái gì sao chép nói như vậy, không đảm đương nổi, ta viết thư cũng chưa bao giờ sỉ vu muốn đi sao chép ai, ở thân thể to lớn giản giáo về phía trước đi dưới tình huống, cá biệt tình tiết đem kinh điển kiểu đoạn dùng một chút, nếu đây là sao chép, ta chỉ có thể nói không thể nơi hạ. Yêu hận tình cửu, Chí Mưu lời nói, tiền nhân bộ sách lý đã muốn bao dung nhiều lắm, thật muốn dựa theo mỗi ta phán đoán suy luận nói đến, hậu nhân tựa hồ đều đã muốn đã không có chính mình gì đó, cũng sẽ không tất viết. Nôn tận như thế, về sau không làm gì giải thích, viết tựa hình dường như mình gì đó là tốt rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 171, chương 171. Chính văn đệ tam ngũ nhị chương thần tiễn thủ. Hoàng hậu gặp hoàng đế trong mắt kia cổ tàn khốc còn không có hoàn toàn thối lui, liền lo lắng hoàng đế hội ở phía sau sinh ra sát ý, ánh nắng tươi sáng mùi hoa mãn viên, ở loại địa phương này phía sau giết người, chung quy không là cái gì chuyện tốt. Hoàng hậu theo hoàng đế đã muốn mau 30 năm, đối hoàng đế tính tình tự nhiên là thập phần hiểu biết, năm đó Nam Chinh Bắc Chiến là lúc, hoàng đế trong khung liền mang theo rất sâu trọng sát khí, chỉ quân cực nghiêm, lập quốc lúc sau, này thị huyết tính tình vẫn như cũ không thay đổi, nhưng cũng sẽ không hề lý do động giết người, chính là tuổi càng lớn, hoàng đế sát ý không có bởi vì năm tháng trôi qua mà yếu bớt, ngược lại trở nên càng ngày càng thị sát, thường thường thần tử nhóm một. Câu nói sai, đều mới có thể đưa tới họa sát thân. Hoàng hậu có đôi khi tuy rằng khổ khuyên, nhưng là hoàng đế một khi sát nghiệm đứng lên, đó là hoàng hậu cũng vô pháp ngăn cản. Hôm nay quần thần tụ tập thiết huyết viên, hoàng hậu thật sự không muốn nhìn đến hoàng đế ở trường hợp này giết người, nàng biết nếu là đổi làm hoàng đế tâm tình không tốt thời điểm, hôm nay Cao Hoài kia nói mấy câu nói ra, nhất định đã muốn máu tươi ngũ bước, cũng may hoàng đế hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, nhịn xuống nhất thời sát ý, hoàng hậu chỉ sợ này sát ý không tiêu tan, gấp hướng Chu Đình hỏi, Chu đại nhân, này so với Tiến lại là như thế nào một cái môn đạo? Nàng đây là nghĩ muốn rời đi hoàng đế tầm mắt, không hề rồi dám mới vừa rồi chuyện tình. Hoàng đế lực chú ý thật tựa hồ thật sự bị mang lại đây, nhìn về phía Chu Đình nói, không tồi, Chu Đình, này so với Tiến ngươi là như thế nào an bài? Chu Đình vội hỏi, hồi bẩm thánh thượng, hoàng hậu nương nương, thần nghĩ tới, nếu chính là bắn chết bá, vị tất có thể hiện ra tài bắn cung tuyệt diệu đến. Thần còn nhớ rõ, thánh thượng năm đó luyện Tiến, cũng không luyện từ bá, mà là lấy giã thú điểu cầm làm như sống bá tập luyện, lúc này mới luyện liền vô song tiến pháp, hôm nay thần cả gan cũng muốn lấy này pháp khảo nghiệm. Hoàng đế nghe Chu Đình như vậy nói, trong mắt cuối cùng sát ý biến mất, cười nói, Chu Đình, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ. Không tồi, chấm luyện Tiến, cũng không dùng từ bá. Hắn già nua trên mặt nổi lên sáng rọi đến, tựa hồ tuổi trẻ không ít. Ở hoàng đế trong mắt, Chu Đình cũng không phải một cái hội vớt mông ngựa nhân, Chu Đình nói chuyện coi như thực thành, hôm nay Chu Đình đột nhiên đề cập hoàng đế tại ban cung, lời nói chung có khen ý, điều này làm cho hoàng đế nhất thời rất là vui thích, dù sao chỉ cần là người, đều vui với nghe một ít lời hay. Chúng chi Chu Đình lời nói cũng là hoàng đế đắc ý việc, đều không phải là khoe khoang khoác lác, trước mặt mọi người nói ra, làm cho hoàng đế tâm tình đại duyệt. Kỳ thật Chu Đình như vậy nói mục đích, cũng là nhìn ra hoàng đế nổi lên sát ý, cho nên chọn dùng phương pháp này trừ khử hoàng đế sát khí. Đúng rồi, Chu Ái Khanh, hay không vẫn như cũ từ Mã Trọng Hành cùng Sở Hoan so với Tiến? Hoàng đế hỏi. Chu Đình vội hỏi, Mã Trọng Hành thuật cưỡi ngựa là không lầm, nhưng là tài bắn cung bình thường, muốn khảo nghiệm Sở Hoan, Mã Trọng Hành vẫn là phải không? Vậy ngươi chuẩn bị làm cho ai đảm đương này nhâm? Hiên Viên Thắng Tài. Chu Đình lập tức nói. Hoàng đế nga một tiếng, nói, chấm còn tưởng rằng ngươi phải Hiên Viên Thiệu chuyện tới so với Tiến đâu. Hiên Viên thống lĩnh hôm nay tuần phòng hoàng thành phong giữ, công vụ trong người, hôm nay chưa từng trình diện. Chu Đình mỉm cười nói, bất quá cho dù Hiên Viên thống lĩnh đã đến, nhưng cũng là lao động hắn không được. Trầm giọng nói, Hiên Viên Thắng Tài ở đâu chỗ nào? Một gã võ tướng đã muốn theo trong đám người gian đi ra, cung kính nói, thần đem ở. Hiên Viên Thắng Tài không đến 30 tuổi, làn da ngăm đen, thật dài mặt, tướng mạo bình thường, nhưng là lại đều có một cô anh khí, chào qua đi, nhìn về phía Sở Hoan, vẻ mặt bình tĩnh. Sở Hoan nghe người này họ Hiên Viên, liền biết người này cùng Hiên Viên Thiệu nhiều ít có chút quan hệ, ít nhất là bộ tộc nhân. Chu Đình nói, Hiên Viên võ úy tài bắn cung, chính là Hiên Viên thống lĩnh tự mình chỉ đạo, rất có chút thành tựu, đúng là một khối thượng giai đá thử vàng, khẩn cầu thánh thượng cho phép Hiên Viên võ úy xuất trận. Hoàng đế vuốt râu nói, Hiên Viên thắng tài, ngươi đường huynh Hiên Viên Thiệu tài bắn cung có thể nói nhất tuyệt, ngươi theo hắn tập tiến, khả học được ra lông. Hiên Viên Thắng Tài cung kính nói, thống linh tài bắn cung tinh diệu, thần đem cũng chỉ là sơ khuy ra lông. Hoàng đế cười nói, Sở Hoan thuật cưỡi ngựa ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cùng hắn so đấu tài bắn cung, ngươi nếu là thắng, chấm ban thưởng ngươi hoàng kim 120, lại cho ngươi quan thăng một bậc, ngươi xem coi thế nào. Hiên Viên Thắng Tài lập tức cảm kích nói, thần đem kính tạ thánh thượng, trước không đội mà tạ chấm. Hoàng đế cười nói, có thể hay không được đến ban cho, còn muốn xem bản lĩnh của ngươi như thế nào. An Quốc Công tọa ở bên cạnh im lặng vô cùng, nghe đến đó khóe mắt lại nhẹ nhàng nhảy lên hai hạ, cũng không bất luận kẻ nào nhìn thấy. Chu Đình lúc này mới nói, so với tiến quy củ cũng rất đơn giản, Hiên Viên Thắng Tài cùng Sở Hoan đều sử dụng nhị thạch cứng giáng công, mỗi người chỉ có tam chi tiến, đợi lát nữa nhi sẽ thả sinh bổ câu, hai người các ngươi tam tiến bắn ra lúc sau, ai bắn tới bổ câu số lượng nhiều, ai liền vi thắng. Sở Hoan cùng Hiên Viên Thắng Tài cùng kêu lên nói, là hai thạch cung cứng sức kéo đã muốn rất lớn, bình thường binh sĩ sử dụng cung tiễn, bình thường đều là nhất thạch cung cứng, so với nhất thạch cung cứng, nhị thạch cung cứng bắn ra khoảng cách tự nhiên phải xa thượng rất nhiều, bất quá sở hao phí khí lực cũng là xa xa lớn hơn nhất thạch cung cứng. Hai cung cứng đã muốn chuẩn bị tốt, các trang bị tam chi vũ tiến, Hiên Viên Thắng Tài tên thượng buộc có màu trắng sợi tơ, mà Sở Hoan còn lại là màu đỏ dây nhỏ, này cũng là vì chờ một chút hảo phân chia tên tất cả giả. Hai người đều là cầm lấy cung tiễn, thử thí, Hiên Viên Thắng Tài vẻ mặt bình tĩnh, ngẫu nhiên hướng Sở Hoan bên này miết thượng liếc mắt một cái, cùng Sở Hoan ánh mắt chống lại, cũng là thập phần ôn hòa cười cười, nhưng thật ra có vẻ thập phần có lễ, hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng là đôi mắt tử lý lại tràn ngập tự tin, hiển nhiên đối lần này so với tiến tình thế bắt buộc. Trước mặt mọi người so với tiến, Hiên Viên Thắng Tài tài bắn cung lại là đi theo Phá Thiên Cung Hiên Viên Thiệu sở học, Hiên Viên Thắng mới cho dù không phải vì hoàng đế đồng ý ban cho, liền là vì giữ gìn Hiên Viên Thiệu uy danh, giữ gìn Hiên Viên gia tộc gia danh, cũng sẽ toàn lực ứng phó. Trang có bổ câu tam trích lồng sắt đã muốn bị nhắc tới chẳng thượng, quân cận vệ hộ vệ đứng ở lồng sắt bên cạnh, nghiêm nghị mà đứng, chờ một mạch ra lệnh một tiếng, liền tức khai lung phong cát. Trong đám người cũng đã thấp giọng nghị luận. Hiên Viên Võ Uy đi theo Hiên Viên thống lĩnh học tiến đã muốn từ 5 năm, cường đưa tay hạ vô nhược binh, bọn họ lại là đường huynh đệ, này Hiên Viên Võ Uy tài bắn cung nhất định là khó lường, Sở Hoan người này phía trước bừa bãi vô danh, quả nhiên là tiến pháp cao minh. Trận thứ nhất thắng, trận thứ hai tổng yếu chịu chút đau khổ. Lập tức có người hạ giọng nói, Chu Nạp Ngôn an bài Hiên Viên Võ Uy xuất trận, có lẽ chính là vì chèn ép Sở Hoan dáng vẻ bệ vệ. Nghe nói này Sở Hoan là Tề Vương điện hạ tiến cử hiện tại, thuộc hạ công phu thật đúng là khá tốt. Chu Nạp Ngôn hẳn là muốn thử xem Sở Hoan đích thực công phu, chỉ có Hiên Viên Võ Úy như vậy tiễn thủ ra ngựa, mới có thể thí ra Sở Hoan bản lãnh thật sự. Các ngươi xem, bọn họ đã muốn lạc cung. Giữa sân, Sở Hoan cùng Hiên Viên Thắng mới đều đã muốn cầm lấy đệ một mũi tên thỉ, dương cung cài tên, làm tốt chuẩn bị. Chu Đình gặp bốn phía an tĩnh lại, lúc này mới hướng bên kia gật gật đầu, hộ vệ tiến lên, chịu mở lồng sắt mặt trên một khấu, lập tức hai tay đi phía trước khu chạy một chút, lồng sắt Lý Ngũ Trích bổ câu lập tức theo lồng sắt bên trong bay ra đến. Phịch đằng bay về phía không trung. Sở Hoan cùng Hiên Viên Thắng mới lướt nhau, lập tức ánh mắt đồng thời nhìn về phía không trung, Sở Hoan meo lại ánh mắt, khí định thần nhàn, xem xét chuẩn nhất trích bồ câu, không hề do dự, cung mãn huyền, ngón tay bung ra, tên siêu một tiếng, đã muốn pha không đánh ra, cắt qua liều không khí. Này nhất tiến tốc độ cực nhanh, lực đạo mười phần, nhắm thẳng nhất trích bồ câu bắn tới, giữa không trung bên trong, rồi đột nhiên bên cạnh tiến thanh phá minh, Hiên Viên Thắng Tài cũng đã muốn ra tay, này tiến như điện, mau lẹ vô cùng. Ngay tại Sở Hoan kia chi tên sắp bắn trúng bổ câu là lúc, lại nghe rỗi danh trung ca một thanh âm vang lên, Sở Hoan bắn ra cung tiễn thế nhưng đột ngột một phân thành hai, biến thành hai đoạn, vốn mục tiêu chuẩn xác, nhưng giờ phút này mũi tên cũng đã thay đổi phương hướng, vô lực phiêu rơi xuống. Sở Hoan lắp bắp kinh hãi. Tuy rằng điện quang hỏa thạch gian, nhưng là Sở Hoan lại rõ ràng nhìn đến, Hiên Viên Thắng Tài bắn ra nhất tiến, đúng là ở giữa không trung đem chính mình tên từ giữa bắn đoạn, hơn nữa thế đi không giảm, bắn đoạn chính mình tên lúc sau, thế nhưng hãy còn hữu lực về phía trước. Xuyên thấu đường bộ thượng nhất trích bổ cầu thân thể. Hiên Viên Thắng Tài nhất tiến đắc thủ, trường cung khẽ bung lỏng, xoay quá. Đến, nhìn Sở Hoan, trên mặt mang theo vài tia đắc ý tươi cười, cũng không biết là lễ tiết vẫn là khoe ra, hướng Sở Hoan khẽ gật đầu. Sở Hoan tuy rằng trong lòng giật mình, nhưng là trên mặt lại cười nói, Hiên Viên Võ Úy hảo tiến pháp. Này quả thật là hảo tiến pháp. Hiên Viên Thắng Tài nhất tiến bắn đoạn Sở Hoan tiến, nhưng lại có thể bắn trúng nhất trích bổ cầu, này phải ở ngắn nhất thời gian nội phán đoán ra Sở Hoan xuất tiến đường bộ. Nhưng lại phải phán đoán ra Sở Hoàn tên tốc độ, ở xác định Sở Hoàn tên vị trí đồng thời, còn muốn ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó dự phán ra bắn đoạn Sở Hoàn tên lúc sau có không ở cùng đường bộ thượng bắn chết bồ câu, này hết thảy phán đoán ở một cái chớp mắt trong lúc đó xác định lúc sau, mới có thể làm ra tương ứng. Rất đúng sách, dựa theo chính mình phán đoán, cực kỳ xảo diệu địa làm tốt tự thân cung tiễn lực đạo, phương hướng, tốc độ kết hợp. Tuy rằng nhìn như là khinh miêu đạm tả nhẹ nhàng bâng quơ nhất tiến, tựa hồ là hạ bút thành văn, nhưng là cũng không đủ tài bắn cung nội tình. Không có đối cung tiễn quen thuộc đến trong khung khống chế, căn bản không có khả năng nhất tiến bắn ra như thế hiệu quả đến. Bên kia kiểm tra quân cận vệ hộ vệ đã muốn cao giọng bẩm báo kết quả, Sở Hoan tên từ giữa bị bắn đoạn, Hiên Viên Thắng Tài tên bắn trúng bổ câu nhất trích. Người sáng suốt lập tức đều sợ hãi than đứng lên, còn không hiểu được vội vàng hỏi, chờ biết vừa rồi phát sinh kia một màn lúc sau, cũng đều sợ hãi than đứng lên, cũng không từ nhìn về phía Hiên Viên Thắng Tài, không ít người trong ánh mắt đều tràn đầy khâm phục. Hoàng đế cũng hướng hoàng hậu khẽ cười nói, "Hoàng hậu, Hiên Viên Thiệu tiến pháp rất cao, ngươi là biết đến, hiện tại xem ra, Hiên Viên trong tộc lại ra một vị thần xạ thủ." Hoàng hậu thản nhiên cười, tuổi tác trung niên, nhưng là này cười vẫn như cũ phong tình vô hạn, nhẹ giọng nói, "Hiên Viên Thắng Tài tiến pháp cố nhiên rất cao, nhưng là so với thánh thượng tiến pháp, vẫn là cách xa nhau khá xa." Hoàng đế cười nói, "Chấm lao liễu, tiến pháp đã muốn đại không bằng tiền." Lập tức ánh mắt sáng lên đến, nhẹ giọng nói, "Bất quá hoàng hậu yên tâm, chấm hội chậm rãi trở nên tuổi trẻ, hội khôi phục năm đó chi dũng, chờ chấm đại công cáo thành, tái mang ngươi đi ra ngoài vây săn." Hoàng hậu biết hoàng đế cái gọi là đại công cáo thành là chỉ tu đạo cầu trường sinh, trong lòng bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể mỉm cười gật gật đầu. Hiên Viên Thắng Tài lớn tiếng dọa người, nhất tiến bắn ra, đã muốn bắn chúng nhất trích bồ câu, cũng liền dẫn đầu Sở Hoàn chia ra, lúc này có thể nói là đại làm náo động, phong cảnh vô hạn, Sở Hoàn thật tựa hồ thành hắn làm nền. 44. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 172, chương 172. Chính văn đệ tam ngũ tam chương chuyển bại thành thắng. Sở Hoan biết tình thế đã muốn thập phần ác liệt. Hiên Viên Thắng Tài đã muốn chiếm tiên cơ, nhất mấu chốt chính là, người này thế nhưng có thể bắn đoạn chính mình tên, nếu kế tiếp hai tiến đối phương bảo chế đúng cách, cho dù chính là bắn đoạn chính mình tên, kia cũng sẽ bởi vì bắn chúng nhất trích bổ câu mà thủ thắng. Hiên Viên Thắng Tài tuy rằng thoạt nhìn thập phần hiền lành, nhưng là hắn đôi mắt tử lý lại vẫn là che giấu không được một tia đắc màu, hắn vẫn không có biểu hiện cơ hội, hôm nay tài năng ở quần thần trước mặt mở ra thân thủ, đặc biệt hoàng đế trước mặt, hắn cũng là có tâm phải chính mình cực mạnh tài bắn cung bày ra đi ra, làm cho tất cả mọi người biết, Hiên Viên bộ tộc chẳng những có Hiên Viên Thiệu, còn có Hiên Viên Thắng Tài. Sở Hoan lưu loát cầm lấy thứ hai chỉ tiến, dương cung cài tên, lại cũng không có tức khắc bắn ra này nhất tiến, mà là mang theo thản nhiên cười nhìn Hiên Viên Thắng Tài liếc mắt một cái. Hiên Viên Thắng Tài nhưng cũng đã muốn dương cung cài tên, cùng Sở Hoan liếc nhau, lập tức mắt thị không trùng, liền lúc này khác, thứ hai lồng sắt đã muốn mở ra, bên trong bổ câu phịch bay lên khởi. Hiên Viên Thắng Tài lạp mãn huyền, song chỉ bung ra, tên như điện. Sở Hoan khỏe miệng mang cười, cũng đã muốn bắn ra rảnh tay lý tiến, hai người mới vừa rồi liếc nhau, bên trong ý tứ cho nhau lại đều đã muốn xem đã hiểu. Hiên Viên Thắng Tài tên bắn về phía bổ câu, Sở Hoan tên lại bắn về phía Hiên Viên Thắng Tài tên. Sở Hoan này nhất tiến toàn lực ứng phó, kia cũng là có tâm phải Hiên Viên Thắng Tài tên bắn đoạn. Nhưng là hắn không thể cam đoan đã biết nhất tiến ở bắn đoạn Hiên Viên Thắng Tài tên sau, vẫn như cũ có thể lại đi bắn chúng nhất trích bồ câu, hắn đã muốn khuynh đem hết toàn lực làm ra phán đoán. Ca một thanh âm vang lên. Sở Hoan tên chính bắn chúng Hiên Viên Thắng Tài tên trung đoạn, gậy ông đập lưng ông, nhưng cũng là đem Hiên Viên Thắng Tài tên bắn thành hai đoạn, tên dư lực chưa tiêu, dựa theo đường bộ hướng nhất trích bồ câu bắn xuyên qua, nhưng là tên làm mất đi bồ câu bên cạnh sẽ qua, sát hạ mấy trích lông chim, lại cũng không thể đem kia bồ câu bắn xuống dưới. Sở Hoan nhíu mày đến. Kỳ thật giữa sân cũng là có đồng tiếng người, bọn họ biết mới vừa rồi này hai người tài bắn cũng mạnh, có thể ở không trung cắt đứt đối phương tên, này đã muốn là cực kỳ rất giỏi chuyện tình. Hiên Viên Thắng Tài thứ nhất tiến lớn tiếng dọa người, kỹ kinh tứ tỏa, Sở Hoan thứ hai tiến cắt đứt Hiên Viên Thắng Tài tiến, tuy rằng cũng là làm cho mọi người tán thưởng, nhưng là so với Hiên Viên Thắng Tài thứ nhất tiến, lại vẫn là lược thâu một bậc. Bất quá này đồng tiếng người lại cũng không có coi khinh Sở Hoan, Hiên Viên Thắng Tài dù sao sư theo Hiên Viên Thiệu được xưng phá thiên cung, này tiến pháp đương thời ít có người cập. Hiên Viên Thắng Tài tiến pháp bất phàm, kỳ thật cũng là ở mọi người dự kiến bên trong, ngược lại là trước đây vừa bãi vô danh Sở Hoan cũng có thể không trung đoạn tiến, này đã muốn là tương đương rất giỏi. Lúc này không ít người trong lòng thầm nghĩ, này cũng may mắn là làm cho Hiên Viên Thắng Tài xuất trận, nếu đổi thành bình thường tiễn thủ đi ra tỉ thí, mười có là muốn thua ở Sở Hoan chính là thủ hạ. Bất quá tuy rằng Sở Hoan này nhất tiến thực vi loa mắt, nhưng là dựa theo quy tắc, này nhất tiến hai người đều không có bắn lạc cái tự, trận thứ hai chiến thành ngang tay, Sở Hoan tổng thể vẫn là lạc hậu chia ra. Hiên Viên Thắng Tài vẫn như cũ chiếm cứ tiên cơ. Hiên Viên Thắng Tài xoay quá. Đến, trong ánh mắt hiện ra tán thưởng vẻ, nói, Sở Hoan, ngươi rất không sai. Hắn lời này phát ra từ chân thành, phía trước đối Sở Hoan có lẽ còn có một tia khinh thị, giờ phút này kia ti khinh thị đã muốn không còn sót lại chút gì. Sở Hoan cười nói, Hiên Viên đại nhân mới là chân chính lợi hại, Sở Hoan vẫn là lạc hậu. Hiên Viên Thắng Tài tuy rằng đối Sở Hoan tiến phát cũng là có chút tán thưởng, nhưng là giờ phút này hai người so với tiến, tự nhiên sẽ không cùng làm cho. Hơn nữa hắn đối với chính mình thủ thắng lợi vẫn là tràn ngập tin tưởng, cũng không nghi ngờ. Hai người đều chỉ còn lại có một mũi tên, Sở Hoan trên mặt tuy rằng vẫn là bình tĩnh tự nhiên, trong lòng lại biết chính mình muốn thủ thắng có thể tính đã muốn rất nhỏ. Hiên Viên Thắng Tài kế tiếp có vài loại lựa chọn. Hắn ký có thể lại trụ tính tình, phát sau mà đến trước, đem Sở Hoan tên lại một lần nữa bắn đoạn, cho dù không thể bắn trúng bồ câu, chỉ cần không cho Sở Hoan bắn trúng bồ câu, cũng vẫn như cơ hội bởi vì trận thứ nhất dẫn đầu mà thủ thắng. Hắn càng có thể không để ý Sở Hoan, tự cố tự bắn bồ câu, chỉ cần tái bắn chúng nhất trích bồ câu, có hai bồ câu nơi tay, Sở Hoan tự nhiên là không thể siêu việt, cũng đã muốn lập vũ thế. Xung quan viên tả tính hữu tính, cũng hiểu được Sở Hoan đoạn vô thủ thắng có thể. Liên vào lúc này, tất cả mọi người phát hiện, Sở Hoan đúng là buông trong tay trường cung, theo và táo thượng kéo xuống một khối bố, chậm rãi mông khởi hai mắt của mình đến. Không ít người đều là hai mặt nhìn nhau. Sở Hoan đã muốn bị vây hạ phòng, phía sau lại còn muốn ngông trụ ánh mắt, nhìn như là buông tay nhất bác tư thế, nhưng là loại này bịt mắt tư thế thật tựa hồ có chút cố lộng huyền hư. Nan phải không bịt mắt bắn tên, so với trận tròn mắt còn muốn lợi hại. Hiên Viên Thắng Tài cũng là có chút kỳ quái, hắn cũng bị Sở Hoan bất thình lình động tác muốn làm hồ đồ, vi nhíu, chính là vi nhất do dự, cũng theo trên người kéo xuống một khối bố khăn, giống như Sở Hoan bình thường, cũng làm mông ở ánh mắt. Xung bọn quan viên lại là kinh ngạc lại là cảm thấy được kích thích, chính là mọi người đều đoán không ra này hai người rốt cuộc ra sao tâm tư. Sở Hoan bịt kín ánh mắt cũng là thôi, này Hiên Viên Thắng Tài vì sao cũng muốn bịt kín ánh mắt. Nhưng là ở đây võ tướng nhóm trong lòng cũng là thập phần rõ ràng. Quân nhân làm việc tuy rằng so với văn nhân nhóm phải thô tục không ít, nhưng là quân nhân nhóm nhưng cũng có võ mọi người vinh quang, loại này tỉ thí, chỉ cần tâm tồn võ đức, liền sẽ không chiếm tiện nghi. Sở Hoan mông ánh mắt, Hiên Viên Thắng Tài có được võ đức, không nghĩ chiếm cứ Sở Hoan tiện nghi, cũng chủ động bịt kín ánh mắt, không ít người trong lòng đều là âm thầm gật đầu. Hiên Viên một môn quả nhiên không hổ là võ hơn nhà, cẩn thủ quân nhân chi đạo đức, quả thật đáng giá làm cho người ta tôn kính. Hiên Viên Thắng Tài bịt kín ánh mắt, trước mắt lập tức một mảnh tối đen, hắn thân thủ cầm lấy cung tiễn, dương cung cài tên, song nhĩ lại dựng thẳng lên đến, khí định thân nhàn, bốn phía một mảnh yên tĩnh, hắn ngừng thở nghe, đã muốn nghe được bên cạnh Sở Hoan cũng đã muốn lạc cung, kia dây cung lạp mãn thanh âm rõ ràng truyền vào Hiên Viên Thắng Tài cái lỗ tai chung. Hiên Viên Thắng Tài mày khóa cùng một chỗ, khi hắn nghe được Sở Hoan tùng huyền tiếng động, mày mở ra, nâng cung liền bắn, động tác tiêu sái lưu sướng, tên phá không mà ra. Hắn đã muốn theo kia tùng huyền tiếng động nghe ra Sở Hoan tên bắn ra phương hướng, cho nên không chút do dự xuất tiễn, thầm nghĩ nhanh chóng cắt đứt Sở Hoan này nhất tiến, làm cho trận này tỉ thí dừng ở đây. Tên ra sau, lại nghe đến bốn phía truyền đến ồn ào thanh, lại nghe được có người lớn tiếng kêu lên, Sở Hoan xử trá. Hiên Viên Thắng Tài nhíu mày, rồi đột nhiên nghĩ đến cái gì, một tay ngăn bịt mắt bố khăn, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đến chính mình tên bắn vào không trung, nhưng là Sở Hoan tên cũng không gặp bóng dáng. Hắn vội vàng xoay quá, nhưng lại trở nên phát hiện, Sở Hoan trước mặt trên bàn, thế nhưng còn bày đặt một mũi tên. Hiên Viên Thắng Tài thất thanh nói, ngươi là phóng khoảng không huyền. Hắn lúc này rốt cục phản ứng lại đây, chính mình mới vừa nghe đến lạp cung thanh âm cũng không sai, nhưng là Sở Hoan lại cũng không có cái tên, chính là thả khoảng không huyền. Hiên Viên Thắng Tài lấy dây cung thanh phán đoán Sở Hoan phương hướng cùng độ mạnh yếu, vốn đã muốn là cực kỳ khó lường công phu, ai biết Sở Hoan lại chính là thả khoảng không huyền. Hiên Viên Thắng Tài tam tiến diệt hết, Sở Hoan lại còn lại cuối cùng một mũi tên. Sở Hoan cũng đã muốn kéo xuống khăn che mặt, cũng không do dự, lấy tiến, cái tên, dương cung, lạp huyền, buông tay, tiến ra, động tác hành văn liền mạch lưu loát. Lúc này Hiên Viên Thắng Tài không có gì tên, đối Sở Hoan đã muốn hình phải không gì uy hiếp, Sở Hoan này nhất tiến liền không cần đã bị gì nhân tố quấy nhiễu, toàn lực ứng phó, đem tự thân tài bắn cung hoàn toàn phát huy đi ra. Tiến như lưu tinh, bắn chúng nhất trích bồ câu, nhưng là lại cũng không có như vậy đình chỉ, tại kia điều đường bộ thượng, còn có nhất trích bồ câu đang ở trải qua, tiến phong lại bắn vào một khát trích bồ câu thân thể. Nhất tiến song cáp, tên tử không trung rơi xuống, hộ vệ vội vàng chạy quá, rất nhanh liền lớn tiếng bẩm báo, Sở Hoan tên, nhất tiến song cáp, Hiên Viên Thắng Tài, khoảng không tiến không trúng. Ai cũng không thể tưởng được cuối cùng nhất tiến thế nhưng xuất hiện như thế biến cố. Sở Hoan bằng vào cuối cùng một mũi tên, thế nhưng cái sau vượt cái trước. Chúng quan viên vẻ mặt khác nhau, châu đầu ghé thai, xung một mảnh nói nhỏ, cố nhiên có người ở thấp giọng nói Sở Hoan xử trá, nhưng là lại cũng có người đối Sở Hoan nhất tiến song cáp tiến pháp cực kỳ sợ hãi than. Hiên Viên Thắng Tài ngẩn ngơ, gặp Sở Hoan hướng đã biết biên hành lễ, rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhưng không có vẻ vẻ, mà là cười ha hả, hướng Sở Hoan bên này đi tới vài bước, chắp tay nói, Sở Hoan, ngươi chẳng những tiến pháp cao minh, hơn nữa trí tuệ hơn người, ta Hiên Viên Thắng Tài thua. Hiên Viên đại nhân tiến pháp, hơn xa Sở Hoan. Sở Hoan nghiêm mặt nói, Sở Hoan xác thực có đầu cơ trục lợi chi ngại, nhưng là binh giả quỷ nói, Sở Hoan chỉ có như thế phương có cơ hội thủ thắng. Nhưng là Hiên Viên đại nhân tiến pháp, Sở Hoan quả thật so với không được, Hiên Viên đại nhân nếu thật muốn bắn bồ câu, nhất tiến song cấp cũng không khó khăn. Hiên Viên Thắng Tài có thể bắn đoạn tên lúc sau bắn trúng bồ câu, này so với một trong tiến song cấp còn muốn khó khăn một ít, Sở Hoan như vậy nói, nhưng cũng là phát ra từ phế phủ, hắn biết Hiên Viên Thắng Tài quả thật có bực này năng lực. Hắn chạy xe không huyền, kỳ thật cũng là không có biện pháp, hơn nữa cũng chỉ là nhất đổ, nếu Hiên Viên Thắng Tài không đi để ý tới đã biết nhất tiến, bất đổ cắt đứt tên, mà là trực tiếp đi bắn bồ câu, như vậy Sở Hoan nhưng cũng là vô kế khả thi. Cũng may Hiên Viên Thắng Tài cuối cùng nhất tiến cũng là mắc mưu, lúc này mới làm cho Sở Hoan có chuyển bại thành thắng cơ hội. Hiên Viên Thắng Tài cười nói, có thể nhất tiến song cáp, đều không phải là mỗi người đều có thể làm được, ngươi nói không tồi, góc kỹ có đôi khi cũng không phải chỉ so dũng, còn muốn so với trí. Vốn đang có chút nhân chuẩn bị chờ Hiên Viên Thắng Tài giận dữ lúc sau, cùng nhau vì Hiên Viên Thắng Tài minh bất bình, ai biết Hiên Viên Thắng Tài cũng là như thế rộng rãi, chẳng những không có sinh ra tức giận, ngược lại là đúng Sở Hoan đại thêm tán thưởng. Sở Hoan lại cũng hiểu được này Hiên Viên Thắng Tài là cái quang minh lỗi lạc người, bởi vậy nhân cũng là có thể tưởng tượng Hiên Viên Thiệu nhân phẩm tất sẽ không kém, chắp tay nói, Hiên Viên đại nhân, ngày sau nếu có cơ hội, còn thỉnh đại nhân có thể ở tài bắn cung thượng chỉ điểm một phần. Hiên Viên Thắng Tài vỗ vỗ Sở Hoan đầu vai, cười nói, chỉ điểm chưa nói tới, nếu có cơ hội, lại đến luận bản chính là. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, Sở Hoan, ngươi này tài bắn cung, sư từ đâu nhân? Sở Hoan ngẩn ra, vội hỏi, kỳ thật, ai? Trên mặt hắn hiện ra khó xử vẻ. Hiên Viên Thắng Tài nói, nghĩ đến là không có phương tiện nói. Nô, ta nghĩ cũng là cao nhân chỉ điểm, chân chính cao nhân, xưa nay không màng danh lợi, nếu không có phương tiện, không nói cũng thế. Sở Hoan nói, đa tạ Hiên Viên đại nhân. Tề Vương bên kia cũng đã là hưng phấn vô cùng, hướng về hoàng đế chạy quá khứ, nói, phụ hoàng, Sở Hoan thắng liên tiếp 2 trận, đã quá quan, này đệ tam trận không cần so với. 29. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 173. Chương 173. Chính văn đệ tam ngũ bốn chương manh đao. Hoàng đế tựa hồ đối Sở Hoan 2 tháng 2 chàng rất là vừa lòng, hướng Chu Đình hỏi, Chu Nạc Nôn, theo ý kiến của ngươi, Sở Hoan hôm nay biểu hiện như thế nào? Chu Đình cung kính nói, quay về thánh thượng, Sở Hoan cưỡi ngựa tài bắn cung đều là không kém, hơn nữa cũng có nhanh trí, quả thật là hiếm có nhân tài, thánh thượng tuệ nhãn tức nhân, thần khâm phục vạn phần. Hoàng đế cười nói, chấm cũng là lần đầu tiên gặp Sở Hoan thi triển bổn sự, thật cũng không có làm cho chấm thất vọng. Nhìn về phía hoàng hậu, lại cười nói, hoàng hậu, hôm nay tỷ thí, khả được cho phấn khích, hoàng hậu nghĩ như thế nào? Hoàng hậu vuốt cằm nói, nô tỳ chúc mừng thánh thượng lại đắc lương mới. Tề Vương ở bên nhịn không được nói, phụ hoàng, Sở Hoan như vậy lợi hại, chạy nhanh phong hắn một cái quan đi. Hoàng hậu cũng là phượng mi căng thẳng, nói, doanh nhân, chớ có nhiều lời, như thế nào phong thưởng, thánh thượng đều có so đo, không cần ngươi lúc này nhiều lời. Nàng vẻ mặt vốn cực nhu hòa, nhưng là giờ phút này lại mang theo nghiêm túc vẻ, mẫu nghi hoài, nhưng cũng là không giống người thường. Tề Vương hiển nhiên đối hoàng hậu thập phần kính sợ, cúi đầu, không dám nhiều lời. Hai chàng tỉ thí, nhưng cũng là hao phí không ít thời gian, hoàng đế tuổi tác đã cao, thật cũng có chút mệt mỏi, nhìn về phía Chu Đình, hỏi, Chu Nạp Nôn, ngươi cảm thấy được này đệ tam trận còn dùng không cần so với. Chu Đình nói, thánh thượng, thần định ra tam cục, cũng không phải muốn tam cục hai tháng liền tức thông quan, kỳ thật cũng là vì toàn diện khảo nghiệm Sở Hoan bổn sự. Gặp hoàng đế mặt có mỏi mệt vẻ, lại nói, thánh thượng long thể làm trọng, nếu là mệt mỏi, này đệ tam trận không thể so cũng thế. Liên vào lúc này, bên kia đã có một người lớn tiếng nói, thánh thượng, thần đem khẩn cầu thánh thượng sự chấp thuận, làm cho thần đem cùng Sở Hoan nhất so với cao thấp. Mọi người theo tiếng nhìn lại, đã thấy nói chuyện đúng là Cao Nhã. Cao Nhã lần trước khinh địch, bị Sở Hoan nhất chiêu sở chế, thời điểm tuy rằng hắn mệnh lệnh rõ ràng dưới tay kêu bang quân cận vệ không được ngoại chuyện, nhưng là loại sự tình này nhi làm sao có thể bao trụ, cũng không biết ai nói lý ra để lộ đi ra ngoài, tuy rằng không đến mức phố lớn ngõ nhỏ mọi người đều biết, nhưng là quân cận vệ chung cũng đã có rất nhiều người biết, Cao Nhã thậm chí có thể cảm giác hiện giờ có chút quân cận vệ xem chính mình ánh mắt còn có chút không đúng. Hắn ghi hận trong lòng, vừa mới trước đó Chu Đình đem đua ngựa bố trí công việc giao cho quân cận vệ, Cao Nhã chủ động xin đi dễ dặc, từ hắn đến bố trí chạy chẳng, lúc này mới ở hôm nay đi tới Ngự Hoa Viên. Hắn vốn định mượn dùng hôm nay khảo hạch chi cơ, làm cho Sở Hoan trước mặt mọi người xấu mặt, như thế cũng khả tiêu hắn trong lòng chi thực, ai biết Sở Hoan hai trận xuống dưới, kỹ kinh tứ tỏa, ngay cả bại mã trọng hành cùng Hiên Viên Thắng Tài hai đại cao thủ, nổi bật nhất thời vô hai. Mắt thấy Sở Hoan phong cảnh đại tạo, Cao Nhã không thể kiềm được, nhịn không được chủ động xin đi dễ dặc, muốn cùng Sở Hoan một trận chiến. Hoàng đế nhìn Cao Nhã liếc mắt một cái, chính muốn nói gì, liền vào lúc này, đã thấy một gã thái giám chạy vội mà đến, quỳ gối ở hoàng đế trước mặt, bẩm, khởi bẩm thánh thượng, Hà Tây nói tổng đốc Phùng Nguyên Phá đã vào cung trung, khẩn cầu yết kiến thánh thượng. Hoàng đế mày mở ra, cười nói, núi to lại đây, mau làm cho hắn lại đây gặp chấm. Sở Hoan ngẩn ra, hắn biết Hà Tây nói chính là Đại Tần Đế quốc tối bắc bộ một đạo, đã muốn cùng Bắc Bộ Man Di bộ lạc giáp giới, Bắc Bộ Man Di chủ lực tụ tập ở Đông Bắc Bộ, nhưng là Bắc Bộ lại còn có không ít bộ lạc du mục, Hà Tây nói cũng nhận Đế quốc Bắc Bộ phòng ngự, tuy rằng Hà Tây nói bất quá tứ châu nơi, nhưng là khoáng sản cũng là cực kỳ phong phú, đặc biệt đồng quặng mỏ quan sát, hàng năm sản xuất lượng quả thật không ít. Hoàng đế xưng này vi mũi to, này hiển nhiên là gọi thật mật, cũng có thể thấy được hoàng đế đối vị này Hà Tây nói Phùng tổng đốc thập phần coi trọng. Kia thái giám rời đi lui ra, hoàng đế lúc này mới hướng Chu Đình nói, Chu Nạp Nôn, này cuối cùng một trận, ngươi xem coi thế nào. Chu Đình nhìn tràn đầy chờ mong Cao Nhã liếc mắt một cái, vi nhíu, trước đó an bài võ công tỉ thí, cũng không phải từ Cao Nhã xuất trận, Sở Hoan thắng liên tiếp 2 trận, đã muốn làm cho hoàng đế cực kỳ vừa lòng, hoàng đế đối đệ tam trận thật tựa hồ cũng không có quá lớn hứng thú, vi hơi trầm ngâm, trả lời, nhưng bằng thánh thượng làm chủ. Hoàng đế vớt râu nói, Cao Nhã nếu chủ động xin đi dễ dặc, chấm cho ngươi cơ hội này, ngươi nếu có thể đủ chiến thắng Sở Hoan, chấm cho ngươi thăng quan một bậc. Lập tức vẻ mặt hơi trầm xuống, nói, nhưng là ngươi nếu thua ở Sở Hoan chính là thủ hạ, chấm liền hàng ngươi một bậc. Cao Nhã ngẩn ra, nhưng là lúc này đã muốn đâm lao phải theo lao, tổng không đến mức Trường Thi lui bước, chỉ có thể chắp tay nói, tạ thánh thượng. Mắt lạnh nhìn về phía Sở Hoan. Sở Hoan trong lòng chỉ có thể cảm khái, này Cao Nhã hiển nhiên là bị phẫn nộ hướng hôn đầu, thế nhưng còn muốn hướng chính mình khiêu chiến. Lần trước ở họ Tây Môn Thự, tuy rằng nhất chiêu chế địch có chút ngoài ý muốn, nhưng là Sở Hoan làm mất đi lúc ấy Cao Nhã phản ứng cùng tốc độ thượng phán đoán đi ra, Cao Nhã cùng chính mình võ công còn là có chút chênh lệch. Cao Nhã đã muốn rút ra bội đao, Sở Hoan vào cung thời điểm vẫn chưa bội đao, Tề Vương đang muốn tránh yếu là tìm nhân tìm đao, lại nghe được có người nói, Sở Hoan, tiếp đao. Cũng là Hiên Viên Thắng Tài đem chính mình bội đao đã đánh mất lại đây. Sở Hoan thân thủ tiếp nhận, hướng Hiên Viên Thắng Tài khẽ gật đầu, Hiên Viên Thắng Tài cũng là cười cười, đại ghế trên An Quốc công hoàng củ vẫn là hít mắt, giống như ngủ phi ngủ, thấy như vậy một màn, khoe miệng xẹt qua một tia thản nhiên ý cười, chợt lóe lướt qua. Có lần trước giao hấn, lúc này đây Cao Nhã tự nhiên không dám coi thường Sở Hoan, đem vỏ đao ném ở một bên, nắm chặt chuôi đao, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hoan, trích lo lắng Sở Hoan lại là đột nhiên ra tay. Sở Hoan tuy rằng biết chính mình võ công tuyệt đối còn hơn Cao Nhã, nhưng là muốn tái một kích chế địch cũng không dễ dàng. Lần trước Cao Nhã hoàn toàn là bởi vì vi khinh địch mới bị giỏi về nắm chắc thời cơ, Sở Hoan cơ được một kích chế địch cơ hội, nếu Cao Nhã còn tại cùng vị trí tái té ngã một lần thì phải là đồ ngu. Hắn nếu là quân cận vệ võ úy, mặc dù có ấm công chi cố, nhưng thuộc hạ nhưng cũng đều không phải là không chịu nổi một kích. Cao Nhã di động cước bộ, mạnh hét lớn một tiếng, nâng lên cánh tay, huy đao hướng Sở Hoan khảm lại đây. Sở Hoan bất động thanh sắc, liền phải đón nhận, mạnh cảm giác được trong mắt một đạo hào quang xẹt qua, rất có chút chói mắt, lập tức sau này rời khỏi hai bước. Lúc này hắn lại phát hiện Cao Nhã chiếm một cái ưu thế, người nầy hai thủ khải đều là bóng loáng đồng tao, có thể phản quang. Lúc này bầu trời ánh sáng mặt trời nhô lên cao, Cao Nhã thủ chỉ cần động đứng lên, kia đồng tao có thể đủ thường thường địa phản quang, nhiều loạn đối thủ tầm mắt. Cao Nhã trước đó như vậy làm, chính là nghĩ muốn ở đua ngựa trung cấp Sở Hoan tạo hạ phiền toái, có lẽ ngay cả chính hắn đều không thể tưởng được, giờ phút này võ đấu, hắn này hai đồng tao thủ khải nhưng cũng khởi đến nhiều loạn đối thủ tầm mắt tác dụng. Sở Hoan lui về phía sau hai bước, Cao Nhã trong lòng mừng rỡ, còn tưởng rằng Sở Hoan sợ hãi, trong lòng thầm nghĩ, lần trước đó là bị ngươi đánh lén. Của ngươi cưỡi ngựa, tài bắn cung cố nhiên lợi hại, nhưng là đao pháp lại vị tất lợi hại. Đang muốn tiếp tục công thượng, Sở Hoan cũng đã nâng thủ nói, chậm đã. Cao Nhã cười lạnh nói, như thế nào? Không dám đánh. Ngươi nếu nhận thua, sẽ không tất so với đi xuống. Sở Hoan ảm đạm cười, theo bên hông gỡ xuống kia khối bố khăn, mới vừa rồi so với tiến, Sở Hoan kéo xuống và táo mông trụ ánh mắt, sau lại liền tùy tay suy ở mí mắt, giờ phút này hắn lại đem nảy bố khăn lấy ra nữa, làm cho Cao Nhã mặt, mông ở ánh mắt. Bốn phía mọi người lại có không ít nghị luận thành, có chút nhân trích làm Sở Hoan đây là thắng liên tiếp hai cuộc sau, đã muốn tự cho là đúng, không biết trời cao đất rộng, nhưng không người nào biết, Sở Hoan mông ánh mắt, chính là phải phòng ngừa phản xạ hào quang quấy dày tầm mắt. Cao Nhã lúc này lại khó khăn. Sở Hoan như vậy chỉ, chẳng lẽ chính mình cũng muốn đi theo bịt kín ánh mắt? Chính là một khi bịt kín ánh mắt, hai mắt một chút hắc, lại như thế nào so đao? Cao Nhã tuy rằng tập luyện đao pháp, lại chưa bao giờ quá bịt kín ánh mắt luyện đao kinh nghiệm, bịt kín ánh mắt với hắn mà nói, liền giống như người mù không thể nghi ngờ, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả Sở Hoan vị trí đều không thể phán đoán rõ ràng. Hắn trong lòng thầm hận, đều tới rồi loại này thời điểm, Sở Hoan còn muốn cấp chính mình bãi hạ như thế nan đề. Hắn đang do dự gian, Sở Hoan đã muốn thản nhiên nói, Cao võ úy, thỉnh chỉ giáo. Cao Nhã nắm chặt đao, trong lòng cũng là nghĩ, Sở Hoan trước mặt mọi người bịt kín ánh mắt, tiểu tử này hiển nhiên là luyện qua manh đao, nếu không không có khả năng như thế không biết trời cao đất rộng, nếu chính mình thật muốn bịt kín ánh mắt, chỉ sợ thật đúng là không phải Sở Hoan đối thủ. Hoàng đế đã muốn nói qua, thắng thăng một bậc, đánh bại liền phải hàng một bậc, Cao Nhã ghi tạc trong lòng, nhưng cũng là không yên vô cùng, hiểu ra ở quân cận vệ trung, muốn thăng một bậc, đó là thập phần khó khăn, hoặc là dựa vào chiến công, hoặc là liền cần nhờ tư lịch, hiện giờ muốn dựa vào chiến công lên chức thật sự không có bao nhiêu cơ hội, cần nhờ tư lịch, lại phải ngao thượng đã nhiều năm, chính mình hôm nay có thể thành có võ úy chi trước, nói trắng ra thật đúng là kỳ thi trước phụ ấm. Công, nếu là một cái thất thủ đánh bại, bị hàng thành phi úy, còn muốn đi lên trên thiên, kia vừa muốn ngao thượng rất nhiều năm. Tâm niệm đến vậy, chỉ cảm thấy này chiến vạn không thể đâu, lập tức cắn răng một cái, cũng không nông ánh mắt, chân trái bước ra, trong tay đại đao lại là hướng Sở Hoan bộ tới. Sở Hoan vành thai hơi hơi giật giật, Cao Nhã tiếng bước trân trọng, đao phong sắc bén, này ngược lại làm cho Sở Hoan thực nhẹ nhàng liền phán đoán ra Cao Nhã vị trí cùng xuất đao phương hướng lực đạo. Hắn cũng nghiêm túc, khi thân đón nhận, Cao Nhã đại đao chiếu hạ khảm, Sở Hoan đại đao liên tục đón nhận, sang 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 liên tục ba tiếng vang, hai đao giao kích, đốm lửa văng khắp nơi, ba đao qua đi, Cao Nhã đúng là cảm thấy chính mình hổ khẩu run lên, trong lòng giật mình, Sở Hoan chẳng những bị mắt cũng có thể đủ thoải mái mà ngăn cản trụ chính mình sắc bén ba đao, hơn nữa Sở Hoan đỉnh đầu thượng lực lượng, lại tựa hồ hơn xa quá chính mình. Hắn trong lòng giật mình, nhưng là không kịp nghĩ nhiều, Sở Hoan đao nhưng cũng không chút nào suy tư phản kích lại đây, Sở Hoan lần này xuất đao cũng không có gì động tác võ thuật đẹp, nhưng lại cũng là đâu đầu hướng Cao Nhã phách lại đây. Hắn nháy mắt phản thủ vi công, chuyển hoán tốc độ tự nhiên là hơn xa quá Cao Nhã. Cao Nhã nhìn thấy Sở Hoan đại đao lâm khoảng không chặt bỏ đến, cũng không dám chậm trễ, trong lòng cũng là âm thầm tiêu khổ. Tiểu tử này quả nhiên luyện qua manh đao, bịt mắt nhưng cũng là xuất đao như thế chuẩn xác, rơi vào đường cùng, huy đao ngăn cản, lại là sang 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 ba tiếng vang. Cao Nhã đột nhiên thất thanh kêu một tiếng, trong tay đại đao đã muốn rời tay mà bay. Hắn lúc trước ra ba đao, Sở Hoan đều ngăn cản, hắn liền cảm giác hổ khẩu có chút run lên lên men. Giờ phút này Sở Hoan quay về khảm ba đao, này ba đao lực lượng cùng Cao Nhã ba đao hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cao Nhã liền cảm giác đệ nhất đao ngăn trở sau, chính mình hổ khẩu sinh đau, thứ hai đao xuống dưới, chính mình hổ khẩu cũng đã có xé rách cảm giác, làm đệ tam đao xuống dưới, hắn toàn lực ngăn cản, nhưng là hổ khẩu mạnh bính khai, kia cổ đau đớn thật sự khó nhịn, trong tay bùn rùn. Đại đao tái cũng vô pháp nắm trong tay, rời tay mà bay. Bốn phía mọi người thấy đến vậy cảnh, đều là âm thầm lắc đầu. Trận này tỉ thí, hiển nhiên không có tiền hai chàng phân khích, không đến 10 chiêu liền phân ra kết quả, hơn nữa hai người này mấy chiêu đều là thường thường vô kỳ, cũng không nhiều lắm, cao minh chiêu số. Bất quá Sở Hoan bị mắt, lại ở 10 chiêu trong vòng liền tức Cao Nhã đại đao đánh bay, nhưng cũng đủ để chứng minh Sở Hoan đao pháp quả thật không kém. Cao Nhã đại đao rời tay, Sở Hoan trong tay đại đao chớp động, lạnh như băng đao phong đã muốn đỉnh ở Cao Nhã trên cổ, giống như hổ đã muốn biết đại cục đã định, Sở Hoan xả hạ bố khăn, nhìn Cao Nhã, thản nhiên nói, thừa nhận. Thu hồi đao đến. 49. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 174, chương 174. Chính văn đệ tam ngũ ngũ chương phong quan. Chu Đình gặp thắng bại đã phân, lúc này mới hướng hoàng đế cung kính nói, thánh thượng, tam cục đã qua, Sở Hoan cưỡi ngựa, tài bắn cung, võ công đều là thông qua, hết thảy toàn bộ bằng thánh thượng thánh tài. Hoàng đế hơi hơi bước cằm, nhìn về phía An Quốc Công, hỏi, An Quốc Công, theo ý kiến của ngươi, nên cấp Sở Hoan một cái gì quan? An Quốc Công chiến hơi hơi đứng dậy đến, chắp tay nói, hồi bẩm thánh thượng, Sở Hoan tam cục tam thắng, Dương Ai Thiết Huyết Viên, không có cô phụ thánh thượng kỳ vọng. Cựu thần nghĩ đến, Sở Hoan thật khả ở quân cận vệ trung nhậm chức, Cao Nhã nếu đã muốn bị hàng trước, như vậy ghế chống võ uy trước, khả làm cho Sở Hoan bộ thượng. An Quốc Công thanh âm chưa dứt, lập tức liền có vài tên quan viên đều nói, An Quốc Công lời nói cực kỳ, Sở Hoan khả nhâm võ uy trước. Cao Nhã ở bên cạnh cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi, tâm đều ở lấy máu. Chu Đình lại chắp tay nói, thánh thượng, thần lúc trước trích nghĩ đến Sở Hoan danh khí có khuyết đại chi ngại, nhưng là hôm nay vừa thấy, cũng là danh phủ kỳ thực. Thần nghĩ đến, Sở Hoan chẳng những võ công không kém, hơn nữa cơ trí hơn người. Này đám người mới, nếu chính là ở lại quân cận vệ trung đảm nhiệm một gã võ úy, lại tựa hồ có chút nhân tài không được trọng dụng. Hoàng đế lại cười nói, Chu Nạp Nôn, ngày đó ở Quang Minh Điện, chấm phải phong thưởng Sở Hoan, là ngươi đưa ra phải khảo hạch, hiện giờ lại là ngươi cảm thấy được phong cái võ úy nhân tài không được trọng dụng, ngươi này tâm tư, chấm nhưng thật ra nhìn không thấu. Chu Đình chắp tay nói, quay về thánh thượng, thần lúc trước gián ngôn phải khảo hạch, đơn giản là phải giữ gìn ta Đại Tần chọn lựa chế độ. Hôm nay gián ngôn, cũng là bởi vì vi lương mới khó được, phải làm tận này mới có thể, không thể mai một. Hoàng đế vớt cằm nói, Chu Nạp Nôn, ngươi một lòng vì nước, chấm lòng rất an ủi. Vậy ngươi rắc nên cho hắn một cái gì quan? Chu Đình nói, thần nghĩ đến, khả ở lục bộ bên trong an bài một cái quan chức. Thánh thượng, không thể. Lập tức có một gã quan viên đi ra nói, thánh thượng, Sở Hoan hôm nay cố nhiên quá tuyển, nhưng là lục bộ loại nào trọng yếu, khởi là nói vào là vào. Sở Hoan bất quá là một gã võ kinh vệ, rồi đột nhiên gian tiến vào lục bộ, này vượt cấp quá lớn, làm cho triều thần cao thấp như thế nào đối đãi. Hoàng đế nga một tiếng, nói, Hồ Bất Phàm, ngươi rắc không nên làm cho Sở Hoan tiến vào lục bộ. Thần không phải ý tứ này. Vị này tên là Hồ Bất Phàm quan viên nói, thần chính là nghĩ đến, lục bộ nãi quốc chi căn bản, Sở Hoan chính là cái võ kinh bệ, tuy nói có chút buồn sự, nhưng là rồi đột nhiên để bạn tiến vào lục bộ, lại vẫn là lên chức quá nhanh. Ta Đại Tần quan viên, từ trước lên chức đều cũng có chương trình tuần hoàn, nếu vô công lớn, cũng không hội rồi đột nhiên vượt cấp để bạn. Sở Hoan đảm nhiệm quân cận vệ võ úy, đã muốn là đặc biệt mấy người, nếu là trải qua lịch lãm, tái cái khác phong thưởng không mượn. Hoàng đế thản nhiên nói, Hồ Bất Phàm, Sở Hoan cũng không phải là võ kinh vệ. Hắn ở Vân Sơn Phủ, vốn là quân cận vệ vệ đem, nhập kinh lúc sau, chấm không có không danh triệu kiến, mới có thể ở võ kinh vệ tạm thời cư trú. Hồ Bất Phàm ngẩn ra. An Quốc Công lại bỗng nhiên mở miệng nói, thánh thượng, Sở Hoan văn thao vũ lực, hôm nay quả thật là đại triển phong thái. Cựu thần thật nghĩ đến, đem Sở Hoan thuyên chuyển tới lục bộ, nhưng cũng là khó không thể. Hồ Bất Phàm hiển nhiên có chút kinh ngạc, thất thanh nói, An Quốc Công. Hoàng đế cũng đã cười nói, An Quốc Công láo luyện thành thục. Trẫm còn tại cân nhắc, nhưng lại An Quốc Công một khi đã như vậy nói, xem ra đem Sở Hoan thuyên chuyển lục bộ, quả thật thích hợp. Lại hỏi, An Quốc Công, lại, binh, hộ, hình, hộ, công lục bộ, người giác Sở Hoan khả thuyên chuyển đến người nào nha môn? An Quốc Công giàn mua trên mặt bình tĩnh vô cùng, nói, hết thảy toàn bộ bằng thánh tài. Hoàng đế ánh mắt một lần nữa đầu đến Hồ Bất Phàm trên người, nói, Hồ Bất Phàm, Sở Hoan liền thuyên chuyển đến ngươi hộ bộ bàn sai đi. Hồ Bất Phàm ngẩn ra, đang muốn nói chuyện, đã thấy An Quốc Công nhìn chính mình liếc mắt một cái, ánh mắt chợt lóe mà qua, Hồ Bất Phàm cảm giác được cái gì, ngăn trận trong lòng nói, không người nói, phải lại hỏi, lại không biết Thánh Thượng chuẩn bị làm cho Sở Hoan tiến vào hộ bộ sau, ăn bài gì trước. Hoàng đế thản nhiên nói, trước làm cho hắn ở độ chi tào chủ sự vị trí thượng lịch lãm một phen đi. Hoàng đế lời vừa nói ra, giữa sân không ít quan viên đều là hơi hơi biến sắc. An Quốc Công dựa vào ngồi ở ghế trên, đôi mắt tử ở chỗ sâu trong cũng là hiện ra dị sắc, nhưng vẫn như cũng là chợt lóe mà qua, già nua trên mặt bình tĩnh tự nhiên, thật tựa hồ không có nghe đến hoàng đế trong lời nói. Tề Vương đã có chút sốt ruột. Sở Hoan là chính mình tiến cử lại đây, hắn vốn là nghĩ làm cho Sở Hoan trở thành chính mình bên người thị vệ, nhưng là lại không thể tưởng được hoàng đế đúng là làm ra như thế an bài, trong lúc nhất thời không rõ hoàng đế tâm tư, muốn nói chuyện, nhưng là nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, nhìn thấy hoàng hậu chính nghiêm nghị nhìn chính mình, nhất thời liền không dám tiến lên, trong lòng lại là có chút ủy khuất. Tề Vương không rõ, nhưng là giữa sân chứa nhiều quan viên cũng là biết, này độ chi tảo chủ sự vị trí, kia chính là thật sự không đơn giản. Hộ bộ là lục bộ một trong, trưởng cả nước đất vườn cùng hộ tịch công tác thống kê, thuế ma trưng thu, tiền phát hành vân vân, hộ bộ hạ có tứ tảo, phân biệt là hộ bộ tảo, độ chi tảo, kim bộ tảo, chiếm giữ bộ tảo. Độ chi tảo là tứ tảo một trong, nhưng cũng là nhất trọng yếu ti tảo, trưởng quản cả nước tài phú công tác thống kê cùng chi điều, đế quốc quốc khố bạc thu vào cùng chi, đều ở độ chi tảo quản hạt bên trong. Độ chi tảo thiết hai gã chủ sự, chia làm tả hữu chủ sự, cộng đồng xử lý độ chi tảo chuyện hạng. Này nha môn, ngày thường lý thoạt nhìn không hiện sơn không lậu thủy, độ chi tảo chủ sự cũng không tính trọng thần, nhưng là này nắm giữ gì đó, khả được cho là đế quốc mạch máu. Ở đây quan viên, nhìn thấy Sở Hoan ngay cả quá tam quan, trong lòng cũng đều biết hoàng đế nhất định sẽ cho dư một cái trọng yếu chức quan, đại bộ phận nhân cũng chỉ là hướng võ tướng mặt trên nghĩ muốn, giác Sở Hoan thực mới có thể ở võ kinh vệ hoặc là quân cận vệ trung đảm nhiệm chức vị quan trọng, nhưng là ai cũng thật không ngờ. Hoàng đế thế nhưng an bài Sở Hoan tiến vào hộ bộ. Hộ bộ chủ sự chức quan, nghe đứng lên không hiển hách, so với không được quân cận vệ hoặc là võ kinh vệ tướng lãnh thân phận uy vũ sáng giỏi, nhưng là này quyền lực cũng là thật sự không nhỏ. Hồ Bất Phàm hiển nhiên cũng không có dự đoán được hoàng đế hội đem như thế chức vị giao cho Sở Hoan, há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời cũng là nói không ra lời, hắn tuy rằng cực lực bảo trì trấn định, nhưng là trên mặt lại vẫn là hiện ra vẻ khiếp sợ. Hoàng đế nhìn chằm chằm Hồ Bất Phàm mặt, thản nhiên nói, "Như thế nào, Hồ Bất Phàm, ngươi là giác Sở Hoan không thích hợp tiến vào hộ bộ?" Hồ Bất Phàm tỉnh táo lại, vội hỏi, "Thần không dám." Chính là độ chi bộ hai gã chủ sự cũng không ghế trống, Sở Hoan nếu là tiến vào hộ bộ. Hộ bộ tả chủ sự Dương Đồng tuổi tác đã cao, độ chi ti sự vụ phức tạp, năm nào kỳ lớn, tinh lực theo không kịp. Hoàng đế nói, "Đưa hắn điều nhập lễ bộ nhậm chức đi." Hồ Bất Phàm chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, nhưng là hoàng đế đã muốn như thế quyết đoán, hơn nữa nghe hoàng đế ngữ khí, hiển nhiên là thánh ý đã quyết, chỉ có thể nói, "Thần tuân chỉ." Hoàng đế sung nhìn lướt qua, lúc này mới nói, nếu đều không dị nghị, kia chấm liền phong Sở Hoan vi hộ bộ độ chi ti tả chủ sự, các khanh nghĩ như thế nào? Quần thần hô nhìn thoáng qua, tâm tư khác nhau, nhưng đều là thi lễ nói, thánh thượng thánh minh. Sở Hoan lại là có chút phát ngộng, tha sự trước cũng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thế nhưng muốn đi vào lục bộ bên trong, hắn nhập kinh là lúc, trong lòng cũng muốn quá, tốt nhất kết quả có lẽ chính là đi theo Tề Vương bên người làm thị vệ, ngày sau cùng Tề Vương cùng nhau vinh cùng, nhưng là ngàn tính vạn tính. Căn bản tính không đến chính mình hội tiến vào hộ bộ đảm nhiệm chủ sự. Kỳ thật hắn cũng không biết hộ bộ độ chi ti chủ sự rốt cuộc là cái gì quan, càng không biết này chức quan muốn xen vào chút cái gì, chính là theo bên cạnh bọn quan viên trong ánh mắt nhìn ra đến, này độ chi ti chủ sự chức quan tựa hồ không kém. Chu Đình đã muốn trầm giọng nói, "Sở Hoan, thánh thượng phong thưởng, còn không chạy nhanh tạ ơn." Sở Hoan phục hồi tinh thần lại, tiến lên từng bước, quỳ rạp xuống đất, "Tiểu nhân, vi thần tạ ơn, nô hoàng vạn tuế tuyệt đối tuổi." Hoàng đế nhìn Sở Hoan nói, "Sở Hoan, chấm cho ngươi chức quan, không phải cho ngươi coi đây là quan vinh, mà là muốn cho ngươi cẩn trọng, ngươi nếu là làm được không tốt, chấm tùy thời đều đã đem ngươi bãi quan miễn trước, đương nhiên, ngươi nếu là có thể tận tâm làm tốt tội, chấm ngày sau thì sẽ tái tăng thêm dùng. Sở Hoan lại tạ ơn, cũng đã cảm giác được bên cạnh có các loại ánh mắt lại đây, có hâm mộ, có ghen tị, cũng có địch ý, Sở Hoan trong lòng vi nhanh, xem ra hoàng đế cấp chính mình này quan, tựa hồ cũng không phải như vậy thoải mái, có lẽ ở giờ khắc này, đã muốn kết hạ không ít cựu địch. An Quốc Công đông nhiên nói, "Thánh thượng, cựu thần thân thể có chút không khỏe, khẩn cầu thánh thượng cho phép cựu thần đi trước cáo lui." Hoàng đế vuốt cằm nói, "An Quốc Công tuổi lớn, tự nhiên phải khá bảo trọng thân thể. Trong triều mọi việc, còn nhiều phải dựa vào An Quốc Công." "Thần không dám." An Quốc Công đứng dậy nói, "Cựu thần nhận được thánh thượng chiếu cố, tự nhiên quốc cung tận tụy tử rồi sau đó đã." An Quốc Công chào từ giả, không ít đại thần nhìn thấy khảo hạch đã tất, cũng đều chào từ giả rời đi, hộ bộ thượng thư Hồ Bất Phàm chào từ giả lúc sau nhanh hơn bước chân, đi ra thiết huyết viên lúc sau, cuối cùng đuổi kịp An Quốc Công. Tự mình tiến lên ngâng, nói, "Lao Quốc Công bảo trọng thân thể." An Quốc Công nhìn Hồ Bất Phàm liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, "Hồ đại nhân tựa hồ không hề căm vẻ." Hồ Bất Phàm tả hữu nhìn nhìn, mới hạ giọng nói, "Lao Quốc Công, ngươi làm tại sao cũng đồng ý Sở Hoan tiến vào hộ bộ? Sở Hoan là Tề Vương nhân, Độ Chi Ti hai vị chủ sự đều là chúng ta nhân, hiện giờ Dương Đồng bị điều đi, Sở Hoan bổ nhâm đi lên, này chẳng phải là ở hộ bộ bên trong Thiêm Hà Các? An Quốc Công bình tĩnh tự nhiên, ngươi cảm thấy được lão phu phản đối, thánh thượng sẽ không sẽ làm Sở Hoan tiến vào hộ bộ. Hồ Bất Phàm nhíu mày đến. An Quốc Công thản nhiên cười nói, hôm nay khảo hạch, vốn là thánh thượng an bài một tuần kịch, chúng ta đơn giản đều là đến xem diễn mà thôi. Ngũ ngày phía trước, Chu Đình ở Quang Minh Điện gián ngôn thánh thượng phong thưởng, ý lão phu suy đoán, không phải Chu Đình chi tâm, chính là thánh thượng ý. Lão Quốc Công, ngươi là nói, này hết thảy đều là thánh thượng an bài, Chu Đình chính là phụng thánh thượng ý chỉ. Hồ Bất Phàm có chút giật mình nói. An Quốc Công khẽ cười nói, thánh thượng là cái thánh tài độc đoán người, ngươi đi theo thánh thượng cũng có không ít năm đầu, thánh thượng quyết định chuyện tình, ngươi có từng gặp qua hội thay đổi? Hồ Bất Phàm vi hơi trầm ngâm, lắc lắc đầu. Thánh thượng nếu ngày đó thật muốn phong thưởng Sở Hoan, liền lại có 10 Chu Đình, kia cũng vô pháp khuyên can. An Quốc Công chậm rãi nói, thánh thượng ngày đó không có phong thưởng, Chu Đình gián ngôn khảo hạch, thánh thượng có thể đáp ứng, kia đã nói lên ngày đó thánh thượng vốn là không chính xác bị phong thưởng, mà là cố ý phải chờ tới hôm nay. Nói đến chỗ này, An Quốc Công một trận ho khan, giàn mua thân thể cầu lũ đứng lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 175, chương 175. Chính văn đệ tam năm sáu chương thánh tâm giống như hải. An Quốc Công ho khan một trận, theo trong tay háo lấy ra hắc cầm khăn, xoa xoa khỏe miệng, Hồ Bất Phàm giúp đỡ An Quốc Công, tựa hồ vẫn là khó hiểu, lão Quốc Công, thánh thượng như vậy làm, kia lại là vì sao? Hồ đại nhân, ngươi trưởng quản hộ bộ, là cái khôn khéo nhân, làm tại sao lại không nghĩ ra trong này quan thiếu? An Quốc Công khẽ thở dài, không có hôm nay khảo hạch, thánh thượng nếu là dễ dàng đem Sở Hoan điều nhập hộ bộ, cả triều văn võ đại thần, ai sẽ tin phục? Hôm nay Sở Hoan ở Thiết Huyết Viên văn võ khảo hạch, tất cả đều thông qua, ít nhất ở mọi người trong mắt, Sở Hoan được cho là một cái văn võ toàn tài hạng người, phía sau tái đem Sở Hoan điều nhập hộ bộ, cho dù có người trong lòng còn có thể bất mãn, nhưng là so với chi ở Quang Minh Điện trực tiếp phong thưởng, lại có thể tiêu trừ đại đa số nhân nghi ngờ, Sở Hoan cũng có thể nhân hôm nay chi kỹ, che lại rất nhiều người khẩu. Hồ Bất Phàm nói, thánh thượng như thế, chẳng phải là có chút mạo hiểm. Hôm nay cũng may Sở Hoan là qua, nếu hôm nay không thể thông qua, thánh thượng phía trước tính toán, chẳng phải kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Đương nhiên sẽ không. An Quốc Công lắc đầu nói, nếu có thể thông qua, thánh thượng tự nhiên vừa lòng, nếu không thể thông qua, như vậy thánh thượng cũng sẽ không sẽ ở hồ Sở Hoan, lại càng không hội trọng dụng Sở Hoan. Hôm nay khảo hạch, nói cường không mạnh, nói nhược không kém, đều ở thánh thượng trong công chế, Sở Hoan nếu ngay cả hôm nay khảo hạch đều không thể thông qua, như vậy cũng sẽ không xứng vi thánh thượng ban sai. Thì ra là thế. Hồ Bất Phàm hiểu được, thở dài, lão Quốc Công cơ trí phi phàm, hạ quan hiện tại cuối cùng hiểu được. Ngươi hiểu được cái gì? Hạ quan hiểu được, thánh thượng là có ý phải trọng dụng Sở Hoan, đã sớm hạ quyết tâm làm cho Sở Hoan tiến vào hộ bộ. An Quốc Công lạnh nhạt cười, hỏi, như vậy thánh thượng vì sao phải an bài Sở Hoan tiến vào hộ bộ, ngươi có từng hiểu được? Sở Hoan chính là Vân Sơn phủ một gã vệ đem, ta đại tần nhân tài phần đông, thánh thượng rồi lại vì sao chỉ cần lựa chọn Sở Hoan, điểm này, ngươi lại có từng suy nghĩ cẩn thận? Hồ Bất Phàm nhíu mày, vi hơi trầm ngâm, mới khẽ thở dài, lão Quốc Công, thực không dám đầu giếm, đó là hiện tại, hạ quan cũng không làm rõ được thánh thượng này rốt cuộc là dụng ý gì. An Quốc Công thở dài, thánh thượng chính là thiên hạ nhất khôn khéo người, này mỗi tiếng nói cử động, đều làm mưu hoa sâu xa, lần này tiêu phí tâm tư, gây chiến, đương nhiên không phải chỉ là để vì đề bạt một đám nho nhỏ Vân Sơn phủ vệ đem. Hồ Bất Phàm gật đầu nói, hạ quan cũng là như thế nghi muốn. Hộ bộ Độ Chi Ti chủ sự chính là chức vị quan trọng, thánh thượng có tâm đem Sở Hoan điều nhiệm ở vị trí này thượng, quả thật là bất đồng tầm thường. An Quốc Công thần sắc gác liệt đứng lên, thì thào lẩm bẩm, thánh thượng là chuẩn bị nhất tiến tam điều sao? Nhất tiến tam điều? Hồ Bất Phàm ngạc nhiên nói, lão Quốc Công vì sao như vậy giảng? Này nhất tiến, lại có na tam điều. An Quốc Công nhìn Hồ Bất Phàm liếc mắt một cái, thản nhiên nói, thánh thượng này vài năm tuy rằng say mê tu đạo trường sinh, nhìn như rất ít xử lý quốc sự, nhưng là đại tần quốc sự, lại đều ở thánh thượng trong lòng. Triều đình cao thấp, các góc cũng đều ở thánh thượng trong ánh mắt. Chúng ta cùng Hán Vương điện hạ đi được gần, ngươi cho là thánh thượng hội không biết? Hồ Bất Phàm nói, lão Quốc Công, ý tứ của ngươi chẳng lẽ là nói, thánh thượng lần này động tác là muốn đối Hán Vương bất lợi? Vi hơi trầm ngâm, lắc đầu nói, này hẳn là không có khả năng đi. Vì sao không có khả năng? An Quốc Công khí định thần nhàn. Hồ Bất Phàm lại nhìn bốn phía, hai người lúc này đi ở một cái đường nhỏ thượng, bên cạnh thật cũng không có nhân cùng gần lại đây, không khỏi hạ giọng nói, lão Quốc Công biết, thánh thượng đã muốn động quá phế chữ chi niệm, thái tử kia phó bộ dáng như thế nào quân lâm thiên hạ. Nay vài năm, thánh thượng ủy quyền Hán Vương, người sáng suốt đều có thể nhìn ra đến, đó là cố ý phải tài bồi Hán Vương điện hạ, ý hạ quan chi gặp, thánh thượng phế chữ là chuyện sớm hay một tình, thái tử bị phế, quốc không thể vô thái tử, nhất định phải khắc lập thái tử, này thái tử vị, đương nhiên thị phi Hán Vương mặc trúc. Người giác chính là Hán Vương. Tự nhiên. Hồ Bất Phàm đối này nhưng thật ra tràn ngập tin tưởng, Hán Vương văn thao vũ lược, hơn nữa chiêu hiền đại sĩ, mới có thể xuất chúng. Thánh thượng tại triều hội phía trên, chính là tam phiên mấy lần khen Hán Vương mới đức, đối thái tử cũng là dần dần biến lãnh, thánh thượng chi tâm, đã muốn là không hỏi cũng biết. Thánh tâm giống như hải, vĩnh viễn sẽ không giống ngươi nghĩ muốn như vậy. An Quốc Công tập tễnh mà đi, lắc đầu thở dài, ai nếu là cảm thấy được chính mình có thể nhìn thấu thánh thượng chi tâm, kia đó là thật to sai lầm rồi. Đó là lão phu cũng vẫn nghĩ đến, thánh thượng cố ý truyền ngôi Hán Vương, thẳng đến hôm nay phía trước, lão phu đều là như thế phán đoán, nhưng là hôm nay thiết huyết khảo hạch sở hoàn, lão phu mới cảm thấy được lúc trước hết thảy đều là sai lầm rồi. Sai lầm rồi. Hồ Bất Phàm vi cả kinh nói, lão quốc công, cái gì sai lầm rồi? Tất cả đều sai lầm rồi. An Quốc Công thoạt nhìn có vẻ thập phần tiểu tụy, chúng ta trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, chung quy là thường nhân chi tâm, mà thánh thượng người phi thường, tâm tư của hắn, ai có thể chân chính nhìn thấu. Hồ Bất Phàm nheo lại ánh mắt, vi hơi trầm ngâm, tựa hồ hiểu được cái gì, trong mắt hiện ra một tia hoảng sợ, lão quốc công, nan phải không thánh thượng cũng không ý chuyển ngôi Hán Vương. An Quốc Công lắc đầu nói, lão phu cũng đã muốn hồ đồ. Dừng một chút, mới nhẹ giọng nói, theo này vài năm dấu vết để lại đến xem, thánh thượng thật tựa hồ thật là muốn ngôi vị hoàng đế chuyển cho Hán Vương, nếu không phải thái tử đảng nhân kiệt lực giữ gìn, lão phu đều nghĩ đến thánh thượng đã sớm phế chữ. Tuy rằng thái tử đảng vẫn như cũ có chút thực lực, nhưng là lão phu cũng nghĩ đến ngắn thì một năm, chỉ tắc hai năm trong vòng, thánh thượng tất phế chữ. Chính là hôm nay Sở Hoan này một màn, lại làm cho lão phu lúc trước phán đoán tất cả đều sai lầm rồi. Sở Hoan lại có quan hệ gì đâu hệ? Ngươi phải biết rằng, Sở Hoan là Tề Vương nhân. An Quốc Công thản nhiên nói, lão phu đã muốn điều tra rõ Sở Hoan ở Vân Sơn phủ chính là một gã vệ đem, nhưng là này nho nhỏ vệ đem lại làm hạ không ít đại sự. Tề Vương ở Vân Sơn phủ gặp chuyện, suýt nữa chết, là Sở Hoan cứu Tề Vương tánh mạng. Hồ Bất Phàm nhíu mày nói, lão quốc công, chuyện này hạ quan cũng là lược có điều văn. Theo hạ quan biết, Vân Sơn phủ chỉ huy sứ La Thế Hằng cũng cuốn vào trong đó. Trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, La Thế Hằng là chư du nông tâm, làm tại sao làm ra loại sự tình này nhi? Hướng An Quốc Công thấp giọng nói, lão quốc công, La Thế Hằng chính là chỉ huy sứ, hắn sao dám như thế điên cuồng, chẳng lẽ? An Quốc Công lắc đầu, cũng không có nói. Hồ Bất Phàm nói, chuyện này chỉ sợ phải liên lụy Hán Vương điện hạ. Lúc này đều có so đo, không nên nhiều lời. An Quốc Công lắc đầu nói, Tề Vương có thể sống sót, này Sở Hoan quả thật là công không thể không. Theo lão phu biết, Sở Hoan có thể vào kinh, hơn nữa được đến thánh thượng triệu kiến, cũng là bởi vì vi Tề Vương ở thánh thượng trước mặt mấy lần tiến cử. Hồ Bất Phàm nhẹ giọng nói, Sở Hoan là Tề Vương nhân, thánh thượng vừa nặng dùng Sở Hoan. Sắc mặt trầm xuống, thất thanh nói, lão quốc công, chẳng lẽ Sở Hoan được đến trọng dụng là bởi vì vi Tề Vương chi cố? Không hỏi cũng biết. An Quốc Công hơi hơi bước cảm, đề bạt Sở Hoan kỳ thật chính là ở đề bạt Tề Vương, điểm này phải có biết. Hồ Bất Phàm cười lạnh nói, Tề Vương bất quá là không biết ngoan đồng, Sở Hoan cho dù là người của hắn chẳng lẽ còn có thể gây sức ép ra cái gì cho đến? An Quốc Công liếc Hồ Bất Phàm liếc mắt một cái, nói, ngươi đừng quên nhớ, Tề Vương sớm đã lễ đội mũ phong vương, theo lý hẳn là ra cung khai phủ. Năm đó Hán Vương 16 tuổi ra cung khai phủ, chính là thẳng đến hôm nay, Tề Vương lại vẫn như cũ trụ ở trong cung, việc này ngươi không biết là khác thường. Hồ Bất Phàm ngẩn ra. An Quốc Công nheo lại ánh mắt nói, nhiều như vậy năm qua, Tề Vương không có quyền vô thế, ai cũng sẽ không cảm thấy được hắn có năng lực đam khởi Đại Tần Giang Sơn. Năm đó đại hoàng tử chết trận chiến trường, Hán Vương điện hạ tuổi thượng ấu, ai cũng không hội hoài nghi kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước chính là Tường. Nhưng là phát sinh chuyện đó nhi lúc sau, Tường dần dần thất sủng, ngược lại là Hán Vương điện hạ tiệm lộ mũi nhọn. Những năm gần đây, thái tử cùng Hán Vương hai trường mà đứng, chính là cho tới hôm nay, lão phu đột nhiên nhớ tới đến, thánh thượng hiện giờ cũng không phải là chỉ có hai con trai. Hồ Bất Phàm kinh thanh nói, lão quốc công, chẳng lẽ thánh thượng hội? Cảm giác chính mình thanh âm quá lớn, vội hạ giọng, chẳng lẽ thánh thượng hội đem đại vị chuyển cho Tề Vương? Này, điều này sao có thể? An Quốc Công trầm ngâm một lát, mới nhẹ giọng nói, thánh thượng này vài năm để bạt Hán Vương, ai lại dám nói không phải vì làm cho Hán Vương cùng thái tử chống lại, bảo trì trong triều cân bằng. Đế vương thuật vốn là ở cùng cân bằng, thần tử nhóm phải cân bằng, này hoàng tử cũng muốn cân bằng. Thái tử cùng Hán Vương nhất tranh cao thấp, mà Tề Vương ở lại trong cung, vị tất không có bảo hộ Tề Vương ý tứ. Hồ Bất Phàm nhịn không được nắm khởi nắm tay, cười lạnh nói, Hán Vương hùng tài đại lượng, khởi là Tề Vương kia chờ ngoan đồng có thể sánh bằng. Đại Tần ngàn dặm giang sơn, trừ bỏ Hán Vương điện hạ, lại có ai có thể đam được rất tốt? An Quốc Công lắc đầu nói, ai dũng khí chỗ ngồi này giang sơn, không phải ngươi ta định đoạt, trong thiên hạ chỉ có thánh thượng định đoạt. Cho dù thật sự như thế, Tề Vương bên người căn bản không có khả dùng người, chính là một cái Sở Hoan, lại có gì dùng? Hồ Bất Phàm cười lạnh nói, Sở Hoan tiến ta hộ bộ, tại hạ quan không coi vào đâu, ta thật muốn nhìn hắn có thể gây sức ép ra cái gì đa dạng đến. Chỉ cần ra một tia sai lầm, hạ quan nhất định phải làm cho hắn vạn kiếp bất phục. An Quốc Công thở dài, trong triều chức quan đâu chỉ mấy trăm, thánh thượng đem Sở Hoan an bài tiến vào hộ bộ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy được chính là Lâm Thời này lòng tham? Hồ Bất Phàm nghe được An Quốc Công những lời này, tại đây ấm áp dương quang tắm rửa hạ, đúng là cảm giác gan bàn chân có chút phát lạnh. Lao phu nói qua, thánh thượng này từng bước, thực mới có thể nhất tiến tam điều. An Quốc Công nghiêm nghị nói, gần nhất có lẽ là vi tể vương nuôi chồng gây cánh, thứ hai thực mới có thể là mượn dùng Sở Hoan tay ở hộ bộ nháo ra phong ba, ngươi phải hiểu được, hộ bộ vẫn là Hán Vương điện hạ thế lực, an bài tể vương nhân đến Hán Vương thế lực phạm vi, là dụng ý gì? Này đệ tam thôi. Hắc hắc, hộ bộ có không ít chuyện tình là Lao phu ở đánh để ý, thánh thượng tổng không phải nghĩ chuẩn bị đối phó Lao phu đi. Hồ Bất Phàm vội hỏi, Lao Quốc Công cái này nhiều lo lắng. Thánh thượng đối Lao Quốc Công tín nhiệm vô cùng, Hiên Viên Bình Chương cùng Lao Quốc Công đấu rất nhiều năm, thánh thượng cuối cùng còn không phải Thiên Lao Quốc Công, hiện giờ Hiên Viên Bình Chương nổi danh không có quyền, cùng Lao Quốc Công không thể so sánh nổi, bởi vậy cũng có thể thấy được thánh thượng đối Lao Quốc Công tín nhiệm. An Quốc Công thở dài, thánh tâm giống như hải, hắn lao nhân ra tâm tư, chúng ta vĩnh viễn cũng đoán không ra. Nhẹ giọng nói, Sở Hoan vào hộ bộ, ngươi phải cẩn thận, không có phải giết chi cơ, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hồ Bất Phàm gật đầu nói, hạ quan hiểu được, Lao Quốc Công yên tâm chính là. Đột nhiên nói, gì, kia không phải Phùng Nguyên Phá sao? An Quốc Công xem xét quá khứ, chỉ thấy một gã thái giám chính dẫn một người lại đây, người nọ nhân cao mã đại, một thân quan phục, tuy rằng bên người chính là danh thái giám, nhưng là người nọ dường như hồ đối thái giám cũng là thập phần cung kính, khúc thân mình, thật cẩn thận, nên diện mà đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 176, chương 176. Chính văn đệ tam ngũ thất chương chó săn, thiên cung. Thiết huyết bên trong vườn, Tề Vương chính hướng hoàng đế góp lời, phụ hoàng, Sở Hoan nếu đã muốn quan phong hộ bộ chủ sự, hay không cũng nên cho hắn an bài chỗ ở. Ta đại tần đường đường hộ bộ chủ sự, tổng không thể ngay cả một tòa chỗ ở cũng không có. Hoàng đế lại cười nói, doanh nhân, ngươi cảm thấy được nên như thế nào dàn xếp Sở Hoan? Nhi thần nghĩ đến, phải làm ban cho Sở Hoan một tòa phủ đệ. Tề Vương vội hỏi, phụ hoàng, Sở Hoan đã cứu nhi thần tánh mạng, hơn nữa phụ hoàng cũng nói qua, Sở Hoan lập công lớn, che quan, cũng nên ban thưởng phủ. Hoàng đế nói, ngươi là muốn cho chấm phái người cấp Sở Hoan sửa chữa và chế tạo một tòa phủ đệ. Lại bộ thượng thư Lâm Nguyên Phương đã muốn tiến lên nói, thánh thượng, thần nghĩ đến cũng không cần trọng tạo phủ đệ. Nga. Lạc An trong thành, đã có nhiều chỗ phủ đệ khoảng không đi ra. Lâm Nguyên Phương cung kính nói, khả trạch một chỗ làm cho Sở Hoan dàn xếp xuống dưới. Tề Vương vội hỏi, phải trạch phủ đệ tự nhiên có thể, nhưng là Sở Hoan tiến vào hộ bộ lúc sau, chỉ sợ công việc bệ bộn, lựa chọn phủ đệ, lấy tính cho thỏa đáng, không cần tái nhiều người mắt tập chỗ, để tránh quấy rầy Sở Hoan nghỉ tạm. Hoàng đế cười nói, doanh nhân, ngươi nhưng thật ra so với Sở Hoan chính mình còn đệ bụng. Tề Vương doanh nhân trên mặt tường đỏ, lại không dám nói lời nào. Sở Hoan ở bên nhưng cũng là cảm giác kỳ quái, an bài chỗ ở bực này sự tình, không thể tưởng được doanh nhân cũng sẽ đệ bụng. Này Tề Vương là cái ăn mặc ngủ nghỉ không nên phạm sầu người, lại đối chính mình chỗ ở như thế dụng tâm, Sở Hoan tổng cảm thấy được có chút cổ quái. Lâm Ái Khanh, Tề Vương nếu quan ái thần tử, ngươi liền suy nghĩ một chút, nơi nào thích hợp Sở Hoan? Hoàng đế hỏi. Lâm Nguyên Vương nghĩ nghĩ, cung kính nói, nếu chính là phủ đệ, thật có 5-6 chỗ thích hợp chi tuyển, nhưng là muốn nói rời xa đám người, này cũng không nhiều. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, thần nghĩ tới, hoàng thành họ Tây Môn ở ngoài, lang hoàng trên đường thật là có một chỗ phủ đệ, đó là tiền nhiệm quốc tử giám chủ Bạc Nghiêm giảng đạo tòa nhà, hiện giờ trống không nhân trụ, ngã tư đường vết chân rất thưa thớt, nhưng thật ra một chỗ thích hợp cho người, chính là. Nói tới đây, liền tức dừng lại, không có tiếp tục nói tiếp. Sở Hoan ngẩn ra, Lâm Nguyên Vương theo như lời địa phương. Bất chính là chính mình giết chết Thiên Thủ Quốc Thái tử Lưu Diệu Nghiêm Trạch sao? Nan phải không đúng là phải chính mình dàn xếp tới đó đi. Hoàng đế nói, đó là Sở Hoan phủ đệ, Sở Hoan ở nơi nào lập hạ quá lớn công. Nhìn về phía Sở Hoan, hỏi, Sở Hoan, chấm đem Nghiêm Trạch phần thưởng bàn cho ngươi, ngươi khả bản tiến nơi nào đấy trụ. Sở Hoan cung kính nói, vi thần tạ thánh thượng long ân. Trong lòng chỉ cảm thấy có chút không được tự nhiên, nghe nói Nghiêm Trạch tiền nhiệm chủ nhân Nghiêm Giảng Đạo một nhà là bị cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, chính mình vào ở đi vào. Hay không có chút xui. Bất quá hoàng đế nếu mở miệng, tự nhiên chỉ có thể tuân chỉ. Tề Vương gặp nói ba xạo gian đã muốn an bài hảo Sở Hoan nơi ở, hiện ra vẻ hưng phấn, dường như hồ so với Sở Hoan còn muốn cao hứng. Liên vào lúc này, nghe được một cái sắc nhọn thanh âm vang lên, Hà Tây nói tổng đốc Phùng Nguyên Phá cầu kiến thánh thượng. Hoàng đế mày giãn ra mở ra, nâng thủ nói, mau tuyên. Hắn xoay quá. Đi, trên mặt nhưng thật ra hiện ra vài phần ý mừng, Sở Hoan xem ở trong mắt, trong lòng kỳ quái, lúc trước có người bẩm báo Phùng Nguyên Phá đã đến. Hoàng đế liền hiện ra vài phần sắc mặt vui mừng, giờ phút này Phùng Nguyên Phá bị triệu đến, hoàng đế lại vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thật tựa hồ đối Phùng Nguyên Phá thập phần thưởng thức coi trọng, hắn trước kia còn thật không biết đế quốc sẽ có một nhân vật như vậy chịu hoàng đế yêu thích. Rất nhanh, một gã nhân cao mã đại quan viên bay nhanh mà đến, khoảng cách hoàng đế thượng có một khoảng cách, lập tức quỳ xuống, cao giọng nói, Hà Tây nói tổng đốc Phùng Nguyên Phá tham gia thánh thượng, nô hoàng vạn tuế tuyệt đối tuổi, tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế ngàn thiên tuế, tham kiến tể vương điện hạ. gặp qua chư vị đại nhân. Người này thanh âm to, trung khí mười phần. Hắn thân là một đạo tổng đốc, biên giới đại quan, nhưng là lại cực kỳ khiêm cung, lấy tất vi trưởng, hướng bên này nhanh chóng hoạt động lại đây. Sở Hoan nhìn người này, chỉ thấy người này bất quá 40 xuất đầu, mặt mắt to lượng, tôi thấy được chính là kia đại mũi, so với chi người bình thường phải cao hơn không ít, cao cao thẳng khởi, này cái mũi nếu là sinh trưởng ở người khác trên mặt, tự nhiên là đại không phối hợp, nhưng là sinh trưởng ở này mở lớn bính trên mặt, lại vẫn là thập phần xứng, làn da vi hắc, một thân quan phục, nhưng là quan phục lại chiếm đầy cho bụi, hơn nữa người này nhìn qua một bộ phong trần mệt mỏi vẻ. Trên mặt tuy rằng cung kính vô cùng, nhưng vẫn là mang theo che giấu không được mệt mỏi vẻ. Người này khoan mặt mũi cao, nếu đổi thân xiêm y đi, thật giống một cái giản dị nông phu, này một thân quan phục trong người, tuy rằng thân phận thay đổi, bất quá lại vẫn là mang theo giản dị khí, nhất kỳ quái chính là, người này trên lưng còn lưng nhất trích bao vây, bên trong có dài hình vật, cũng không biết đến tột cùng là gì. Sở Hoan vốn tưởng rằng nhất phương tổng đốc, cho dù không phải uy phong bát diện, cũng nên khí thế bất phàm, là tốt rồi so với Tây Sơn đạo tổng đốc Tiểu Minh Đường, mặt như quan ngọc, phong độ tao nhã, lại không thể tưởng được vị này Hà Tây nói tổng đốc cũng là như thế một bộ dung mạo không sâu sắc bộ dáng. Khoảng cách hoàng đế vài bước xa, Phùng Nguyên Phá liền sắp vùi đầu trên mặt đất, mông cao cao mân mê, người khác cao mã đại, như vậy quyệt, sau lưng bao vây dựng thẳng ở trên lưng, hơi có chút buồn cười, có vẻ hết sức khiêm cung. Hoàng đế hàm cười hỏi, mũi to, ngươi này một thân cho bụi, vì sao không thu thập một phen lại đến gặp trẫm? Phùng Nguyên Phá lập tức nói, thần đã muốn đã hơn một năm chưa từng nhìn thấy thánh thượng, vào kinh lúc sau, liền trực tiếp vào cung, chờ đợi có thể sớm nhìn thấy thánh thượng, trong lúc nhất thời quên thu thập, như thế bộ dáng, có thất lễ sổ, còn thỉnh thánh thượng trách phạt. Hoàng đế nâng thủ nói, đứng lên mà nói đi. Phùng Nguyên Phá tạ ơn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hoàng đế, cung kính nói, thánh thượng khí sắc so với chi một năm trước tốt thượng rất nhiều, thần tuy rằng xa ở phương bắc, nhưng là không ngày nào không ở tưởng niệm thánh thượng, trích nguyện thánh thượng long thể khỏe mạnh, thần tử cũng an tâm. Hôm nay gặp thánh thượng khí sắc rất tốt, thần tâm lúc này mới an tâm xuống dưới. Trên mặt hắn mang theo cười hàm hậu tươi cười, ngựa khí cực kỳ chân thành, đó là Sở Hoan nghe thấy nhìn đến, cũng cảm thấy được Phùng Nguyên Phá này lời nói xuất phát từ chân tâm. Hoàng đế cười nói, lần trước ngươi trình lên tấu chương, phương bắc di man xôn xao, hiện giờ hay không yên ổn? Thác thánh thượng hưng phúc, đại tần uy, phương bắc di man xôn xao đã muốn bình định. Phùng Nguyên Phá cung kính nói, di man cổ tháp liệt, tịch hổ ngươi, an thác lỗ trở bộ năm trước mùa đông gặp tuyết hai, lương thực thiếu thốn, cho nên phạm biên quấy rầy, vi thần điều quân thiết hạ mai phủ, dụ địch xâm nhập, vừa mới đánh tan đến phạm chi địch, chạm địch bắt ngàn, tam bộ di man xin hàng, dâng lên bảo vật, kính hiến thánh thượng, thần lần này đã muốn mang đến trong kinh, hiến cho thánh thượng. Hoàng đế cười nói, chấm năm đó công diệt Hà Tây quốc, đem bọn ngươi phụ tử lưu thủ Hà Tây trấn thủ, nhiều như vậy năm qua, các ngươi phụ tử không có làm cho chấm thất vọng. Của ngươi phụ thân tuy rằng đã muốn đi, nhưng là ngươi Phùng Nguyên Phá lại vẫn như cũng là chấm một phen lợi kiếm, trấn thủ phương bắc, di man nan việt từng bước, ngươi không có đâu phụ thân ngươi mặt, càng không có đâu chấm mặt. Phùng Nguyên Phá đôi mắt đỏ lên, nói, thánh thượng đối chúng ta Phùng gia ân huệ, chúng ta Phùng gia suốt đời cũng báo đáp không xong. Gia phụ Lâm Trung phía trước, luôn mãi dặn vi thần, chúng ta Phùng gia là vi thánh thượng đem trụ phương bắc biên giới chó săn, đối thánh thượng trung thành và tận tâm, đối đến phạm chi địch lại phải hung ác vô cùng, vô luận là ai muốn xâm phạm thánh thượng thổ địa, chúng ta Phùng gia liền muốn dùng răng nanh đi cắn, dùng móng vuốt đi xé rách, đó là chính mình tan xương nát thịt, cũng không có thể làm cho di man tiến nhập thánh thượng thổ địa từng bước. Gia phụ nói như vậy, vi thần ghi nhớ trong lòng, một chữ không quên, mỗi ngày lý sắp sửa phía trước đều phải trong lòng chung mặc niệm, thánh thượng đối ta Phùng gia ân huệ, ta Phùng gia chỉ có thể kiệt đem hết toàn lực đi báo đáp. Thế nhiều thế hệ đại, Phùng gia đình đệ vĩnh vi thánh thượng chi chó săn. Hoàng đế thoải mái cười to, bốn phía số lượng không nhiều lắm quan viên cũng là thần sắc khác nhau, Sở Hoan cũng là giác này Phùng Nguyên phân tích nói thật sự có chút rõ ràng. Những lời này nếu là từ người khác tới nói, tất nhiên sẽ để cho người khác trên người khởi nổi da gà, nhưng là theo Phùng Nguyên Phá trong miệng nói ra, lại có vẻ chân thành tha thiết thành khẩn. Các ngươi nhìn xem, cái gì tên là trung thần, đây mới là trung thần. Hoàng đế cười nói, ta đại tần 16 nói, Hà Tây nói hàng năm thuế má nộp lên trên nhất đúng lúc, hơn nữa có mũi to chấn thủ Hà Tây, di man đã muốn nhiều ít năm không có đối ta đại tần tạo thành uy hiếp, như thế lương thần, như thế có thể thần, như thế trung thần, mới là ta đại tần cần thần tử. Minh quân chỉ hạ ra lương thần. Lâm Nguyên Phương không mất thời cơ nói, Phùng Tổng đốc trung thành và tận tâm, mới có thể xuất chúng, này cũng là thánh thượng tuệ nhãn thức nhân, cũng chỉ có thánh thượng bá nhạc mắt, mới có thể nhận biết phong tướng quân này thất thiên lý mã. Lâm đại nhân quá khen. Phùng Nguyên Phá vội hỏi, vi thần chính là đem thánh thượng bố trí phó chư thực hiện mà thôi, có thánh thượng chi anh minh, có đại tần mạnh thịnh, vô luận ai tỏa trấn Hà Tây, di man cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quân cường tắc quốc cường tắc kẻ thù bên ngoài không dám nhiễu, Hà Tây chi ổn, toàn bộ ỷ vào thánh thượng thiên uy, vi thần thật sự là thước mặc tấc công mà thôi. Hoàng đế vớt râu cười nói, không tiêu không nóng nảy, kể công không nạo, chấm không có nhìn lầm người. Lại hỏi, mũi to, ngươi này trên lưng bối chính là vật gì? Nên sẽ không là di man nhân kính hiến cho chấm lễ vật đi. Phùng Nguyên Phá tiến lên từng bước, cung kính nói: "Thánh thượng, thần lần này vào kinh, gần nhất là muốn bái kiến thánh thượng, đắc chiêm mặt rồng, thứ hai cũng là hướng thánh thượng tấu minh một đại sự, khẩn cầu thánh thượng cho phép."
"Nga."
Hoàng đế thân thể hơi hơi tiền quỳnh, ngươi ký nói có đại sự, liền thật là có đại sự, rốt cuộc chuyện gì, mau mau nói tới. Phùng Nguyên Phá theo trên lưng gỡ xuống bao vây, chậm rãi cởi bỏ, bên trong nhưng lại trở nên bao một quyển thật dài quyển trục, Phùng Nguyên Phá nắm trong tay, vừa mới bên người chính là Sở Hoan, lại cười nói: "Thỉnh vị đại nhân này bằng cái tiểu đội." Sở Hoan kỳ quái, vẫn là tiến lên đây, Phùng Nguyên Phá đem quyển trục đưa cho Sở Hoan, khiêm tốn nói: "Làm phiền vị đại nhân này nắm hảo, đây là một bức bức tranh, cần hai người mới có thể mở ra." Sở Hoan gật gật đầu, tiếp nhận bức họa cuộn tròn, tranh này cuốn trục đã muốn rất dài, Phùng Nguyên Phá một chút mở ra, hoàng đế cùng hoàng hậu cố nhiên thập phần kỳ quái, bên cạnh các đại thần cũng đều là lộng không rõ Phùng Nguyên Phá trong hồ lô muốn làm cái gì, đều hướng bên cạnh vây quanh xem. Kia bức họa cuộn tròn chậm rãi mở ra, rất nhanh liền vang lên một trận tiếng kinh hô đến. Sở Hoan ở bên sân xem, trong lúc nhất thời thật đúng là thấy không rõ toàn cảnh, nhưng là lại y hi có thể cảm giác được này bức họa rầm rộ, tựa hồ là nào đó kiến trúc. Hoàng hậu vẫn ổn trọng đoan trang, lúc này nhìn đến này bức họa, mặt cười thượng nhưng cũng là hiện ra giật mình vẻ, môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, mà hoàng đế cũng đã đứng lên, mở to hai mắt, hai bên quan viên sợ hãi than thanh cũng là liên tiếp, không ít người lại xoa ánh mắt, tựa hồ có chút không tin trước mắt này một màn. "Thánh thượng, này đó là vi thần phải tấu minh thánh thượng đại sự." Phùng Nguyên Phá cung kính nói, ngay tại mấy tháng tiền, Hà Tây bỗng nhiên xuất hiện dị tượng, một ngày buổi tối, không trung bỗng nhiên xanh vàng rực rỡ, hiện ra một tòa thiên cung, vi thần lúc ấy đang ở tuần tra biên phòng tất yếu, thấy như vậy một màn, kinh ngạc vạn phần, càng lệnh thần kinh ngạc chính là, ngày đó cung bên trong, có một đôi thần tiên xuất hiện, này dị tượng rằng có rất dài một đoạn thời gian, vi thần lúc này liền lệnh họa sĩ đem kia một màn vẽ xuống dưới. Chỉ bức họa cuộn tròn, nói, này đó là ngày đó xuất hiện dị giống chi cảnh. Hoàng đế đi bước một đi tới, đứng ở bức họa cuộn tròn tiền phương, hồi lâu mới chỉ vào tranh vẽ nói, kia vân kiểu phía trên, làm tại sao thật như là châm thân ảnh. Không tồi, đó là thánh thượng. Lâm Nguyên Phương đã muốn để sát vào lại đây nói, thánh thượng dáng người, thần lập tức liền có thể công nhận đi ra, kia nhất định là thánh thượng không thể nghi ngờ. Thánh thượng bên cạnh, đó là hoàng hậu nương nương.
Đúng là thánh thượng cùng hoàng hậu nương nương.
Có người kinh hô. Đây là một bức xa hoa đến mức tận cùng tranh vẽ, một bức đầy đủ thiên cung bao phủ ở tường vân trong lúc đó. Quỳnh lâu điện ngọc, khí trời như vụ, điêu lan ngọc thế, tựa như ảo mộng, giường cột chạm trổ, cửu khuyết hoành tà, đại tần hoàng cung đã khả xem như nhân gian tối hoa lệ đường hoàng đến mức tận cùng kiến trúc, nhưng là cùng tranh này thượng thiên cung so sánh với, cũng là kém cỏi không ít. Hôm nay cung rất nhiều kiến tạo, quả nhiên là diệu đến đỉnh, điêu luyện sắc sảo, ít là người nào có thể tưởng tượng. Thánh thượng, ngày đó xuất hiện dị tượng, vi thần liền tưởng thánh thượng cùng nương nương đằng vân đi Hà Tây, quỳ xuống đất thăm viếng. Phùng Nguyên Phá có vẻ thập phần kích động, thánh thượng cùng nương nương đều là bầu trời thần tiên. Hoàng đế nhưng cũng có vẻ có chút kích động, hỏi: "Phùng Ái Khanh, này, đây là thật sự?" "Vi thần không dám lừa gạt thánh thượng." Phùng Nguyên Phá nói, lúc ấy đều không phải là thần một người chứng kiến thấy, thần ở Hà Tây Bắc Bộ Gia Lăng tất yếu nhìn thấy, lúc ấy nhìn thấy cảnh này, không dưới mấy trăm nhân. Hoàng đế khen: "Quả nhiên là dị tượng, đây là một bức hảo bức tranh." Cười nói: "Phùng Ái Khanh, ngươi phần lễ vật này, chấm thức thích, này bức họa, chấm nhận." Phùng Nguyên Phá lắc đầu nói: "Thánh thượng, này đều không phải là vi thần hiến cho thánh thượng lễ vật." Hoàng đế nhíu mày, liếc Phùng Nguyên Phá liếc mắt một cái, hỏi: "Đây là ý gì?" Phùng Nguyên Phá hướng bên cạnh ý bảo, một gã thái giám biết ý tứ, vội vàng lại đây thay thế Phùng Nguyên Phá lấy ở bức họa cuộn tròn bên kia. Phùng Nguyên Phá quỳ rạp xuống đất, cung kính nói: "Này chính là một bức đồ, vi thần phải hiến cho thánh thượng, là một tòa thiên cung, một tòa chân chính xuất hiện ở thế gian thiên cung." Hoàng đế trong lúc nhất thời nhưng thật ra không có phản ứng lại đây, hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Phùng Nguyên Phá nghiêm mặt nói: "Thần khẩn cầu thánh thượng sự chấp thuận thần vi thánh thượng ở Hà Tây tu kiến một chỗ hành cung, này chỗ hành cung liền ý theo này phúc đồ đến dựng lên, thần phải này phúc đồ thượng thiên cung theo bức tranh thượng gỡ xuống đến, kiến thành xuất hiện ở nhân gian đại địa thượng đích thực chính thiên cung, lấy này mong ước ngôi hoàng vạn thọ vô cương." Chúng thần nghe vậy đều đã muốn kinh sợ, Sở Hoan cũng đại kinh hãi. 50. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 177, chương 177. Chính văn đệ tam ngũ tám chương Bắc Cương Mậu Dịch Tràng. Hoàng đế hiểu được, khiếp mắt nói: "Phùng Nguyên Phá, ngươi cũng biết chính mình đang nói cái gì?" "Vi thần biết." Phùng Nguyên Phá lớn tiếng nói: "Vi thần nên vì Ngô Hoàng tu một tòa hành cung, một tòa theo bầu trời gỡ xuống tới nhân gian tiên cung." Hoàng đế đôi mắt tử lý hiện ra kích động vẻ, chỉ vào bức họa cuộn tròn nói: "Vậy ngươi cũng biết, phải chỗ ngồi này tiên cung theo đồ thượng gỡ xuống đến, đem có bao nhiêu khó khăn. Ngươi cũng biết, này cần nhiều ít bạc." Phùng Nguyên Phá ngẩng đầu nói: "Thần đã muốn làm người ta hạch toán quá, công trình làm xong, ít nhất phải muốn phí lục trăm vạn lượng bạc." Sở Hoan trong lòng căng thẳng, lục trăm vạn hai, đây là cỡ nào khủng bố số lượng, một tòa hành cung háo đi lục trăm vạn hai bạc trắng, này cũng thật đúng là thiên đại bút tích. Hoàng đế nhíu mày, nếu có chút suy nghĩ, hồi lâu lúc sau, mới nói:
hiện giờ thông thiên điện tượng ở kiến tạo bên trong, triều đình đã muốn vô lực tái thông qua như thế lớn khoản tu kiến hành cung, việc này Hoán vừa chậm tái nghị, thần không cần triều đình bắt tiếp theo phân bạc. Phùng Nguyên Phá nói, thần vào kinh phía trước đã muốn triệu tập Hà Tây tứ châu thương hội, nhắc tới việc này, tứ châu thương sẽ biết nên vì thánh thượng tu kiến hành cung, đều nguyện ý khẳng khái giúp tiền. Ngoài ra Hà Tây hiện giờ đều ở truyền lưu việc này, Hà Tây dân chúng cũng đều biết thánh thượng thần tượng xuất hiện ở Hà Tây, kính sợ vô cùng, rất nhiều dân chúng biết được nên vì thánh thượng tu kiến hành cung, đều buôn tẩu bẩm báo, hiện giờ Hà Tây mấy trăm vạn chi chúng, đều nguyện ý vi thánh thượng dâng lên chia gia lực. Thần phụ tử hai đời đi theo thánh thượng, đắc mông thánh thượng chiếu cố, cũng rất có gia tài, vào kinh phía trước, thần đã muốn hạ quyết tâm, nguyện đem toàn bộ gia tài quên lên ra, dùng cho tu kiến hành cung. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hoàng đế đi đến Phùng Nguyên Hư thân biên, tự tay nâng dậy Phùng Nguyên Phá, nói: "Phùng Ái Khanh, nếu là ta Đại Tần thần tử đều như ngươi như vậy, ta Đại Tần gì sầu không quốc thái dân an?" Hắn nâng lên thanh âm: "Phùng Ái Khanh, ngươi trung thành và tận tâm, chấm phải phần thưởng ngươi, Hà Tây không thể thiếu ngươi, chức quan sẽ không thăng, bất quá chấm ban thưởng ngươi tước vị, ban thưởng ngươi Tinh Trung hầu tước vị." Hai bên chư thần đều là hơi hơi biến sắc. Đại Tần tước vị, vương, công, hầu, bá, tử, nam, vương tước tự nhiên chỉ có doanh họ hoàng tộc mới có thể có được, này hạ đó là công tước, biên giới đại quan tuy rằng đủ phong tước giả, nhưng là có thể phong đến bá tước, đã muốn là khó lường chuyện tình, này Phùng Nguyên Phá trước đây đã muốn rất được hoàng đế sủng ái, che tử tước tước vị, nhưng là hoàng đế hôm nay lại phá lệ phong Phùng Nguyên Phá vi hầu tước, ngay cả khiêu hai cấp, có thể thấy được hoàng đế đối Phùng Nguyên Phá thật sự là yêu. Thích tới rồi cực điểm. Chu Đình nhịn không được tiến lên nói: "Thánh thượng." Hoàng đế không đợi Chu Đình nói chuyện, đã muốn nâng thủ chỉ nói, không cần nhiều lời, trung thành vô luận như thế nào phong thưởng, đều không đủ. Phùng Nguyên Phá cũng là cảm động đến rơi nước mắt: "Thánh thượng, vi thần đã muốn thâm đắc thẳng thượng chiếu cố, Phùng gia tổ thượng bất quá là sát kê đồ cầu hạng người, chúng ta Phùng gia có thể có hôm nay, đều là hoàng thượng ban tặng. Vi thần sở làm, đều chính là tận tâm đền đáp, không dám chịu này phong thưởng." Anh hùng không hỏi xuất thân. Hoàng đế lắc đầu nói: "Các ngươi phụ tử đi theo chấm đánh hạ này thật to giang sơn, không có các ngươi, chỗ ngồi này giang sơn vị tất là chấm. Chấm tức phong ngươi vi Tinh Trung hầu, liền sẽ không thu hồi." Phùng Nguyên Phá cúi đầu trên mặt đất: "Thần lĩnh chỉ tạ ơn, muôn lần chết không thể báo thánh thượng long ân. Chấm không cần ngươi chết." Hoàng đế cười nói: "Chấm phải ngươi còn sống, phải ngươi vi chấm gác Bắc Cương, phải ngươi vi chấm kiến hạ khoáng tuyệt cổ kim nhân gian tiên cung." Phùng Nguyên Phá nói: "Thần lĩnh chỉ." Tức mông thánh thượng ân chuẩn, thần quay về Hà Tây lúc sau, lập tức chuẩn bị mở việc này, mau chóng đông cung, sớm ngày đem tiên cung hoàn thành, khi đó thánh thượng Bắc Tuần liền khả vào ở tiên cung. Hoàng đế mỉm cười gật đầu, hướng bên cạnh hoàng hậu nói: "Hoàng hậu, khó được Tinh Trung hầu một mảnh trung tâm, tiên cung kiến thành ngày, chấm cùng ngươi đang Bắc Tuần và ở tiên cung." Chu Đình nhịn không được hướng Phùng Nguyên Phá hỏi: "Phùng Tinh Trung hầu, bản quan nghĩ muốn hỏi một câu, ngươi chủ tạo tiên cung phải vận dụng bao nhiêu nhân lực, chuẩn bị bao lâu thời gian?" Phùng Nguyên Phá nói: "Quay về Chu Nạp Nôn, nếu khởi công, thần chuẩn bị chiêu mộ ít nhất 2 vạn nhân, nhưng lại hội chiêu mộ rất nhiều người giỏi tay nghề, nếu hết thảy đều có thể đủ nhanh chóng đúng chỗ, thần đánh giá 2 năm trong vòng liền khả hoàn công." 2 vạn chi chúng. Chu Đình nhíu mày: "2 năm thời gian?" Phùng Nguyên Phá hàm hậu trên mặt vẻ mặt chân thành: "Hạ quan ở Hà Tây y phục hàng ngày vi hành, tìm hiểu quá dân ý, dân chúng đối tu kiến tiên cung rất là ủng hộ. Thánh thượng ngãi bầu trời thần tiên, tiên cung kiến ở Hà Tây, đó là Hà Tây nói mấy trăm chi chúng vô thượng vinh quang, theo thần biết, Hà Tây thanh tráng đệ tử đều nguyện ý vi dựng lên tiên cung xuất công xuất lực, không cầu hồi báo." Hoàng đế cười to nói: "Có nhiều tổng đốc, liền có nhiều con dân. Tinh Trung hầu đối chấm trung thành và tận tâm, Hà Tây con dân cũng trung thành và tận tâm, nếu là ta Đại Tần cử quốc như thế, tứ hải gì sầu không yên ổn." Chu Đình vi nhíu, vi hơi trầm ngâm, lại hỏi: "Lục trăm vạn hai bạc trắng, này không phải số lượng nhỏ. Toàn bộ Hà Tây nói, một năm tất cả thuế má cũng bất quá 300 vạn lượng bạc, một chỗ tiên cung, cần Hà Tây nói 2 năm thuế má chi cùng, Tinh Trung hầu, ngươi thật sao có thể chủ bị đi ra? Chỉ trông vào Hà Tây tứ châu thương gia, chỉ sợ cũng khó có thể thấu ra lục trăm vạn lượng bạc đi." Hắn nhìn chằm chằm Phùng Nguyên Phá, chậm rãi nói: "Tây Bắc chiến sự mới vừa tức, đế quốc đang muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, Tinh Trung hầu cũng không thể ở Hà Tây hao tài tốn của, gây chiến a." Phùng Nguyên Phá nói: "Thần đã muốn nghĩ tới, thần đã thánh thượng chó săn, nhưng cũng là thánh thượng khâm phong Hà Tây nói quan phụ mẫu, đối thánh thượng phải trung, đối dân chúng phải nhân. Tu kiến tiên cung đều không phải là thần người ý tưởng, việc này là thần triệu tập Hà Tây nói bốn phía quan viên cộng đồng nghị định, chứ quan viên trừ bỏ cá biệt nhân, đại đô nguyện ý khẳng khái rút tiền, vì tu kiến tiên cung xuất lực. Hơn nữa thần không chỉ là cùng các nghiệp quan nghị, cũng liên tiếp y phục hàng ngày ngầm hỏi, được đến dân chúng nhóm tán thành, lúc này mới dám định ra như thế đại sự. Hà Tây trên đường tiếp theo tâm, nguyện ý lặc nhanh dây lưng, lại phải kiến tạo một tòa tiên cung hiến cho thánh thượng, lấy chúc nô hoàng vạn thọ vô cương, lấy chứng ta đại tê. N thịnh thế chi tường cùng. Phùng Nguyên Phá diện mạo hàm hậu, thanh âm chất phác, nhưng là cũng không chất phác, nói chuyện gọn gàng ngắn nắp, ăn khớp rõ ràng, hơn nữa ngựa khí thủy trùng tràn ngập chân thành chi vị, theo hắn trong miệng nói ra tới nói, đúng là làm cho người ta cảm giác hắn tuyệt không có một chữ nói dối. Hoàng đế tuy rằng tuổi lớn, nhưng dù sao không phải lão hồ đồ, vì hơi trầm âm, mới nói, Chu Nạp Ngôn lời nói cũng là không tồi, 600 vạn lượng bạc công trình khoản tiền, không cần triều đình chia ra bắc ngân, cận dựa vào Hà Tây nói, thật sự thực cố hết sức. Đó là tái cố hết sức, thần cũng sẽ ý tưởng tử. Phùng Nguyên Phá nói, thần ở trong này, còn có một chuyện khẩn cầu thánh thượng đáp ứng, nếu là đắc thánh thượng khai ân, kiếm khoản tiền làm hội thoải mái không ít. Sự tình gì? Phùng Nguyên Phá vội hỏi, thánh thượng, ta Đại Tần ý chí khai quảng, bao dung thiên hạ, cho tới nay, Bắc Cương Di Man nhân cùng ta Đại Tần hỗ có thông thương. Thánh thượng năm đó hạ chỉ, sự chấp thuận Đại Tần cùng Bắc Cương Di Man nhân cho nhau lui tới, còn đây là mưu tính sâu xa thiên thu thánh minh cử chỉ. Thần ở Hà Tây, cũng thừa hành thánh thượng ý chỉ, đối hai bên thông thương mạnh mẽ bảo hộ, nhưng là vì thần không thể không nói, hai bên tuy rằng mậu dịch đủ, nhưng hơi có chút hỗn độn, không thể hình thành hệ thống. Hơn quan trọng là, Di Man nhân lấy kinh thương vì danh, có thể dễ dàng tiến vào ta Đại Tần bụng, thậm chí kinh thành cũng không thiếu Di Man thương nhân, vì thần nghĩ đến, trong đó cũng là đủ Di Man nhân gian tế. Gian tế? Đúng là. Phùng Nguyên Phá nghiêm nghị nói, lần này Di Man phạm nhân biên, thần vốn đã kinh thiết hạ mai phục, khả đem Di Man 2 vạn chi chúng đều chém giết, nhưng là Di Man nhân lại đối ta Hà Tây nói địa thế địa lý thập phần hiểu biết, tuy rằng chém giết bát ngàn, lại vẫn là đào tẩu rất nhiều, thần sau tự trách, thần cố nhiên có thần thờ chi tội, nhưng là Di Man gian tế thông qua kinh thương dình ta Đại Tần địa lý, nhưng cũng là nguyên nhân một trong. Hoàng đế nhíu mày, cười lạnh nói, nho nhỏ Di Man, lại dám cùng ta Đại Tần ngoạn khởi thủ đoạn đến. Chấm một đạo ý chỉ, liền khả che hồ khẩu quan, Di Man nhân phiến lũ không tiến. Phùng Nguyên Phá vội hỏi, thánh thượng bất giận. Di Man nhân tuy rằng thật giận, nhưng là ở Bắc Cương Di Man nhân thủ chung, nhưng cũng có rất nhiều chúng ta có thể lợi dụng hàng hóa, này thương mậu có thể tiếp tục làm đi xuống. Bất quá thần đã có nhất sách, ký có thể cho hai bên mậu dịch hình thành thể chế, cũng khả vi tu kiến tiên cung chủ bị ra một ít bạc đến. Ngươi nói, ra sao thượng sách? Hiện giờ hai bên mậu dịch đều là dân gian mậu dịch, thánh thượng lập quốc lúc sau, liền ban hành các loại quốc sách, không có chỗ nào mà không phải là lợi quốc lợi dân chi sách, cùng man di nhân thông thường, thánh thượng vì cổ vũ dân gian thương mậu phát triển, cho phép làm cho dân gian thương gia tiến hành mậu dịch, mà quan gia chính là phụ trách giám thị, cũng không nhúng tay. Phùng Nguyên Phá cung kính nói, vi thần nghĩ đến, trước khác nay khác, Di Man nhân giã tính chưa tuần, vương đạo không thể giáo hóa, khai thông dân gian mậu dịch, bọn họ hội vẫn hữu cơ khả thừa dịp. Chu Đình nhữ mày nói, Tinh Trung Hầu là chuẩn bị đem hai bên mậu dịch thu về triều đình, từ quan phủ phụ trách. Lắc đầu nói, này chỉ sợ tệ lớn hơn lợi đi. Dân gian mậu dịch lớn nhất thật là tốt chỗ, đó là có thể tự do làm việc, vô luận hai bên quan hệ như thế nào, cho dù là hỏa lực tập trung tương đối, dân gian mậu dịch cũng có thể đủ không ngừng tuyệt. Nhưng là phía chính phủ nhúng tay, chỉ có hai bên có một tia gió thổi cỏ lay, vì giữ gìn quốc thể, liền nhu gián đoạn mậu dịch. Như quả thật là như thế, đột nhiên gián đoạn mậu dịch sẽ gặp làm cho trước đó tất cả chuẩn bị uổng phí khí lực. Lắc lắc đầu, hiển nhiên đối mậu dịch nhà nước cũng không đồng ý. Phùng Nguyên Phá vội hỏi, Chu Nạp Ngôn lời nói cực kỳ, chính là hạ quan ý tứ, đều không phải là nhà nước, mà là nghĩ ra một cái chiết chung biện pháp, có thể làm cho hai bên mậu dịch tiến hành, rồi lại có thể phòng ngừa Di Man nhân đối ta Đại Tần thẩm thấu. Hoàng đế nói, ngươi nói xem. Thành lập Bắc Cương mậu dịch tràng. Phùng Nguyên Phá nói, Đại Tần thương nhân không cần tiến vào Bắc Cương mua đồ ăn hàng hóa, mà Di Man nhân càng không cần tiến vào Tần địa, chỉ cần ở Bắc Cương mậu dịch chẳng tiến hành mậu dịch, làm một chỗ trung chuyển trạm, theo như nhu cầu, nhất định có thể thích đáng giải quyết hai bên mậu dịch vấn đề, hơn nữa nhất cử lưỡng tiện, một khi Bắc Cương mậu dịch chẳng phồn hoa đứng lên, khả dựa theo nhất định so với liệt từ quan phủ trưng thu thuế má, ý theo hai bên khổng lồ mậu dịch lưu thông. Đến xem, cũng là có thể giải quyết nhất bộ phân công trình ngân lượng. Sở Hoan đầu góc linh hoạt, hắn tuy rằng là quân nhân, nhưng là kiếp trước ở quán ba bên trong làm điều rượu sư, gặp được này phao đi người làm ăn, đối thương mậu nhưng cũng hiểu được một ít gia lông, tuy rằng Phùng Nguyên Phá chính là nói thành lập Bắc Cương mậu dịch chẳng, phương tiện hai bên mậu dịch, nhưng là Sở Hoan lại ẩn ẩn cảm thấy được, làm hai bên hàng hóa đều tụ tập ở Bắc Cương mậu dịch chẳng tiến hành mậu dịch, cố nhiên làm cho song phương thương nhân không cần xâm nhập đối phương. Quốc thổ tiến hành chọn mua, chính là hai bên chủng loại phồn đa giao dịch khổng lồ hàng hóa, đã có thể tụ tập ở tại Phùng Nguyên Phá địa bàn thượng, Sở Hoan tuy rằng nhất thời cũng khó lấy hiểu được trong đó sẽ có nhiều ích lợi, nhưng là hắn lại có thể mẫn tuệ sâu sắc đê. Ý cảm giác được, đó là nhất bút khổng lồ tài phú. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 178, chương 178. Chính văn đệ tam ngũ chín chương giết người không thấy máu. Sở Hoan đối với Di Man nhân biết đến cũng không phải thập phần cụ thể, nhưng là làm đế quốc Bắc Bộ du mục dân tộc, Sở Hoan cũng là có quá nghe thấy, thậm chí gặp qua Di Man nhân. Di Man nhân cùng Tây Lương nhân tuy rằng đều là thị tộc bộ lạc, nhưng là thân mình rồi lại là khác nhau rất lớn. Tây Lương nhân tuy rằng chia làm lớn nhỏ các bộ, nhưng là các bộ minh lại có một trung ương khống chế vương quyền, theo thượng khi đến có thập phần nghiêm khắc cấp bậc, này chế độ tuy rằng không hoàn toàn song giống nhau Vu Trung Nguyên vương triều, nhưng là các phương diện nhưng cũng là bắt chước Trung Nguyên chế độ. Hơn nữa Tây Lương Nhân tuy rằng bị người Trung Nguyên coi là ngoại tộc, nhưng là tướng mạo phía trên, lại cũng không có quá lớn cách xa. Di Man Nhân tắc bất đồng. Tương truyền Di Man người đến từ xa xôi phương Bắc, rất nhiều thực nhiều năm trước theo chân trời Bắc Bộ di chuyển mà đến, định cư ở tại Bắc Cương sa mạc Thảo Nguyên, bọn họ cũng có thật to nho nhỏ hơn 10 người bộ lạc, lại cũng không có tập trung vương quyền, các bộ lạc trong lúc đó cho nhau kết minh, hôm nay là địch, ngày mai là hữu, cho nhau tranh đoạt phì nhiêu mặt cỏ, tuy rằng đồng cái cùng loại, nhưng là cho nhau công phạt, theo không lưu tình. Cũng may mắn Di Man Nhân có nội đấu thói quen, cho nhau trong lúc đó mấy năm liên tục chém giết, bởi vậy hao tổn máy móc, đối đại tần uy hiếp xa so ra kém Tây Lương, trừ phi bất đắc dĩ, mới có một chút Di Man bộ lạc hung ác tâm tập kích quấy rối tần cảnh, này mục đích thật đúng là không phải công thành đoạt đất, chính là nghĩ thưởng vài thứ trở về, một đám đám ô hợp cường đạo mà thôi. Di Man Nhân không thông cấp bậc lễ nghĩa, dã man hung ác, nôn mà vô hình, nhưng là đối với đại tần sản vật cũng là thập phần thích, nếu đại tần thương nhân tiến vào Bắc Cương, nếu không sẽ không gặp làm khó dễ. Hơn nữa Di Man các bộ lạc đều đã đãi nếu thượng thân, nghiêm thêm bảo hộ, bọn họ tuy rằng dã man, nhưng không ngu, cũng đều rõ ràng, nếu Trung Nguyên thương nhân ở Bắc Cương ngoài ý, như vậy Trung Nguyên thương nhân về sau cũng không dám tiến vào Bắc Cương, Di Man nhân liền rốt cuộc không chiếm được Trung Nguyên thứ tốt. Người Trung Nguyên đồ sứ, lá trà, tơ lụa, rượu ngon, ở Man Di nhân trong mắt, đều là thứ tốt. Trên thực tế tiền triều thời kỳ song phương cũng đã bắt đầu tiến hành quá mậu dịch, nhưng là khi đó Đại Hoa Triều đối Di Man nhân rất là khinh thường. Trung Nguyên thương nhân cố nhiên có thể tiến vào Bắc Cương, nhưng là Đại Hoa Triều cũng rất ít cho phép Man Di nhân tiến vào Trung Nguyên mậu dịch, mà Đại Tần lập quốc lúc sau, Bắc Cương lại có mấy người bộ lạc mang theo lễ vật hiện giờ tiến cống, đưa ra Đại Tần mở ra quan hải, cho phép Di Man nhân tiến vào kinh thương thỉnh cầu, hoàng đế bệ hạ. Nhưng thật ra khai sáng, sự chấp thuận Di Man nhân thỉnh cầu, mười mấy năm qua, Man Di nhân cùng Trung Nguyên giao dịch hừng hực khí thế, tuy rằng vẫn như cũ có chút Man Di bộ lạc ngẫu nhiên xâm nhập Tần quốc quốc thổ, nhưng là song phương dân gian mậu dịch lại cũng không có đã bị ảnh hư. NG, Hà Tây Hồ khẩu quan ngày đêm thương đội không ngừng, hai bên mậu dịch có thể nói là thập phần phồn thịnh. Di Man nhân ngoại hình cùng người Trung Nguyên khác nhau rất lớn, Sở Hoan trước đây gặp qua, thật giống đời sau Âu Châu nhân, làn da trở nên trắng, đại đô là tóc ăn, hình thể khôi ngô, vạm vỡ, ở người Trung Nguyên trong mắt, kia không phải cường tráng vẻ đẹp, mà là tràn ngập dã man. Tinh Trung Hầu Phùng Nguyên Phá đưa ra phải ở Hà Tây biên quan mở Bắc Cương mậu dịch tràng, Sở Hoan trước tiên liền ý thức được này quả thật sẽ tụ tập đi ra rất nhiều tài phú. Hắn không biết Bắc Cương mậu dịch tràng một khi thật sự mở, Phùng Nguyên Phá sẽ như thế nào từ giữa siêu cao thuế nặng tài phú, nhưng là có một chút có thể khẳng định, nếu Bắc Cương mậu dịch tràng mở, như vậy đế quốc Bắc Bộ đem sẽ xuất hiện một cái phồn hoa buôn bán khu, cái kia thời điểm, Hà Tây nói Bắc Cương mậu dịch tràng, chắc chắn là một cái cả vật thể phiếm màu vàng hào quang đại kim đoàn. Hoàng đế đối này lại tựa hồ cũng không suy nghĩ sâu xa, lại hoặc là đối Phùng Nguyên Phá quá mức tin tưởng, cười nói, Bắc Cương mậu dịch tràng, nay thật sao có thể vi tu kiến thiên cung mộ tập ngân lượng? Khả để hóa giải một ít áp lực. Phùng Nguyên Phá lập tức nói, Thánh Thượng nếu là đồng ý, thần lần này trở về lúc sau, liền bắt tay vào làm chuẩn bị việc này. Hoàng đế nói, như thế cũng tốt. Bất quá việc này quay đầu lại khả cùng hộ bộ bàn bạc một phen. Nhìn về phía Sở Hoan, chỉ vào Sở Hoan nói, Tinh Trung Hầu, đây là chấm hôm nay vừa mới phong thưởng hộ bộ độ chi tào chủ sự, ngày sau tài phú việc, thật muốn cùng Sở Hoan nhiều hơn câu thông. Lúc này sớm có nhân thay thế Sở Hoan đi lấy bức họa của tròn. Phùng Nguyên Phá nhìn về phía Sở Hoan. Trên mặt rất nhanh hiện ra kinh ngạc vẻ, nói, Sở đại nhân tuổi còn trẻ, liền đắc ngông thánh thượng trọng yếu, nhất định là mới có thể xuất chúng niên kỵ khinh mới tuấn. Thánh thượng người hầu, xưa nay nhân tấn này mới, Sở đại nhân còn trẻ anh tài, hạ quan thật sao khâm phục vạn phần. Hắn hướng về Sở Hoan thật sâu thi lễ, vẻ mặt thành khẩn vẻ, Sở Hoan lại cũng chỉ có thể hoàn lễ. Hoàng đế cười nói, các ngươi đều là chấm trung thần, tận tâm ban sai, chấm chắc chắn không lo. Nói đến chỗ này, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi hơi trầm xuống dưới, hỏi, Tinh Trung Hầu, ngươi mới vừa rồi còn nói, trừ bỏ cá biệt nhân, đại bộ phận quan viên đều nguyện ý vi tu tiên cung khái khẳng giúp tiền. Ngươi nói này người khác, lại là chỉ ai? Phùng Nguyên Phá hàm hậu trên mặt sửng sốt, tựa hồ không có phản ứng lại đây, đúng là ngơ ngác hỏi han, Thánh Thượng, Vi Thần. Vi Thần không nếu nói đến ai khác nói bậy. Rồi đột nhiên gian tựa hồ kinh tỉnh lại, lập tức quỳ xuống, liên thanh nói, Thánh Thượng, Vi Thần nói lỡ, Vi Thần nói lỡ, còn thỉnh Thánh Thượng giáng tội. Hoàng đế thản nhiên nói, chấm hỏi ngươi, là ai không muốn khẳng khái giúp tiền? Phùng Nguyên Phá vùi đầu trên mặt đất, nói: "Thánh thượng, vi thần chính là khẩu không trạch ngôn, Hà Tây nói quan viên, đại đô là tận tâm ban sai, trung thành và tận tâm." Tinh Trung Hầu, ngươi đứng lên. Hoàng đế long tay háo run lên, trở lại màu vàng đại ghế trên ngồi xuống, cười lạnh nói: "Chấm hôm nay thật muốn biết, đến tột cùng là ai như thế keo kiệt, chấm giàu có tứ hải, thiên hạ con dân đều là chấm con dân, thiên hạ tài phú cũng câu đều là chấm tài phú, chẳng lẽ còn có người muốn cùng chấm tranh đoạt tài phú phải không?" Phùng Nguyên Phá không dám ngẩng đầu, nói: "Thánh thượng, Vi thần nói sai rồi nói, vi thần đáng chết, vi thần đáng chết." Hắn đúng là dùng cái chán va chạm mặt đất, này trên mặt đất là kiên thổ, đầu bị đâm cho thủng thủng vang, bất quá vài cái, Phùng Nguyên phá đầu thế nhưng đánh vỡ, tràn ra máu tươi đến. Chư thần xem ở trong mắt, đều là giật mình, hoàng đế đã muốn kêu lên, Tinh Trung Hầu, ngươi đứng lên. Phùng Nguyên phá đứng dậy, cung thân mình, cái trán đổ máu, cũng không để ý tới. Hoàng đế mặt tâm trầm, hỏi, ngươi là cái người thành thật, ngươi tới nói cho chấm, rốt cuộc là ai? Phùng Nguyên phá bất đắc dĩ nói, vi thần không dám lừa gạt thánh thượng, Hà Tây nói Lạnh Châu Chi Châu Ngũ Sĩ Thông. Ai, Ngũ Sĩ Thông đối tu kiến tiên cung tựa hồ có chút dị nghị. Lúc ấy chư quan đều là nguyện ý khẳng khái rút tiền, Ngũ Sĩ Thông lại nói. Nói tới đây, thâu ngắm hoàng đế liếc mắt một cái, cũng không dám nói đi xuống. Hắn nói cái gì? Quay về thánh thượng, Ngũ Sĩ Thông nói, cho dù hắn đem chính mình ra tài hiến cho đi ra, cũng bất quá như muối bỏ biển. Mấy trăm vạn lượng bạc công trình, quá mức khổng lồ, cần gì phải lãng phí tiền tài. Phùng Nguyên phá thật cẩn thận nói, hắn còn nói, kiến một tòa hành cung, còn không bằng làm cho dân chúng ăn nhiều mấy chén cơm. Vô liêm sỉ. Hoàng đế một tay chụp ở y đem thượng, giận không thể ác, cái gì vì dân chúng, Ngũ Sĩ Thông chi tâm, người khác không biết, chấm chẳng lẽ còn không biết. Hắn là coi đây là lấy cớ, không muốn hiến cho tiền tài mà thôi. Tinh Trung Hầu, chấm hỏi ngươi, Ngũ Sĩ Thông ra tài hay không dạy? Phùng Nguyên phá do dự một chút, mới nói, Ngũ Sĩ Thông nhiều thế hệ ở Hà Tây, là Hà Tây đại tộc, thâm căn cổ đế, mấy thế hệ tích lũy, nhưng thật ra gia tư bạc triệu. Gia ti bạc triệu. Hoàng đế trong mắt sát khí ẩn hiện, chấm muốn cho hắn hiểu được, nhà của hắn tài, là chấm ban cho, chấm có thể cho hắn gia ti bạc triệu, cũng có thể cho hắn thân vô su. Thánh thượng, Ngũ Sĩ Thông vị tất là keo kiệt không quên. Phùng Nguyên phá cung kính nói, Ngũ Sĩ Thông ở Lạnh Châu tố có mỹ danh, dân chúng đều gọi hắn Ngũ Thanh Thiên, uy vọng cực cao, này gia tộc ở Lạnh Châu cũng là thứ nhất đại gia tộc, theo vi thần biết, gặp được thiên tai, Ngũ gia cũng là thường xuyên khẳng khái giúp tiền, cứu viện dân chúng. Dân chúng nhóm đối Ngũ gia cũng vẫn là mang ơn, Ngũ Sĩ Thông phản đối kiến tạo hành cung, có lẽ thật là hiểu lầm vi thần phải hao tài tốn của, cho nên. Sở Hoan nghe đến đó, trong lòng thất kinh. Nay Phùng Nguyên phá này mới nói câu, thật sao so đao tử còn lợi hại. Nếu Phùng Nguyên phá ở trong này đại nói Ngũ Sĩ Thông không phải, thật tựa hồ là cố ý ở hoàng đế trước mặt tiến hiến lời gièm pha, không khỏi chọc người hoài nghi, nhưng là hắn lại ở lời nói thượng khen Ngũ Sĩ Thông, minh vi khen, trên thực tế cũng đã cho Ngũ Sĩ Thông chí mạng một đao. Trong thiên hạ hay là vương thổ, dẫn thổ chi tân hay là vương thần, dân chúng trong lòng tối cao thần, chỉ có thể là hoàng đế. Phùng Nguyên phá lời nói bên trong, lại đem Ngũ Sĩ Thông nói thành Lạnh Châu lòng người sở hướng, hơn nữa ngôn ngữ bên trong, cũng là hai lần tam phiên đề cập Ngũ Sĩ Thông chính là Lạnh Châu thế tộc, thâm căn cổ đế, thâm đắc dân tâm. Hoàng đế không sợ thần tử tham tài, không sợ thần tử ngang ngược kiêu ngạo, nhưng là đối thần tử mua chuộc dân tâm cũng là thật to chú ý. Ngũ Sĩ Thông vốn là Lạnh Châu đại tộc, lại đắc dân tâm, ngũ gia có thể vi cứu tế nạn dân ra bạc. Nhưng là vì hoàng đế sửa chữa và chế tạo hành cung lại vắt chảy ra nước, thậm chí còn phản đối, này đem hoàng đế uy nghiêm đặt đất chỗ nào? Sở Hoan biết, Phùng Nguyên phá mấy câu nói đó vừa nói, vị kia Lạnh Châu Chi Châu đã muốn là giữ nhiều lành ít. Quả nhiên, hoàng đế đã muốn lạnh lùng nói, hắn có thể vi dân chúng ra bạc, tu kiến hành cung cũng là keo kiệt vô cùng, hắn đây là gì tâm tư? Là muốn thu mua dân tâm cùng chấm là được sao? Hoàng hậu gặp hoàng đế nổi lên sắc ý, vội vàng nói, thánh thượng, bảo trọng long thể, Ngũ Sĩ Thông có lẽ không cần vi như thế loạn thần tặc tử nói tốt. Hoàng đế lạnh lùng nói, truyền châm ý chỉ, Ngũ Sĩ Thông giáp tâm gây rối, bằng mặt không bằng lòng, như thế gian thần, đại tần không thể dùng, bại miễn này Lạnh Châu Chi Châu trước, sao không ra sản, đem. Hắn còn chưa nói hoàn, hoàng hậu lại một lần nữa nói, thánh thượng khai ân, năm đó thánh thượng bình định thiên hạ, ngũ gia có công với xã tắc, cho dù Ngũ Sĩ Thông có tội, còn thỉnh thánh thượng vong khai một mặt. Hoàng đế nhíu mày, dừng một chút, rốt cục nói, tức này vi dân, ngũ gia đình đệ, chẳng hề đắc mướn người làm quan. Phùng Nguyên phá vội quỳ xuống nói, thánh thượng, Ngũ Sĩ Thông mặc dù có tội, còn thỉnh thánh thượng niệm hắn vi triều đình cống hiến nhiều năm, theo khinh xử phạt, hắn ở Lạnh Châu tố có thanh danh, vi thần nguyện ý trở về lúc sau, hảo hảo khuyên bảo. Hắn tựa hồ là kiệt lực làm bạn Sĩ Thông nói thỉnh, nhưng là hoàng đế dưới cơn thịnh nộ, đã muốn lạnh lùng nói, chớ có nhiều lời. Tinh Trung Hầu, chấm hội phái người tùy ngươi đi trước Hà Tây, đem bãi quan miễn trước. Phùng Nguyên phá bất đắc dĩ nói, vi thần tuân chỉ. Chính là kể từ đó, Lạnh Châu Chi Châu trước ghế trống, Lạnh Châu lại Hà Tây trọng châu. Chi Châu vị không thể ghế trống. Ngươi có gì chọn người? Phùng Nguyên phá vội hỏi, thần không dám. Hết thệ còn bằng thánh thượng làm chủ. Chấm không phải cho ngươi làm quyết định. Hoàng đế nói, ngươi lại nói có cái gì chọn người thích hợp. Phùng Nguyên phá nghĩ, mới nói, Lạnh Châu công bộ ti chủ sự Đỗ Thận làm quan thanh liêm, thực có tài cán, hơn nữa đối Lạnh Châu rất là quen thuộc, nhưng thật ra một cái thích hợp chọn người, bất quá này hết thệ còn thỉnh thánh thượng bảo cho biết. Đỗ Thận. Hoàng đế nghĩ, rốt cục nói, truyền chấm ý chỉ, Đỗ Thận vi Lạnh Châu Chi Châu. Hắn đứng dậy, tựa hồ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nói, chấm mệt mỏi, đều tan đi. Hướng Phùng Nguyên phá nói, Tinh Trung Hầu, ngươi cùng hộ bộ thương nghị Bắc Cương mậu dịch chẳng việc, Hà Tây sự vụ, chấm tất cả đều giao phó vu ngươi. Phùng Nguyên phá cúi đầu nói, vi thần thể sống chết đền đáp thánh thượng, nô hoàng vạn tuế tuyệt đối tuổi. Bất chấp cái chán máu tươi, liên tục dập đầu, quả nhiên là trung thành vô. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 179, chương 179. Chính văn đệ tam lục linh chương không tranh chi tranh. Hoàng đế cùng hoàng hậu rời đi thiết huyết viên, chư thần cũng đều tán đi, tề vương nhưng thật ra lưu lại, đại các đại thần dần dần tán đi, lập tức hướng Sở Hoan đi tới, đúng là nóng hổi địa ôm đổm trụ Sở Hoan cánh tay, cười nói, Sở Hoan, ngươi hôm nay khả hủ chết bổn vương, nếu hôm nay không thể thông qua, đó là bổn vương cũng vô pháp vi nói chuyện với ngươi. Sở Hoan cười nói, Sở Hoan có thể có hôm nay, toàn bộ bằng điện hạ tài bồi, điện hạ ân đức, Sở Hoan tất làm thể sống chết cùng báo. Tề vương ha hả cười nói, không cần như vậy nói chuyện, thật có vẻ xa lạ. Phùng Nguyên phá lại cũng không có rời đi, mà là tiến lên đây, xếp hợp lý vương cung kính hành lễ nói, vi thần gặp qua điện hạ. Tề vương nói, Phùng tổng đốc, nghe nói ngươi đánh thắng trận lớn, bổn vương cũng muốn chúc mừng ngươi. Nô, phụ hoàng che ngươi vi tinh trung hầu, ngươi ngày sau cần phải tinh trung đền nợ nước, không phụ phụ hoàng kỳ vọng. Phùng Nguyên phá nghiêm mặt nói, thần tử làm tận tâm tận lực, tử rồi sau đó đã. Nhìn về phía Sở Hoan, chắp tay nói, Sở đại nhân, Bắc Cương mậu dịch chẳng chuyện tình, hạ quan quay đầu lại sẽ cùng đại nhân tế đàm, việc này trọng đại, hạ quan nô đột. Mặc dù có này thiết tưởng, nhưng là cụ thể như thế nào xử lý, hạ quan cũng là không hiểu ra sao, còn muốn Sở đại nhân nhiều hơn chỉ điểm. Sở Hoan trong lòng cũng là cười lạnh, Phùng Nguyên phá phải kiến Bắc Cương mậu dịch chàng, khẳng định đối với việc này lợi và hại đã muốn hiểu biết nhất thanh nhị sở, giờ phút này còn muốn trang mô tắc dạng, Sở Hoan đối người này thật đúng là không có bao nhiêu hảo cảm. Người này tướng mạo chất phác, có rất đại mê hoặc tính, nhưng là sát khởi người đến, không thấy huyết quang, đoan đắc là một vị tàn nhẫn nhân vật. Cũng không biết hoàng đế bệ hạ vì sao hội đối người này như thế tín nhiệm, chẳng lẽ hoàng đế bệ hạ cũng sẽ bởi vì Phùng Nguyên phá hàm hậu biểu tượng mà bị mê hoặc, lại hoặc là ở hoàng đế trong lòng, Phùng Nguyên phá quả thật là một vị trung thành thần tử. Mặc kệ như thế nào, Sở Hoan tự nhiên sẽ không ở trên mặt hiển lộ ra đối người này bất mãn, lại cười nói, Phùng tổng đốc khách khí. Sở Hoan nhận được thánh thượng ân quyến, cũng là hôm nay mới tiến vào hộ bộ, sở có chuyện đều không có rõ ràng, còn muốn đi vào hộ bộ hướng này các tiền bối thỉnh giáo, đối Bắc Cương mậu dịch chẳng chuyện tình. Sở Mộ chỉ sợ thật đúng là không thể giúp gấp cái gì, có thể giúp đỡ. Phùng Nguyên phá cục lớp người, lại chắp tay nói, hạ quan trước cáo lui, không dám nhiều nhiễu, quay đầu lại đi phiền nhiễu Sở đại nhân. Lại hướng Tề Vương nói, điện hạ quan theo Hà Tây mang đến hai diều hầu, đó là Bắc Cương tối hung ác ưng diều, rất là khó được, hạ quan đã muốn làm người ta phục tùng, lần này vào kinh, đặc biệt đem này hai diều hầu mang đến kính hiến điện hạ, quay đầu lại đưa vào trong cung, còn phán điện hạ có thể thích. Tề Vương hiện ra sắc mặt vui mừng, nói, diều hầu bổn vương nghe nói qua, quả thật rất khó đắc. Phùng Nguyên phá, ngươi có tâm. Phùng Nguyên phá cung kính thi lễ, lui xuống. Gặp Phùng Nguyên phá rời đi, Tề Vương lúc này mới hướng Sở Hoan nói, Sở Hoan, ngươi chuẩn bị khi nào bàn nhập tân phủ? Muốn hay không bổn vương phái những người này ra đi hỗ trợ? Sở Hoan vội cười nói, đa tạ điện hạ, không nên lao động điện hạ. Trong lòng cũng là thật to kỳ quái, này doanh nhân tựa hồ đối chính mình tân phủ thực cảm thấy hứng thú, nhẹ giọng nói, điện hạ, hôm nay thánh thượng ban thưởng trạch, vẫn là điện hạ vi Sở Hoan sở thỉnh. Sở Hoan thật là cảm kích. Tề Vương khoát tay, cười nói, không cần tạ bổn vương quay đầu lại còn có chuyện phải phiền toái ngươi. Phiền toái ta? Sở Hoan nghi hoặc. Tề Vương cười nói, đến lúc đó tự biết. Lập tức nhíu mày, thấp giọng hỏi nói, Sở Hoan, bổn vương rời đi Vân Sơn lúc sau, bên kia sau lại khả tra ra cái gì manh mối? Ngươi khả biết là ai ám sát bổn vương? Sở Hoan lắc đầu nói, việc này can hệ trọng đại, Sở Hoan cũng không biết được. Chính là La Thế Hằng hiện giờ còn tại Từ Đại học sĩ trong tay. Lại không biết có không theo hắn trong miệng tra ra một ít cái gì. Tề Vương cười lạnh nói, kỳ thật bổn vương trong lòng đã muốn biết là ai. Bổn vương trở về lúc sau, Tôn Đức Thắng cũng đã muốn âm thầm hỏi thăm quá, La Thế Hằng là Hán Vương đảng nhân. Hán Vương đảng? Chính là Tam Ca. Tề Vương nắm tay nói, bổn vương thật không ngờ, Tam Ca thoạt nhìn hào hoa phong nhã, người ngoài hòa khí, nhưng là làm việc lại như thế tàn nhẫn, thế nhưng phái người ám sát bổn vương. Sở Hoan nhíu mày nói, điện hạ cảm thấy được La Thế Hằng ám sát điện hạ, là Hán Vương sở phái. La Thế Hằng lên chức đến Tây Sơn đạo vệ sở quân chỉ huy sứ, là Tam Ca giới thiệu đi lên. Tề Vương mày khóa cùng một chỗ, không có Tam Ca sai sử, La Thế Hằng liền có gan lớn như trời tử, cũng không dám một vốn một lời vương động thủ. Sở Hoan mọi nơi nhìn, cũng không người đang giữ, nhẹ giọng nói, điện hạ, lời này ngươi có đúng không người khác nói quá. Tề Vương nghĩ, mới nói, Sở Hoan, bổn vương cũng không xuẩn, không có bằng chứng, lời này là không thể nói lung tung. Bất quá bổn vương đối mẫu hậu nói lên quá. Hoàng hậu nương nương như thế nào phản ứng? Mẫu hậu mắng bổn vương một chút. Tề Vương không cam lòng nói, còn làm cho bổn vương không cần nói hưu nói vượng. Để sát vào Sở Hoan, thấp giọng nói, Sở Hoan, ngươi nói, bổn vương chẳng lẽ đã đoán sai phải không? Nếu không phải ngươi cứu bổn vương, Tam Ca liền thật sự đắc thủ, nếu chúng ta đã chết, ai cũng sẽ không biết là Tam Ca sai sử La Thế Hằng xuống tay. Giết người tất có động cơ. Sở Hoan chăm chú nhìn Tề Vương, điện hạ nói Hán Vương điện hạ nghị muốn ám sát điện hạ, như vậy hắn lại có cái gì động cơ? Tề Vương cười lạnh nói, kỳ thật trước kia bổn vương vẫn không rõ ràng lắm, nhưng là kia ngày sau, bổn vương suy nghĩ rất nhiều, hiểu được nguyên nhân trong đó. Nga, Tam ca muốn làm hoàng đế. Tề Vương hạ giọng nói, phụ hoàng một vốn một lời vương thập phần sủng ái, hắn sợ hãi bổn vương hội cùng hắn tranh đoạt, cho nên thừa dịp bổn vương ly kinh là lúc, một vốn một lời vương động thủ. Sở Hoan vẻ mặt tác liệt, vi hơi trầm âm, mới thấp giọng nói, điện hạ, thần hạ có một câu, không biết có nên nói hay không. Ngươi nói, vô luận hay không cùng Hán Vương điện hạ có liên quan, cũng không nếu đề cập. Sở Hoan trịnh trọng nói, ngày sau nhìn thấy Hán Vương, điện hạ phải làm hết thảy đều không có phát sinh, không cần đối Hán Vương mất cấp bậc lễ nghĩa. Tề Vương nhíu mày nói, Sở Hoan, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ngươi là nói, Tam ca muốn giết ta, ta còn muốn khuôn mặt tươi cười tương đối. Sở Hoan gật đầu nói, đúng là. Ngươi hồ đồ. Tề Vương không hờn giận nói, nếu không phải mẫu hậu khuyên can, bổn vương đều phải hướng Hán Vương phủ đi, hỏi một câu hắn, vì sao phải ra như thế ngoan thủ? Sở Hoan lắc đầu nói, điện hạ tuyệt đối không thể. Chẳng những là đúng Hán Vương, đối thái tử điện hạ đều phải trước sau như một. Điện hạ không phải thích ngoạn nháo sao? Ngày sau vẫn như cũ như thế, không cần thay đổi là tốt rồi. Sở Hoan, ngươi đem bổn vương lộng hồ đồ. Tề Vương đi đến bên cạnh một cái ghế thượng, đặt mông ngồi xuống đi, nghiêm nghị nói, bổn vương đã muốn không nhỏ. Vân Sơn một hàng, sinh tử gan tấc, bổn vương suy nghĩ rất nhiều. Quay về kinh lúc sau, bổn vương đi tìm mẫu hậu, hỏi quá năm chuyện tình. Nói đến chỗ này, hắn trên mặt hiện ra một tia ảm đạm. Sở Hoan tới gần bên cạnh, nhẹ giọng nói, điện hạ nói chính là trung nghĩa trang nguyên vũ theo như lời chuyện tình. Tề Vương gật gật đầu, kìm lòng không đậu địa bắt lấy Sở Hoan cánh tay, nói, mẫu hậu tuy rằng không muốn nói, nhưng là bổn vương luôn mãi truy vấn, mẫu hậu ngôn ngữ tuy rằng che lấp giấu, nhưng là bổn vương có thể cảm giác được, nguyên vũ lời nói đều là thật sự. Nguyên vũ là bổn vương cậu, mẫu hậu là tiền triều công chúa, bổn vương trong cơ thể chẳng những có đại tần huyết, còn có đại hoa huyết. Sở Hoan sung tiểu tiểu xác định không người nghe thấy, mới thấp giọng nói, điện hạ, việc này chôn ở trong lòng liền khả. Sở Hoan, bổn vương thân thế biết đến nhân rất ít, nhưng là bổn vương tín nhiệm ngươi. Tề Vương nắm chặt Sở Hoan cánh tay, Tam ca muốn giết bổn vương, làm cho bổn vương hiểu được, bọn họ trên mặt đem bổn vương cho rằng đệ đệ, nhưng là trong lòng lại hận không thể bổn vương sớm chết đi. Bổn vương trước kia quá mức khờ dại, lấy vì huynh đệ trong lúc đó cốt nhục thân tình, phải tương thân tương ái, nhưng là bổn vương gần nhất bị cấm đoán trong cung, lật xem sách sử, lại phát hiện sách sử phía trên nhưng phải nhắc tới thái tử vị, không có chỗ nào mà không phải là máu chảy thành sông. Nói tới đây, doanh nhân cười khổ lắc đầu, vô luận bổn vương có nghĩ là tranh, bọn họ đều sẽ không bỏ qua bổn vương, phụ hoàng càng là sủng ái bổn vương, bọn họ lại càng hộ. Ý đem bổn vương làm như cựu địch xem, một khi tìm được cơ hội, bổn vương chỉ sợ phải tan xương nát thịt. Sở Hoan trong lòng ảm đạm. Kỳ thật hắn có thể hiểu được, quyền lực sẽ làm nhân bị lạc tất cả cảm tình, đang ở đế vương gia vốn là so với thường nhân sống càng gian khổ. Vân Sơn phủ một hàng, trải qua một hồi sinh tử, Tề Vương nếu còn không có thể có sở xúc động, vậy chỉ có thể nói minh Tề Vương thật sự là ngu dốt không chịu nổi. Chính là Tề Vương tuy rằng bất hảo, nhưng phi đồ ngu, trung nghĩa trang một chuyện cho hắn chấn động hiển nhiên thật lớn. Bọn họ yếu hại bổn vương không thể ngồi chờ chết. Tề Vương nắm tay nói, Sở Hoan, ngươi phải giúp trợ bổn vương. So với bọn họ, bổn vương trên người lưu có đại hoa cùng đại tần hai chi huyết mạch, so với bọn hắn hơn tôn quý. Bổn vương bản không nghĩ tranh, nhưng là nếu không tranh, tan xương nát thịt, đây đều là bọn họ bức bổn vương. Sở Hoan biết đây là áp lực ở Tề Vương trong lòng hồi lâu lời nói, chỉ sợ là vẫn tìm không thấy nhân kể ra, mà Tề Vương đối chính mình tín nhiệm vô cùng, hôm nay gặp lại cũng là đem đầy bụng ủy khuất đều ngã đi ra. Sở Hoan càng biết chính mình đạp đi lên kinh thành kia một khắc bắt đầu cũng đã bị định vì Tề Vương nhân, có thể nói chính mình ngày sau thật đúng là cùng Tề Vương cột vào cùng nhau. Tề Vương hưng suy, đối người của chính mình sinh cũng tương khởi đến trọng yếu ảnh hưởng. Hắn càng hiểu được Tề Vương hiện tại đầy ngập án giận, thậm chí có chút không lý trí, so sánh với khởi thái tử đảng, Hán Vương đảng, Tề Vương thực lực quá mức nhỏ yếu, cho dù trước mắt được đến hoàng đế sủng ái, nhưng là ở đoạt chữ tranh đấu chung hơi có vô ý, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Từ xưa đến nay, đoạt chữ đều tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, nói nếu Tề Vương thật sự phải tranh chữ, liền cần đi hảo mỗi một bước, từng bước đi nhầm man bản dài đâu. Điện hạ, có một số việc cấp không được. Sở Hoan nhẹ giọng nói, điện hạ tự hỏi, lấy hiện tại thực lực như thế nào có thể cùng thái tử Hán Vương tranh chấp? Thần nghĩ đến điện hạ hiện giờ lựa chọn tốt nhất đó là không tranh chi tranh. Không tranh chi tranh là? Sở Hoan thật cẩn thận nói, thứ thần nói thẳng, lấy điện hạ hiện giờ thế lực, căn bản không có khả năng càng đấu quá thái tử cùng Hán Vương, nếu là lúc này cuốn vào tranh đấu, đối điện hạ chỉ có thể có trăm hại mà không một lợi. Điện hạ yếu thế mới có thể làm cho thái tử cùng Hán Vương đối điện hạ thả lòng đề phòng, điện hạ đại khả một bên tọa sơn quan hổ đấu, một bên giấu tải. Tọa sơn quan hổ đấu? Tề Vương nhíu mày nói. Sở Hoan gật đầu nói, đúng là trước cầu tự bảo vệ mình, tái cầu tranh chữ. Tề Vương nói, bổn vương còn chuẩn bị ngày gần đây hướng phụ hoàng khẩn cầu ra cung khai phủ, nếu ấn ý tứ của ngươi, hay là cũng không sao này ý niệm trong đầu.
Sở Hoan nói, lúc này ra cung khai phủ, kia đó là bỏ qua phải quấn vào tranh chữ bên trong, điện hạ tuyệt đối không thể.
Dừng một chút, nói, điện hạ hiện giờ ở trong cung, ngược lại là an toàn nhiều lắm.
An toàn nhưng thật ra an toàn, chính là không thể khai phủ, như thế nào mời chào phụ tá môn khách.
Tề Vương lắc đầu nói, không có phụ tá môn khách, bổn vương trừ ngươi ra, liền tái cũng không có người khả dùng.
Sở Hoan chậm rãi nói, điện hạ đừng quên nhớ, thiên hạ này là thánh thượng, ngàn vạn lần phụ tá, so ra kém thánh thượng tín nhiệm.
Điện hạ chỉ cần có thánh thượng sủng ái, liền cái gì đều đã có.
Tề Vương ngẩn ra, vi nhất suy nghĩ, chỉ cảm thấy Sở Hoan lời này cũng là đại có đạo lý.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.
Chương 180, chương 180.
Chính văn đệ tam lục nhất chương ngự sức.
Sở Hoan trở lại họ Tây môn thự thời điểm, vương phủ chờ liên can nhân đang ở thự cánh cửa lý chờ, nhìn đến Sở Hoan, lại đều là vây quanh đi lên, hỏi kết quả, Sở Hoan thật cũng không có dấu giếm, liền nói hôm nay chính là tiến đến tiết huyết viên khảo hạch, quá quan đắc phòng, điều vào hộ bộ đảm nhiệm độ chi tào chủ sự.
Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, kỳ thật này bang nhân đều nghĩ đến Sở Hoan cho dù phải lên trước, cũng là ở võ kinh vệ bên trong mà thôi, rồi đột nhiên nghe được điều nhập hộ bộ, không ít người nhất thời không có phản ứng lại đây, bất quá này trung gian dù sao có chút hiểu được sự, trong lòng rõ ràng, có thể điều nhập lục bộ ban sai, kia cũng đã là khó lường chuyện tình.
Đợi cho tất cả mọi người hiểu được độ chi tảo chủ sự là cái gì hồi sự nhi, trong lúc nhất thời hoàn tiếng nổ lớn, mỗi người trong ánh mắt đều thả ra quan đến, đế quốc nha môn quá nhiều, nhưng là môn hạ, trung thư, thượng thư tam tỉnh chính là trung tâm nha môn, tiến vào hộ bộ, chính là tiến nhập thượng thư tỉnh, lục bộ bên trong, trừ bỏ bộ đường thượng thư cùng với tả hữu thị lang, này hạ đó là chủ sự, quan chức thật sự không thấp.
Tối mấu chốt chính là, họ Tây môn tự mọi người, tuy rằng biết Sở Hoan Chu giết thích khách lập công lao, nhưng là cũng không biết Sở Hoan vào kinh phía trước đã muốn là Tây Sơn đạo cấm vệ quân vệ đem, ở mọi người trong mắt, Sở Hoan ở võ kinh vệ ngắn ngủn thời gian, nhưng lại là ở tối bất tức họ Tây môn thự, này nháy mắt liền toát ra tiến vào lục bộ đam trước, quả thực là không thể tưởng tượng kỳ tích.